bằng không mà nói. Liên nữ quỷ cái này hung thần, Giang Dã cảm thấy Á Bảo khả năng đã sớm vào tháng trước liền chết. Các ngươi tại sao lại tìm tới Á Bảo? Giang Dã tại lúc này hỏi hướng về phía nữ quỷ. Nhưng trả lời vấn đề như cũ vẫn là nam quỷ, kỳ thật sớm tại đầu một ngày đêm muộn, lao bà ta đã nhìn chằm chằm nàng. Bởi vì hắn trả lại trên đường tới tâm sự nặng nề tựa hồ có rất đậm lo lắng, bất kể là người hay quỷ tìm mục tiêu thời điểm, cuối cùng đều sẽ lựa chọn dễ dàng ra tay. Mặc dù không biết rõ hắn đang lo lắng cái gì, nhưng hắn tâm thần hoàn toàn chính xác không bằng những người khác như vậy vững chắc, cứ như vậy lao bà ta quấn lên hắn, ta cũng một mực tại che chở hắn không cho hắn xảy ra chuyện. A Bảo, một lần kia ngươi hẳn là bởi vì đứa bé vấn đề, cho nên mới sẽ một mực lo lắng A hay không? Giang Giã hỏi, A Bảo gật đầu, đoạn thời gian kia cũng bởi vì trong truyền thuyết kia cấm kỵ, ta một mực tâm thần có chút không tập trung. Nguyên lai là như thế cái nguyên nhân, nhưng bây giờ có thể rất rõ ràng nói kia hoàn toàn chính xác chính là cái phong kiến mê tín. Nhưng rất nhiều thứ đều là tin thì có không tin thì không, ngươi hoặc là tin đi tuân thủ, hoặc là không tin liền kiên trì tới cùng, chớ có loạn tâm thần cho như là bọn hắn loại hình đồ vật cơ hội. Giang Gia nói, ánh mắt rơi vào đôi kia vợ chồng trên thân, tội lỗi của các ngươi không là bình thường lớn a, mặc dù không sánh bằng kia tà giáo thăng thiên sẽ, nhưng là xuống dưới về sau ngươi hẳn là minh bạch muốn làm sao đối mặt ta. Ta biết rõ, ta minh bạch, ngài yên tâm ta nhất định sẽ mang theo nàng thật tốt bị phạt, chỉ cầu nàng còn có thể có cơ hội đầu thai làm người. Nam quỷ nói, đã trên mặt đất liều mạng dập đầu. Chương 249, đêm khuya cấm kỵ trò chơi. Ba hơn. Làm nam quỷ mang theo nữ quỷ rời đi về sau, kia dưới mặt đất nhà để xe dáng vẻ tại lặng yên không tiếng động biến hóa. Hết thệ cũng khôi phục bình thường. Trong ga ra bên cạnh không còn có trước đó kia che kín bụi bằng cỗ xe, toàn bộ dưới mặt đất nhà để xe tại cái này mùa hạ, lập tức liền cho thấy nó cái kia có oi bức cùng phong bế đặc điểm tới. A Bảo nhìn xem đã biến mất không tại nam quỷ cùng nữ quỷ, lại nhìn kia đã khôi phục như thường dưới mặt đất nhà để xe, hắn tự nhiên minh bạch ý vị như thế nào, cả người đều vô cùng kích động nhìn Giang Dã. Dẫn chương trình, ta làm như thế nào tạ ơn ngài a? Nha, khen thưởng, dẫn chương trình, ta cái này đưa cho ngài lễ vật, ta cho ngươi đưa Diêm Vương lệnh. Hưng phấn phía dưới A Bảo cũng không biết rõ nên làm như thế nào, có thể nghĩ tới cũng chính là đưa Diêm Vương lệnh. Nhưng nhìn xem A Bảo dáng vẻ, Giang Dã cười nói, Diêm Vương lệnh coi như xong, đưa chút U Minh đến, ẩn điệp cùng thông linh ngọc đi, còn như còn lại coi như là ta cho ngươi Bảo Bảo mua một thân quần áo mới. A Bảo điều kiện kinh tế cũng không khá lắm, Giang Dã mở phát trực tiếp cũng không phải là vì tiền tài. Cho nên tiền tài cùng hắn tới nói, cũng không phải là như vậy chân quý. Nhưng có thời điểm làm sự tình, cũng không thể quá tốt rồi, để tránh lớn mà lâu chi rất nhiều người đều coi là những chuyện này đều là hắn Giang Dã nên làm. A Bảo cũng không có nghe lời nói, hắn thật đúng là nạp tiền lên, đưa hai khối Diêm Vương lệnh. Dẫn chương trình, ta biết rõ ngài là người tốt. Cái này toàn thế giới đều tìm không ra tới một cái có ngài tốt như vậy dẫn chương trình, cũng minh bạch ngài khẳng định là nhìn ta vừa mới thất nghiệp, lại tăng thêm có đứa bé muốn nuôi, cho nên mới không cần ta lễ vật đưa tặng. Nhưng một mã thì một mã, đây là tâm ý của ta, hy vọng ngài không muốn ghét bỏ. Nghe A Bảo nói như vậy, Giang Dã cười gật gật đầu, được, vậy ngươi lễ vật ta liền nhận, ta nghĩ một cái thành thục người trưởng thành đối với mình kinh tế tình huống phải là như lòng bàn tay, cho nên cũng không cần ta đi nói thêm cái gì. Nhanh đi về ôm ngươi một cái vợ con đi, nói cho bọn hắn hết thể đều vô sự. Tốt, ta ơn ngài dẫn chương trình. Gặp lại, nhớ kỹ nhìn nhiều xem ta phát trực tiếp. Giang Dã cười phất phất tay, tắt đi A Bảo bên kia video về sau, khán giả còn có chút hoảng hốt. Hiện tại mới đêm muộn không đến 10 giờ à, 2 giờ không đến thời gian, dẫn chương trình thế mà giải quyết cùng một chỗ sự kiện linh dị, tốc độ này quá khỏe khoắn đi. Kỳ thật dẫn chương trình một mực rất xinh mánh, chỉ là trước kia có thể xin giúp đỡ con đường không nhiều. Hiện tại con đường trốn đi, dẫn chương trình tự nhiên cũng liền nhanh dẫn chương trình, mau nhìn xem thứ hai lên gửi bản thảo sự kiện đi. A Bảo sự tình, thật ngay từ đầu chưa hề không nghĩ tới cái kia quấy phá nữ quỷ, đúng là một cái bị tà giáo trô mê hoặc người. Giang Dã cười gật đầu, kỳ thật bất kể là vì người hay là quỷ lúc, nhất định phải bảo vệ chặt tâm thần, muốn có nguyên tắc. Không thể người khác nói cái gì liền tin cái gì, mặc dù trên đời này tẩy não thủ đoạn ngàn vạn loại, nhưng có thể phòng một chút là một chút. Lại nhìn A Bảo, không phải là không bởi vì tâm thần thất thủ mới cho quỷ mị cơ hội đâu. Tốt, ta uống miếng nước sau đó nhìn một chút thứ hai khởi sự kiện. Có chuyện kiện đều là lấy gửi bản thảo sớm muộn đến quyết định, đương nhiên nếu là có đột phát sự kiện có thể cho ta gọi điện thoại tới. Mặt khác địa phủ bồi thẩm đoàn sẽ 24 giờ là đại gia xét duyệt sự kiện gửi bản thảo, cho nên không cần thiết nhất định đợi đến trắng thiên tài có thể. Giang Dã đại khái nói ra quy tắc, sau đó một bên uống nước một bên nhìn xem thứ hai khởi sự kiện. Cái này cùng một chỗ sự kiện hắn cẩn thận nhìn một cái, gửi bản thảo người là lúc muộn tiến nhập phòng phát trực tiếp một tên người xem. Nhìn thấy hắn tự giới thiệu lúc, Giang Dã uống trà động tác có chút dừng lại một cái. Gọi là Thanh Phong từ tới người xem, bây giờ tại phòng phát trực tiếp sao? Giang Dã trực tiếp hô lên hắn biệt danh đến, nghe được Giang Dã đang kêu gọi hắn, Thanh Phong từ đến liền trả lời một câu. Dẫn chương trình, ta ở. Ngươi là một tên diễn đàn chủ blog sao? Đúng vậy, cũng có thể nói ta cùng bọn hắn nói tới vị kia gọi là Cao Bắc Linh dị tác giả không sai biệt lắm chuyên nghiệp. Cái không không qua cùng chính là, hắn là theo bản thảo số lượng đến tính toán thu nhập, mà ta thu nhập phần lớn đến từ quảng cáo cùng hấp dẫn tới lưu lượng kiếm tiền. Minh Bạch, ngươi chỗ gửi bản thảo tới sự tình dựa theo thời gian là thứ hai lên, cho nên bắt đầu nói một câu chuyện của ngươi đi. Tốt, ta tại dạng gì diễn đàn viết kinh khủng cố sự liền không nói, để tránh đại gia hiểu lầm ta là tới đánh quảng cáo. Tên thật của ta gọi là Tôn Hiển, năm nay số tuổi không nhỏ có 37 tuổi. Liên cung bọn hắn, dẫn chương trình gọi ta Láo Tôn liền tốt. Nghề nghiệp của ta tại diễn đàn viết quỷ cố sự chỉ là thứ nhất, ta chân chính nghề chính là có một cái nhỏ xí nghiệp. Nhưng ta rất ưa thích kinh khủng văn hóa, cho nên ta từ nhỏ đã hy nhìn lấy mình có một ngày cũng có thể đem những cái kia châu nghe được hoặc là nói tưởng tượng đến kinh khủng đồ vật chỗ viết đi ra, cùng rất nhiều người cùng nhau chia sẻ. Tại ta rất nhỏ thời điểm, bởi vì ta mãi mãi nguyên nhân, cho nên ta luôn luôn có thể nghe được đủ loại quỷ cố sự. Chỉ bất quá những cái kia quỷ cố sự nghe nghe cũng liền tục sáo, mà lại tham gia nghề phụ về sau ta từ từ phát hiện trình độ kinh khủng tương đồng quỷ cố sự, nhưng một khi người ta đã thấy nhiều như cũ vẫn là sẽ cảm thấy mệt mỏi, đến cuối cùng từ từ miễn dịch. Bất quá ta cùng các ngươi trước đây gặp được vị kia Cao Bắc không đồng dạng, bởi vì ta không có trông cậy vào cái này đồ vật có thể vì ta mang đến thu nhập, hoàn toàn là hứng thú cho phép. Cho nên ta không có tao ngộ qua muốn viết đại lượng quỷ cố sự áp lực, có chỉ là ta cảm thấy phá lệ tốt phá lệ dọa người cố sự, như vậy thì viết ra phát hành đi lên. Đại gia xem cảm thấy tốt, như vậy uống cái màu, nếu như cảm thấy không tốt an an tĩnh tĩnh rời đi là được. Ta là năm ngoái bắt đầu ở diễn đàn làm tiếp một tên chủ blog, ngay từ đầu cũng không có danh khí gì. Về sau thời gian dần trôi qua một truyền mười mười truyền trăm trăm truyền ngàn, cũng liền có nhiều người hơn biết rõ ta. Ta chân chính thành danh. Là viết một chút có quan hệ tại đêm khuya cấm kỵ trò chơi. Cấm kỵ trò chơi. Đúng, ta mới vừa rồi cùng phòng phát trực tiếp bên trong một chút bằng hữu tán gẫu qua, dẫn chương trình ngài cũng đã gặp qua rất nhiều chơi cấm kỵ trò chơi xin giúp đỡ người. Nói thật, tại do ta viết thời điểm kỳ thật ta cũng không có cảm thấy những này cấm kỵ trò chơi là chân thật, kỳ thật đều là viết lấy hoặc là giảng thuật não động cùng tư duy thoải mái. Thế nhưng là, ta viết ra một cái trò chơi. Sau đó ta có mấy tên cho tới nay vô cùng ủng hộ ta độc giả bọn hắn đi thử, sau đó lại cũng chưa từng nhìn thấy bọn hắn. Ta đã từng cũng hiếu kỳ qua bọn hắn làm sao không có xuất hiện, nhưng tưởng tượng bọn hắn có phải hay không là bởi vì xem ta cố sự nhìn phát chán, cho nên liền lặng yên không tiếng động rời đi. Có thể để ta không nghĩ tới chính là ngay tại trước 2 ngày, ta nhận được bọn hắn thân nhân điện thoại. Chương 250, chưa hề xuất hiện qua tàu điện ngầm. Bọn hắn chết rồi. Bốn cái người đều không phải là một cái thành thị bên trong, nhưng có một ngày bọn hắn hẹn nhau tại đến cùng một trong tòa thành thị mặt. Bọn hắn ở nơi đó bắt đầu chơi ta từng tại diễn đàn trên viết qua linh dị trò chơi, bốn cái người thuê lại một cái dân cư, chết hơn 10 ngày sau mới bị người phát hiện. Lao Tôn nói, ngữ khí không biết rõ cái kia dùng cái gì từ ngữ đi hình dung. Hãy nấy, tự trách, khủng hoảng, vẫn là nói có càng nhiều không hiểu cùng nghi hoặc. Kia Lao Tôn, ngươi lúc đó viết cái gì trò chơi? Kia trò chơi kỳ thật căn bản liền không có tồn tại qua, ta chỉ là lợi dụng tự mình nao động đi cấu tư một cái. Nguyên bản như thế trò chơi tại ta viết bản thảo bên trong giống như vốn cũng không phải là trọng điểm, ta trọng điểm chỉ là hy vọng mọi người thông qua chuyện xưa của ta có thể càng thêm chân quý hiện tại có hết thảy. Cái kia trò chơi kỳ thật chính là muốn để cho người ta chân quý chính mình người bên cạnh, không cần chờ đến bọn hắn từng cái không thấy, nhóm chúng ta mới biết rõ chân quý mới biết rõ sợ hãi. Có thể ta thật không nghĩ tới. Bọn hắn sẽ ở bí mật ước định đi tiến hành như thế trò chơi, càng không có nghĩ tới cái này trò chơi lại biến thành chân thực. Lao Tôn, ngươi trước không nên gấp gáp, không ngại đưa ngươi nói tới trò chơi cho kỹ càng giống như nhóm chúng ta nói một lần. Cái kia trò chơi thế nào bắt đầu, lại cần gì dạng thiết lập. Như vậy đi, nếu không ta lấy bản thảo hình thức cho đại gia đọc lên đến, như vậy có lẽ dẫn chương trình người có thể hơn rõ ràng tìm ra vốn có tới. Nói thật, nhóm chúng ta viết bản thảo rất nhiều người chính thời điểm cũng không có chú ý tới điểm. Ngược lại là bị độc giả chú ý tới. Bất kể là tốt, vẫn là hỏng, bọn hắn so nhóm chúng ta viết bản thân đều còn muốn cẩn thận. Liên giống với một cái vốn không có huyền niệm đồ vật, nhưng độc giả một giải đọc lên đến lại có thể trở thành toàn bộ cố sự lớn nhất phục bút. Ừm, ngươi ý tứ ta minh bạch, lao tôn ngươi một mực dùng ngươi cho rằng phương thức tốt nhất nói cho nhóm chúng ta là được. Giang Dã một giọng nói, lao tôn trên tay hẳn là có bản thảo, cho nên hắn bắt đầu đọc diễn cảm. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không có lựa chọn video phương thức, mà là tại về sau bấm điện thoại. Cũng không phải nói hắn để ý tự mình bại lộ, có lẽ là bởi vì xảy ra vấn đề người cũng không phải hắn. Ta gọi là Tôn Hạo, năm nay 20 tuổi, vẫn là một tên đang học sinh viên. Ta rất phổ thông, cũng rất bình thường, chưa hề không có cảm thấy mình đời này sẽ có bao nhiêu lớn tiền đồ. Ta một không có bọn hắn ra thế hiển hách, hai ta cũng không có sự thông minh của bọn họ, mỗi ngày ta như là cái xác không hồn đồng dạng hành tẩu trong sân trường. Lên lớp tan học, ăn cơm đi ngủ, rời giường lên lớp lại xuống khóa. Mỗi ngày sinh hoạt cứ như vậy không có chút nào gợn sóng kéo dài, thế nhưng là trong lòng của ta khát vọng biến hóa sao? Ta đương nhiên khát vọng trở thành chói mắt nhất kia một người, hơn khát vọng có thể cải biến cái này đáng chết hết thảy. Thế nhưng là làm như thế nào đi thực hiện ta không biết rõ, học tập. Ta đã dùng hết toàn lực à, thế nhưng là ta thật không phải là một cái rất ưu tú học sinh. Kia một ngày đêm muộn, các bạn học đi ra ngoài chơi, bọn hắn đi nói nhảy đi cổ. Nhưng ta cũng không cùng bọn hắn cùng nhau đi. Bởi vì ta chán ghét ở Mỹ, nhưng có thời điểm ta lại sợ hơn an tĩnh. Cho nên tại bọn hắn rời khỏi trường học về sau, ta cũng một người rời khỏi trường học. Ta giống như là con ruồi không đầu đồng dạng trên đường phố du đãng, nhưng đi tới bỗng nhiên trước mặt của ta xuất hiện một cái di sắt đứng. Cái kia đứng rất lạ lắm, ta thường xuyên sẽ ngồi thành thị bên trong tàu điện ngầm, mặc dù rất chen chúc cũng rất tiện nghi. Cho nên lúc đó nhìn thấy cái kia đứng thời điểm, ta đặc biệt kỳ quái. Bởi vì tại ta trong ấn tượng là không có cái kia chạm xe lửa. Cũng không biết rõ vì cái gì, ta còn là hướng phía trong thông đạo đi vào. Trong thông đạo lạnh quá à, kia thời điểm trong tim ta còn đang suy nghĩ, vì cái gì chạm xe lửa điều hòa không khí không ra thấp một chút đâu. Rất nhiều nơi công cộng điều hòa không khí kỳ thật cũng mở qua, ta nghĩ đến nếu như nhiệt độ lại nâng cao một chút, nói không chừng còn có thể nhiều tiết kiệm năng lượng một chút. Mang theo dạng này trêu chọc tâm tư ta đi tại trong thông đạo. Chỉ là đi tới ta phát hiện y đúng địa phương. Vì cái gì, cái này chạm xe lửa trong thông đạo không có người a? Không chỉ ra người không có, liền tiến vào người cũng chỉ có ta một cái. Bất quá rất nhanh, ta đi tới mua vé chỗ, có thể nhìn thấy có không ít tàu điện ngầm công tác nhân viên. Bọn hắn đều mặc chế phục mang theo mũ, chỉ lo làm chính mình sự tình, ta cũng không có xem rõ ràng bọn hắn hình dạng thế nào. Ta đi đến tự phục vụ vé máy bay một bên, ấn mở tuyến đường. Cái này chạm xe lửa cái bán một cái tàu điện ngầm online vé, mà lại mỗi một cái chạm điểm ta cũng tốt lạ lắm, chưa từng có nghe nói qua. Trong lòng ta nghĩ chẳng lẽ là bởi vì cái này đường xe lửa vừa mới mở sao? Vẫn là nói hôm nay mới mở. Trong lòng ta hiếu kỳ cực kỳ, nhất là ta chỗ chạm điểm lại là mở đầu đứng thời điểm, ta liền mua một chương đến trạm cuối cùng vé. Mua xong vé, qua kiểm an ta lại từ trên thang máy xuống dưới, chờ đợi chạm đất sắp đến. Tàu điện ngầm đợi xe chỗ thật là quặng cu ẹ à, bất kể ngươi hướng chỗ nào ngay cả nhìn cũng không thấy một bóng người. Kia thời điểm trong tim ta còn mắng một câu gì quỷ tàu điện ngầm, nhưng không nghĩ tới ta vừa rồi mắng xong xe lại tới. Lóe lên ánh đèn xe tốt khoảng trống, ta chỉ có thấy được chợt lóe lên lái xe trong phòng có lái xe tại, nhưng trên xe theo đầu xe đến ta chỗ vị trí đều là không có người. Ta có chút sợ hãi, nhưng cái này thời điểm bên cạnh ta bỗng nhiên xuất hiện một cái lao thái thái. Nàng mặc một bộ vải bố áo đông, tóc chải một tia bất loạn. Trên tay còn chống một cây quải trượng đầu rồng, đẩy ta một cái, cười tủm tỉm nói chàng trai làm sao không lên xe à, chờ sau đó xe rời đi đâu. Nàng nói lên xe, ta đứng ở bên ngoài do dự một cái vẫn là đi vào. Chỉ bất quá kia lão nãi nãi mặc dù cười rất hiền lành, thế nhưng là bộ dáng của nàng xem trong nội tâm của ta một mực rất lo sợ bất an. Cho nên ta xa xa cách nàng ngồi, một mực qua mấy cái đứng như cũ không có dưới người xe. Nhưng này lao nãi nãi cái này thời điểm lại tại châu ngồi đầu kia hướng phía ta ngoắc. Nàng tại hướng về phía ta hô, đứa bé tới. Đứa bé tới nãi nãi chỗ này, nãi nãi a có kiện sự tình nói cho ngươi. Nghe được nàng gọi ta thời điểm, ta đang suy nghĩ nếu như ta không đi khẳng định không thích hợp, cho nên ta cuối cùng vẫn là ngồi xuống bên cạnh nàng. Nàng cầm lên tay của nàng thật mát a. Nhưng là nàng thật chặt dắt lấy tay của ta, hỏi ta đứa bé, ngươi có phải hay không có tâm sự gì a? Ta nói ta không có, nàng lại cười nói ta lừa nàng. Còn nói tâm sự của ta tất cả đều viết tại trong mắt, làm còn tại học đại học ta tới nói cuối cùng vẫn là không ưa thích người khác như thế đánh giá ta. Ta như cũ kiên trì nói ta không có, nàng cười nói đứa bé ngươi nghe mãi mãi nhắm mắt lại có được hay không. Mãi mãi không sẽ hỏi ngươi có tâm sự gì, nhưng ngươi nhắm mắt lại liền sẽ biết phải làm sao, nhưng là lựa chọn thời điểm nhất định phải hết sức chăm chú làm lựa chọn. Ta hầu nghi nhìn xem nàng, nhưng nàng tay đã đặt ở trên ánh mắt của ta, rất nhanh ta đã cảm thấy mắt của mình ra đặc biệt nặng nề. Sau đó thời gian dần trôi qua, ta tiến vào một giấc mơ bên trong, trong ngộng có một thanh âm tại hướng về phía ta nói. Chương 251, trong ngộng cảnh thay đổi rất nhanh. Tiến vào cái kia ngộng cảnh về sau, ta ở nơi đó thấy được có thật nhiều người. Bọn hắn ngồi xổm ở một gian đen như mực trong phòng bốn góc, đồng thời đốt một điếu ngọn nến, mang lên một chiếc gương. Bọn hắn tay nâng lấy ngọn nến, nhìn xem trong gương chính mình. Ngay từ đầu ta cũng không biết rõ bọn hắn đang làm cái gì, nhưng ở trong giấc ngộng kia ta ngây người thật nhiều ngày, ta tựa như là thượng đế đồng dạng quan sát mỗi lần một người. Những người kia dạng như vậy về sau, bọn hắn bắt đầu trở nên rất thành công. Có người tại trong thời gian ngắn nhất mua khu nhà cấp cao xe sang trọng, cũng có người trong thời gian ngắn thăng quan phát tài chết lão bà, thật vui vẻ nên đón mới thê tử đến. Tuổi trẻ thì là việc học có thành tựu, vốn là trong trường học học cặn bã, nhưng lại tại thời gian nhanh nhất đột nhiên biến thành học bá. Cái người kia thật giống như ta à, ta cũng nhiều a khát vọng có thể cùng hắn, có thể trở thành trong trường học chói mắt nhất tồn tại. Ta cũng khát nhìn lấy ta còn không có ra trường học, liền sẽ bị vô số công ty phát tới cành ô liu, thậm chí chỉ cần ta một tham gia công tác ta toàn thân đều là kim quang. Bất kể bao nhiêu lợi hại công ty, bọn hắn toàn bộ đều muốn cười theo đến mời ta. Ta động tâm, cũng tại ta động tâm một khắc này ta đột nhiên tỉnh lại. Cái kia lão mãi mãi nàng vẫn ngồi ở bên cạnh ta, nhưng là nàng cũng không nói gì. Xe cũng cuối cùng đã tới trạm cuối cùng, nàng chống quải trượng chậm ung dung đi ra ngoài không bao lâu nàng liền biến mất không thấy, mà ta cũng đi ra trạm xe lửa. Ta đi ra thời điểm phát hiện, ta còn đứng tại điểm khởi đầu, ta tựa hồ chỗ nào cũng không có đi liền đứng tại chỗ phát thời gian thật dài ngốc. Trong đầu tất cả đều là ta tại cái kia trong ngộng cảnh nhìn thấy đồ vật, ta về tới trường học. Bạn bè cùng phòng vẫn chưa về, chỉ có ta một người tại trong túc xá, ta nhanh đi mua ngọn nến. Đem trong túc xá màn cửa cho kéo lên, cầm một chiếc gương bày tại góc tường. Tắt đèn ánh sáng, ta cầm cái bật lửa cạch một tiếng ta đốt lên ngọn nến, ngồi xổm ở trước gương ta bưng lấy ngọn nến nhìn xem trong gương chính mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ta phát hiện tự mình nhãn thần bắt đầu mơ hồ. Nhưng lần nữa rõ ràng thời điểm, người trong gương vẫn là ta, có thể lại cảm thấy không phải ta. Cái loại cảm giác này thật kỳ quái a, nhưng ta còn là bưng lấy ngọn nến. Cũng không biết rõ đi qua bao lâu, đột nhiên ta phát hiện trên tay bưng lấy ngọn nến ánh nến ngay tại chập chờn. Chậm rãi ta lại cảm thấy phía sau giống như có cái gì đứng ở. Ta cũng không quay đầu đi xem, bởi vì ta có thể thông qua tấm gương nhìn thấy đằng sau ta hết thảy. Bởi vì ta thấy không người, có thể cảm giác lại chân thật như vậy. Ta cuối cùng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn như vậy một chút, nhưng khi ta lần nữa xoay đầu lại lúc, trong gương ta vừa mới bắt đầu quay đầu trở lại tới. Hắn giống như phát hiện tự mình lọt sơ hở, sau đó còn hướng về phía ta lạnh lùng cười một cái. Một khắc này ta có thể nghe được tim đập của mình tựa như lập tức giống như muốn nổ tung, nhưng ta cố nén nội tâm khủng hoảng, tiếp tục bưng lấy ngọn nến. Làm ta không bị khống chế đi theo trong gương ta gật đầu lúc, ta biết rõ ràng này nghi thức kết thúc. Theo kia một đêm muộn bắt đầu, ta phát hiện những cái kia nguyên bản ta cái gì cũng không minh bạch học vấn tất cả đều bắt đầu minh bạch. Đầu óc của ta tựa như là đột nhiên bị khai phát, tất cả vấn đề trước mặt ta cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, không có mấy ngày lần thứ nhất khảo thí tiến đến. Không có bất kỳ ngoại ý muốn ta cầm xuống đầu danh. Trong lúc nhất thời toàn bộ trường học cũng ồ lên, bọn hắn nghi ngờ ta, ghen ghét ta, nhưng lại hoàn toàn tìm không ra ta vấn đề gì. Ta, thật tốt hưởng thụ bọn hắn hận ta nhưng lại đánh không đến cảm giác của ta. Nhưng để cho ta không nghĩ tới chính là, ngay tại ta thu hoạch được đầu danh ngày thứ hai, nhà Phương tới một cái điện thoại. Là mẹ ta đánh tới, nàng nói cho bà ngoại ta qua đời, không có bất kỳ dấu hiệu liền chết như vậy đi. Ta cũng không hề để ý. Dù sao bà ngoại nàng tuổi tác đã rất cao. Ta trở về nhà tham gia tang lễ, chờ ta trở về sau ta trở thành trường học càng thêm chói mắt tồn tại, tất cả học thuật vấn đề cũng từ từ bị ta công phá, ta cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu đi tiếp xúc chuyện buôn bán. Kết quả là, ta bắt đầu ta ở trường học phần thứ nhất sự nghiệp, nó thành công cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào thu được vòng thứ nhất đầu tư bỏ vốn. Đi theo vòng thứ hai, từ vừa mới bắt đầu mấy chục vạn đến mấy trăm vạn đến mấy ngàn vạn. Trong trường học người không còn gọi ta danh tự mà là tôn xưng lấy cháu ta cuối cùng, hay là nói tổng giám đốc. Ta nhân sinh phảng phất thật tới được đỉnh ngọn núi, chẳng qua là khi ta phần thứ nhất sự nghiệp lấy tràn giá phương thức bán ra về sau, thân nhân của ta lần nữa có người đi thế. Lần này, là mẫu thân của ta. Nàng chết rất thảm a, bị ô tô bánh xe nghiền ép tại trên thân. Đầu của nàng cũng bạo, ta trình diện thời điểm con ngươi của nàng ngay tại dưới chân của ta, phảng phất tại thật sâu nhìn ta. Kia thời điểm ta lần thứ nhất cảnh giác bắt đầu, bởi vì ta ở trường học thành danh thời điểm, ta bà ngoại qua đời. Mà ta hiện tại sự nghiệp lần thứ nhất thành công đang chuẩn bị tiến nhập cao hơn sân khấu lúc, mẫu thân của ta nhưng đã chết. Nhưng ta không cách nào chứng thực, ta chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, ta phần thứ hai sự nghiệp lần nữa thành công, lần này ta tại quốc nội cũng biến nổi danh bắt đầu, nhưng vì cái gì à? Vì cái gì phụ thân của ta tại ta công ty hội chúc mừng cùng ngày chết đi? Hắn rơi tại một cái khe nước cạn bên trong, kia trong khe nước chỉ bất quá đến đầu gối của hắn, làm sao lại đem hắn chết đuối à? Ta nhìn thấy hắn thi thể thời điểm, không hiểu ta cảm thấy rất sợ hãi. Nhất là đêm muộn giáng lâm, ta luôn cảm giác bà ngoại, mẹ, ba ba bọn hắn tất cả đều tại trong phòng của ta. Bọn hắn trong mắt chảy xuôi tiên huyết, gắt gao trừng mắt ta, tại giận dữ mắng mỏ lấy ta. Ta không có, ta không dùng tính mạng của bọn hắn làm đại giới. Ta chưa từng có dùng tính mạng của bọn hắn đem đổi lấy thành công của ta, ta không có cùng bất luận kẻ nào làm dạng này giao dịch à. Kia một ngày đêm muộn ta không cách nào ở lại nhà, ta liền xông ra ngoài, ta muốn tìm đến cái kia trạm xe lửa, thế nhưng là ta tìm không thấy. Một mực tìm tới nhanh hừng đông ta cũng không có tìm được. Rơi vào đường cùng ta đi đến y viện nhà xác, phụ thân ta thi thể liền đặt ở chỗ đó, ta muốn đi khẩn cầu sự tha thứ của hắn. Thế nhưng là làm ta đẩy ra nhà xác cánh cửa lúc, phụ thân của ta hắn hốc mắt chảy máu ngồi tại nhà xác lý chính hướng về phía ta nói, ngươi thành công. Thế nhưng là nhóm chúng ta cũng không có ở đây, sớm muộn có một ngày ta sẽ đến đón ngươi. Lao Tôn ở chỗ này ngừng lại, đây là hắn thân bút viết xuống cố sự. Nếu là theo chuyện xưa góc độ suy nghĩ, cố sự này cũng không có quá nhiều kinh dị hoặc là đặc biệt hấp dẫn người. Nhưng liền như là Lão Tôn nói như vậy, hắn viết xuống cố sự này nhưng thật ra là muốn truyền đưa một chút chính năng lượng. Không muốn vì thành công mất phương hướng bản tính, hơn hẳn là để ý là bên cạnh mình chí thân, thân nhân mới là tự mình nhất là bảo bối tài phú. Đây là một cái rất bình thường hóa quan điểm, chỉ là Lão Tôn dưới ngòi bút cái kia trò chơi lại bị người khác ghi vào trong lòng, bọn hắn bắt đầu thử. Chương 252 Người chứng kiến. Giang Dã nghe xong toàn bộ cố sự, bên đầu điện thoại kia Lão Tôn lời nói cũng dừng lại. Tôn tiên sinh, vậy ngươi kia bốn cái độc giả người nhà của bọn hắn bên trong có người bởi vậy qua đời sao? Không có, bọn hắn bốn cái người cũng xem như thuộc về có chút ít thành tựu người, mà chuyện xưa của ta vốn là có song trọng lựa chọn. Một, lựa chọn thành công, trở thành tự mình trong giấc mộng cái người kia, nhưng đại giới khả năng chính là mình chí thân qua đời. Còn nữa, chính là từ bỏ trở thành người như vậy. Xem rõ ràng tự mình hiện nay có hết thể kỳ thật đã rất hạnh phúc, có thể hay không càng có thành tựu chỉ có thể nhìn duyên phận, mà không phải đi tận lực truy cầu. Cho nên tại chuyện xưa của ngươi bên trong, nhân vật chính Tôn Hạo hắn lựa chọn loại thứ nhất. Nhưng ngươi độc giả, bọn hắn rất có thể lựa chọn loại sau. Có thể chuyện xưa của ngươi bên trong lựa chọn loại sau người, cũng sẽ không tử vong chỉ là sẽ đem nhân sinh xem càng thêm thấu triệt là ý tứ như vậy à. Đúng. Chuyện xưa của ta bên trong lựa chọn cái sau kỳ thật cũng không phải là một cái kinh khủng cố sự, mà là một cái nhận rõ chuyện xưa của mình. Bọn hắn bốn cái người có lẽ sẽ bởi vì trong chuyện xưa trò chơi mà cảm thấy hứng thú, dù sao người là lòng hiếu kỳ cực nặng sinh vật, làm sinh ra hứng thú về sau đều sẽ nghĩ đến nếm thử một hai. Nhưng ta không minh bạch a, bản này chính là một cái hư cấu cố sự, vì cái gì? Vì cái gì bọn hắn sẽ chết? Mà lại bọn hắn đến cùng có không bốn không có tổ ván chơi ta cái kia trò chơi ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nhóm bên trong một chút độc giả nói bọn hắn tại biến mất trước đó một mực đối với cái kia trò chơi cảm thấy rất hứng thú. Mà lại cũng ước định, tại cái nào đó đoạn thời gian bên trong cùng một chỗ họ phờ lì tụ. Hội! Vậy ngươi có hay không giống như cảnh sát liên lạc qua, hiểu rõ một cái xác thực của bọn họ nguyên nhân cái chết? Ta chỉ hỏi qua người nhà của bọn hắn, nói bọn hắn đều là chết tại cùng một cái trong phòng. Lúc ấy bốn cái người như cũ còn đứng tại bốn góc. Còn tử vong nguyên nhân bọn hắn chưa hề nói, chỉ nói là hy vọng ta đi qua Liêu Thành một chuyến. Giang Dã hiểu rõ ra, hướng về phía phòng phát trực tiếp bên trong hỏi, phòng phát trực tiếp bên trong có Liêu Thành cảnh sát đồng chí sao? Tôn tiên sinh nói tới vụ án, có hay không người biết chuyện? Phòng phát trực tiếp bên trong rất nhanh liền có người đáp lại, nói, Giang tiên sinh, kia cùng một chỗ vụ án bên trong bốn tên người chết thật là tại trung phòng trong phòng phát hiện. Lúc ấy là chủ thuê nhà báo án. Nói có người nói cho hắn biết trong căn phòng đi thuê những ngày này một mực tản ra hôi thối, thế là hắn liền cầm lấy chìa khóa đi. Mở cửa phòng thời điểm, bốn cái người phân biệt ngay tại bốn cái sừng bên trên, nhóm chúng ta đuổi tới thi thể đã xuất hiện độ cao hư thối. Sau cùng pháp y giám định kết quả là, cơ tim sợi xé rách, trái tim chảy máu mà đưa đến nhịp tim đình chỉ. Cũng có người là chết bởi cơ tim nhồi máu, nói tóm lại bốn cái người đều thuộc về sợ hãi cực độ về sau kinh hãi mà chết. Nhóm chúng ta đối với hiện trường phát hiện án cũng từng có rất tỉ mỉ thăm dò, tại tứ phía trên vách tường có đại lượng va chạm vết tích, cùng cao vết tích. Mặt khác gian phòng bốn nơi hẻo lánh trên hoàn toàn chính xác có cất đặt tấm gương, cùng ngọn nến thiêu đốt sau cho tàn, cơ bản cùng Tôn tiên sinh giảng thuật cái kia cố sự như lúc đồng dạng. nhưng dân cư bên trong cũng không có giám sát, cho nên nhóm chúng ta cũng vô pháp được biết lúc ấy kia bốn tên người chết tại phòng thuê bên trong đến cùng kinh lịch cái gì. Bất quá nhóm chúng ta nơi này ngược lại là có sưu tập đến hàng xóm ghi chép video, tại bọn hắn tiếp nhận điều tra thời điểm, ngược lại là nói một chút sự tình không ngại nhóm chúng ta hiện trường phát ra cho Giang tiên sinh xem một cái. Dạng này không thể tốt hơn. Giang Dã một giọng nói, đến từ Liêu Thành cảnh sát liền lên phòng phát trực tiếp, sau đó phát hình một đoạn video. Video đã trải qua cảnh sát xử lý, đồng thời đánh lên số hiệu tới. Thanh Lan thôn dân ở tử vong án, số hiệu 030456. Thu tuân người, Lý Gia Hải. Thân phận, vụ án phát sinh nơi hàng xóm. Tuổi tác, 35 tuổi. Cảnh sát, Lý Tiên Sinh, là ngài cái thứ nhất cho dân cư chủ thuê nhà đánh điện thoại A. Lý Gia Hải, đương nhiên, ta liền dựa vào lấy bọn hắn ở trời ạ, các ngươi là không biết rõ cái này mấy ngày ta qua cái gì thời gian A. Mỗi ngày chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền có thể nghe được một cỗ mùi thối thổi qua đến, ngay từ đầu còn tưởng rằng là sinh hoạt rất rưởi. Nhưng về sau theo thời gian biến hóa, lại thêm nhiệt độ không khí tăng lên thứ mùi đó liền giống như đi ngang qua một cái bờ sông, trên mặt sông nổi lơ lửng lợn chết thi thể như lúc đồng dạng. Nhi tử ta cùng nữ nhi ngày nghỉ trở về một mở cửa, lúc ấy liền nôn. Ta cảm thấy không được, chuyện này nhịn không được gã tròn nên ta liền đi gõ cửa, nhưng là cánh cửa quay rất lâu cũng không có người đáp lại. Kia thời điểm trong lòng ta một lộp bộp nghĩ thầm bên trong người sẽ không phải là chết ta. Bọn hắn chuyển tới không có mấy ngày, đều là 20-30 tuổi bốn cái đại lao ra. Chuyển vào tới ngày ấy, ta còn chứng kiến bọn hắn. Không mang bao nhiêu đồ dùng hàng ngày, xem xét liền biết rõ là ngăn mướn. Nhưng cũng chính là ngày đó nhìn thấy về sau, ta liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy bọn hắn. Cảnh sát, kia Lý Tiên Sinh, tại bọn hắn chuyển vào đến về sau ngươi có nghe hay không đến phòng thuê bên trong chuyển đến cái gì dị dạng tiếng vang. Lại hoặc là đánh nhau, cãi lộn. Lại hoặc là bọn hắn chuyển vào đến về sau, ở lại cùng một cái trong hành lang ngươi sinh hoạt phương diện có hay không qua cải biến. Không có nghe được cái gì âm thanh mà cũng không có. Cái kia trong phòng ban ngày xem không rõ ràng có cái gì, nhưng đêm muộn có thể nhìn thấy ánh đèn là sáng. Liên lúc đêm muộn đèn cũng sáng. Chỉ cần sắc trời tối sầm, thật giống như có người đúng giờ đi lái đèn. À đúng, cảnh sát thông chi bọn hắn chết bao lâu a? Cảnh sát. Đã độ cao hư thối ít nhất là có 10 ngày trở lên. Lý Gia Hải, trời ạ, quỷ. Vụ án này bên trong có quỷ A, ta thật mỗi ngày đêm muộn đều có thể nhìn thấy ánh đèn sáng lên, sau đó ban ngày là không nhìn thấy ánh đèn. Thật, ta không lừa các ngươi. À đúng, ta còn nghĩ tới một việc. Cảnh sát, chuyện gì? Chính là từ lúc bọn hắn tiến đến, lao bà ta nói một sự kiện. Nàng đêm muộn tắm rửa trước đều muốn tháo trang sức, nàng là làm châu đáo cố vấn công tác. Đi làm rất chú ý dung nhan, thời gian làm việc rất dài sau khi trở về trên cơ bản chuyện làm thứ nhất chính là thay quần áo tháo trang sức. Nàng trong khoảng thời gian này một mực nói, chỉ cần ngồi xuống ở trước gương liền sẽ thật lạnh. Liêu Thành thời tiết các ngươi biết đến, mỗi ngày đều là 35-36 độ, không ra máy điều hòa không khí lời nói có thể nói không có một cái nào địa phương là lạnh. Thế nhưng là lão bà ta nói, chỉ cần vừa chiếu tấm gương, liền có một cỗ hàn khí theo lòng bàn chân trực tiếp hướng đỉnh đầu nhảy lên nha. Cảnh sát. Vậy ngươi có hay không đi thử qua? Có a. Kết quả thế nào? Cái giám mát mẻ cũng không có, ta ngồi tại trên ghế nhìn xem tấm gương, không có mấy lần liền đại hãng rơi, liền đồ lót cũng dính tại trên mông khó chịu chết rồi. Trong video cảnh sát có chút xấu hổ, nhưng một cái khác một mực không thế nào nói chuyện cảnh sát, lại tại lúc này trầm ngâm một cái, sau đó hỏi, Lý Tiên Sinh, kia tại bọn hắn chuyển đến về sau, các ngươi cư dân trong lầu có hay không xuất hiện qua cái gì người kỳ quái, nhất là tại đêm muộn thời điểm. Người kỳ quái A. Ta ngẫm lại. À, ngươi không nói ta còn muốn không nổi, ngươi cái này nói chuyện còn giống như thật có người kỳ quái. Chương 253, có quỷ đang câu dẫn ta. Cái người kia hình dạng thế nào? Hắn như thế nào kỳ quái? Cảnh sát hỏi tới vấn đề này, Lý Gia Hải nghĩ nghĩ, nói, một cái lao đầu tử, ngày đó đêm muộn hơn nửa đêm ta mất ngủ, liền nghĩ đi hút điếu thuốc. Bất quá ta không dám ở trong nhà đánh, ở nhà đánh ta kêu bà nương đến quấn lấy ta mang chết. Cho nên, mỗi lần nghĩ hút thuốc thời điểm ta đều là đi trong hành lang một bên, cửa sổ vừa mở bật lửa một điểm, ti. Mỹ rượu tự nhiên tới. A, Lý Tiên Sinh vẫn là rất khôi hài. Nhưng là kia đêm muộn thật một chút cũng không tươi đẹp, ta lúc ấy ghé vào bên cửa sổ hút thuốc, ánh mắt nhìn xem dưới lầu. Lầu cũng liền 3-4 tầng cao A, dưới lầu có cái gì người đều có thể xem rõ ràng, lúc ấy ta hướng dưới lầu xem xét phía dưới đứng đấy một người. Là cái lao đầu tử, mặc trên người áo đông. Loại kia áo đông trên thêu lên đủ loại đồng tiền hoa văn áo đông. Trên đầu còn mang theo một cái vòng tròn mũ máu. chính là trên tivi bên cạnh thanh triều người rất ưa thích mang cái chủng loại kia mũ, nho nhỏ một cái tròn chia. Này lão đầu tử lúc ấy liền nhìn chằm chằm vào ta sát vách xem, sát vách đèn sáng nha, ta không biết rõ hắn đang nhìn cái gì, nhưng ta nhìn thấy hắn như vậy một bộ trang phục nói thật lúc ấy ta còn lầu bầu một câu bệnh tâm thần. Ngay lúc đó ánh trăng thế nào a? Ngày đó đêm muộn không có mặt trăng. Ý gì phục kia nhan sắc là sâu vẫn là cạn. Là một cái trang phục màu nâu, nhan sắc rất sâu. Lý Gia Hải nói, hỏi thăm người cảnh sát kia chính là híp mắt lại đến, nói, vậy là ngươi thấy thế nào rõ ràng? Ở địa phương có đèn đường sao? Đèn đường cũng không có à, kia đêm muộn rất đen, nhưng không biết rõ vì cái gì ta chính là nhìn thấy lao đầu kia đứng ở nơi đó. Kia Lý tiên sinh ngài còn có cái gì có thể lấy cung cấp sao? Không có, không còn có gặp được chuyện kỳ quái gì nữa nha. Được rồi, cảm tạ Lý tiên sinh. Lý Gia Hải video kết thúc, Giang Dã xem hết nói, đứng ở dưới lầu trên người lão giả mặc quần áo sắc thực lộ ra có chút quỷ dị, tiền vàng áo, mái và mũ. Nhất là mùa hè lớn làm bộ kia trang phục, lão nhân gia kia sợ là không còn tại thế a. Không sai, tại kia một mảnh cư dân lầu ngày thứ hai có một vị lão nhân qua đời. Mà lại vị lão nhân này thân phận, là chủ thuê nhà phụ thân. Giang tiên sinh, ta hiện tại là ngài phát ra một cái chủ thuê nhà tới làm ghi chép video. Cư dân lầu tử vong án video số hiệu 002. Tính danh, Đàm Hùng. Thân phận, vụ án phát sinh chủ thuê nhà. Cảnh sát, Đàm tiên sinh, trước đây 4 tên người chết cùng ngươi phòng cho thuê lúc, có nói qua là ngắn thuê vẫn là lớn thuê sao? Nhóm chúng ta vùng này căn bản liền không có ngắn mướn thuyết pháp A, cho nên bất kể là ai đến thuê phòng ở đều là tối thiểu muốn thuê nửa năm. Mà lại phòng cho thuê trên hợp đồng đều đã viết rõ ràng, nhất định phải thuê thời gian lâu như vậy bằng không mà nói tiền thế chấp ta là sẽ không lui. Kia nhà tiền thuê là bao nhiêu? Bởi vì chính là phòng nhỏ, cho nên tiền thuê cũng là không quý, áp một bộ 1.000 đồng một tháng. Vậy bọn hắn thuê ngươi nhà thời điểm, có hay không đặc biệt biểu hiện ra đối với nhà yêu thích? Nếu như bọn hắn biểu hiện ra, lại nói thứ gì? Đàm Hùng tại trong video suy tư một hồi, sau đó nói ra, bọn hắn ngược lại là không nói gì. Nhưng là ta nhìn ra mấy người bọn hắn giống như cực kỳ lâu trước kia liền quen biết. Bọn hắn trước đây thật lâu liền nhận biết. Thế nhưng là căn cứ chúng ta hiểu, bọn hắn 4 cái người là dân mạng, gần nhất mới quen. Dân mạng sao? Vậy ta cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ là xem bọn hắn dáng vẻ tựa như là nhiều năm láo hữu gần nhất mới đột nhiên gặp được đồng dạng. Tốt à, chuyện này tạm thời không nói, vậy bọn hắn thuê ngươi nhà thời điểm, ngươi có hỏi thăm qua bọn hắn làm cái gì sao? Đàm Hùng, ta đây hỏi bọn hắn làm gì? Dù sao như thế nào đi nữa xảy ra chuyện gì cũng không có khả năng cùng ta cái này làm chủ thuê nhà có quan hệ. Lại nói, ta hỏi người ta cũng không nhất định sẽ nói thật đúng hay không. Một tay giao tiền một tay giao phòng, chỉ đơn giản như vậy a. Cảnh sát trầm mặc, tựa hồ đang suy tư còn có sự tình gì không có hỏi thăm. Nhưng liền tại bọn hắn suy nghĩ đồng thời, chủ thuê nhà Đàm Hùng nhịn không được thúc giục âm thanh. Cảnh sát đồng chí ta cũng không phải là nói không muốn phối hợp các ngươi điều tra a. Là trong nhà của ta lão phụ thân hồi trước vừa qua khỏi thế. Lúc này một chút thân bằng tới cho ra ra lão gia tử qua 27, ta phải cùng bọn hắn cùng nhau đi mộ phần hóa vàng mã. Đàm Hùng nhường hỏi thăm cảnh sát lập tức nhìn thẳng vào, rất xin lỗi Đàm tiên sinh, kia chúng ta bây giờ lập tức an bài xe đưa ngài về nhà. Tốt, tốt. Cái này hai ngày nhắc tới cũng là kỳ quái, ta cái này phía trong lòng một mực tâm thần không yên, không nghĩ tới nhà ta cái này lão gia tử mới đi không bao lâu. Cái này trong phòng nhưng lại lập tức xảy ra sự tình. Cảnh sát có chút xin lỗi gật đầu, cùng nhau đi ra về sau video cũng liền im bặt mà dừng. Đoạn video này tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng nhìn xong về sau, Giang Dã híp mắt hỏi, Lý Gia Hải nhìn thấy lão nhân kia, là Đàm Hùng phụ thân. Nếu như quần áo miêu tả không sai, hẳn là. Bởi vì chúng ta nhân viên cảnh sát tại đưa Đàm Hùng về nhà thời điểm, ra ngoài một loại nào đó cân nhắc, chúng ta nhân viên cảnh sát nói đi vào cho thắp nén hương. Lúc ấy nhân viên cảnh sát nhìn thấy di ảnh bên trong lão nhân, đích thật là mang theo loại kia tiểu viên mũ mão, quần áo trên người là một cái thêu lên đồng tiền đồ án áo đông. Vậy các ngươi có nhường Lý Gia Hải phân biệt sao? Không, lúc ấy cũng không có liên tưởng đến cái này cùng một chỗ đi. Mà lại đưa Đàm Hùng trở về nhân viên cảnh sát là mới vừa vào chức không bao lâu, bọn hắn lúc ấy đối bản án cũng không lý giải sâu. Là vừa rồi nhóm chúng ta phát hình Lý Gia Hải hỏi thăm video về sau, bọn hắn cũng ở tại chỗ mới nói ra tới. Có thể liên hệ đến Lý Gia Hải sao? Các ngươi thông chi hắn một cái, nhường hắn tiến vào ta phòng phát trực tiếp sau đó phát video xin. Theo cái này hai đoạn video đến xem, Lý Gia Hải rất có thể chính là duy nhất người chứng kiến. Giang Gia nói, cảnh sát đương nhiên sẽ không trì hoãn, lập tức liền thông báo Lý Gia Hải, cái sau rất nhanh liền phát tới video xin nhà máy. Giang Dã kết nối về sau, thấy được thần sắc tiểu tụy Lý Gia Hải, bộ dáng của hắn nhìn hồi lâu chưa từng thật tốt ngủ qua. "Uy, ngài là cảnh sát đồng chí nói Giang tiên sinh sao?" "Là ta, người tốt Lý Gia Hải tiên sinh, ngài dáng vẻ nhìn làm sao tiểu tụy như vậy?" "Khỏi phải nói, trong khoảng thời gian này cũng là gặp quỷ, mỗi ngày đêm muộn chỉ cần vừa nhắm mắt đi, liền sẽ làm mộng. Trong mộng bên cạnh có một chiếc gương, chiếc gương còn điểm lấy một cây ngọn nến. Mà lại ta trong đầu luôn cảm giác có cái thanh âm tại nói cho ta, chỉ cần như thế đi làm ta ý nghĩ liền sẽ thực hiện. Mẹ nó, đây không phải đang chê cười lão tử trí thông minh thấp sao? Ta sống hơn 30 năm ăn nhiều năm như vậy cơm trắng, ta có thể như thế bị dao động đến. Thế nhưng là mỗi ngày đêm muộn bộ kia hình ảnh cũng xuất hiện tại trong óc của ta à, mẹ nó. Hết lần này tới lần khác ngày đó sát vách cảnh sát phá cửa đi vào thời điểm, ta cũng nhàn nhức cả trứng chạy đi vào, kia bốn cái người. Kia bốn cái người trước mặt cũng có tấm gương còn có chút song ngọn nến, có quỷ đang câu dẫn ta à. Chương 254, Linh hồn xuất hiếu. Lý Gia Hải lời nói hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Chắc không được hắn vừa xuất hiện tại trong video, thần sắc sẽ tiểu tụy như vậy. Mỗi một đêm cũng làm lấy như thế mộng, nhất là hắn còn chứng kiến có người bởi vì dạng này mà chết, loại kia nội tâm tra tấn cũng không phải Lý Gia Hải nói một câu mẹ nhà hắn liền có thể phát tiết ra ngoài. Giang Dã nhìn xem Lý Gia Hải dáng vẻ, hỏi, Lý tiên sinh không có đi tìm người hỏi một chút sao? Tìm nha, Liêu Thành nổi danh nhất đạo quan ta đi, còn gặp được bọn hắn quán chủ. Ta đem vấn đề đã nói cho hắn biết, người ta liền nói ta là tại cái kia án mạng hiện trường bị tà ma quân thân. Ta hỏi hắn làm sao bây giờ, ngài đoán người làm gì? Làm gì? Hắn dùng tay cho ta dựng lên một cái tám đi ra. Đòi tiền sao? Đúng à, lúc ấy ta còn tưởng rằng muốn 8.000 khối đâu, mặc dù rất thịt đau nhưng nghĩ đến tiếp tục như thế tiền này không đến hắn trong túi cũng là đến trong bệnh viện đi, cho nên ta còn là nguyện ý thế nhưng là mẹ nó nói cho ta không phải 8.000, là 8 vạn. Ta 8 vạn hắn mãi mãi cái chân à, ta nếu là tùy tiện liền có thể móc ra 8 vạn khối đến, ta còn có thể thuê tại mấy trăm khối tiền một tháng cư dân lầu bên trong. Ta không để ý đến cái đạo sĩ kia, nhưng là từ khi món kia bản án về sau, giấc mộng kia càng ngày càng chân thật. Lý Gia Hải nói có chút thống khổ vỗ trán của mình, một bên quay thời điểm, hắn còn tại cực lực nghị không chế tự mình áp. Lý tiên sinh, ta tới giúp ngươi giải quyết chuyện này đi. Nếu như ngươi thật muốn ngủ, 340 nếu không dạng này ngươi đi lấy một chiếc gương tới, tốt nhất là kính chạm đất. Sau đó ngươi đóng lại đèn, châm nến. Cái này không được, ta chỉ cần nhắm mắt lại thứ quỷ kia liền ra tới. Lý tiên sinh không cần lo lắng như vậy, tin tưởng ta. Ta so cái kia muốn 8 vạn khối đạo sĩ đáng tin hơn nhiều. Mặt khác tại làm những chuyện này trước đó, còn cần ngươi giúp nhóm chúng ta xác nhận một vật. Tốt ta, ngài nói. Giang Giác tại lúc này chỉ hướng cảnh sát cái kia cửa sổ, cảnh sát trên tay cầm lấy một cái điện thoại là chủ thuê nhà Đàm Hùng vừa mới phát tới di ảnh ảnh chụp. Trước đó ngươi tại cảnh sát làm qua trong tờ khai, có nói qua ngươi tại nào đó một ngày đêm muộn có nhìn thấy dưới lầu đứng đấy một người già, mà lại ngày đó muộn thượng thiên rất đen. Nhưng ngươi vẫn như cũ có thể xem rõ ràng bộ dáng của hắn đúng không? Đúng thế. Vậy ngươi xác nhận một cái này cửa sổ trên xuất hiện ảnh chụp, có phải hay không là ngươi ngày đó đêm muộn nhìn thấy lao nhân kia? Lý Gia Hải vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua tấm hình kia, sau đó liền lớn tiếng hô, là hắn, ngày đó đêm muộn ta nhìn thấy lao nhân ra chính là hắn, cái này ai vậy? Lao nhân ra này chính là chủ thuê nhà phụ thân, hắn chết bởi ngươi thấy hắn ngày thứ hai. Ngày thứ hai? Như vậy nói cách khác hắn lúc ấy không có chết rồi. Có thể ngươi nhìn hắn trên người y phục, người sống lời nói sẽ cũng đã muộn mặc như thế quần áo đi ra không? Lý tiên sinh, có câu nói ta vẫn còn muốn hỏi ngươi, tại tiến nhập hiện trường phát hiện án về sau ngươi có nói gì hay không lời nói? Nói ví dụ như đối với người chết bất kính. Giang Dã hỏi một câu như vậy, Lý Gia Hải thần sắc tựa hồ có chút quấn bách, mở miệng nói, ta cái này người là có cái thói hư tật xấu, chính là nói nhảm nhiều. Trước kia ta bà nương lão sư mắng ta, về sau ta cũng nghĩ đổi tới nhưng chính là không đổi được. Thế nhưng là ta chính là điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ a. Ta lúc ấy tiến vào cái kia hiện trường phát hiện án là có nói một chút không tốt lắm. Ngươi nói cái gì? Ta nói cái này bốn cái đại lao ra mỗi ngày đều ở nhà chết thành dạng này, cũng không biết rõ là làm sự tình gì sẽ chết thành dạng này. Giang Dã nghe xong cười có chút quái dị bắt đầu, Lý tiên sinh, có câu nói ta phải nói rõ. Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ câu nói này đi. Cuối cùng đến chính là nói năng chua ngoa người dùng để vì chính mình giải vây lý do. Không ai nói qua ngươi nói năng chua ngoa liền có thể tùy tiện đi phán xét người khác, có lẽ ngươi cảm thấy mình chỉ là trong lúc vô tình một câu. Nhưng lại có khả năng cấp mang đến khó mà xóa đi bóng mờ. những lời kia sẽ như cùng một thanh đao đồng dạng đâm trọn người tâm, cho nên Lý tiên sinh tật xấu này ngươi đổi cũng phải đổi, không thay đổi cũng phải đổi, trên đời này có quá nhiều người liền chết tại há miệng lên. Ta, ngươi còn muốn giải thích cái gì sao? Ngày đó đi hiện trường phát hiện án người cũng không chỉ có ngươi một cái a. Vì sao người khác không có làm loại kiêm ngộng, mà ngươi lại làm? Lý Gia Hải không lời nào để nói, trọng trọng gật gật đầu, về sau ta nếu là muốn nói cái gì sẽ nghĩ lại sau đó nói. Hy vọng như thế, Lý tiên sinh đi chuẩn bị một cái đi, dựa theo ta nói đi làm. Giang Dã phân phó, Lý Gia Hải liền rời đi mà đi, rất nhanh hắn liền chuẩn bị tốt một chiếc gương, một cây ngọn nến. Đối với làm sao thao tác hắn ở trong mơ đã thấy qua vô số hồi, cho nên không cần đến bất luận kẻ nào đi chỉ điểm cho hắn cái gì, thậm chí hắn quen thuộc trình độ so lão Tôn cái này bản gốc người còn muốn tới rất quen. Tấm gương bày ra tốt, Lý Gia Hải còn có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy Giang Dã liên tiếp gật đầu ra hiệu hắn yên tâm lúc, hắn mới rốt cục tò gan đi thử. Ngồi tại trước gương, rất nhanh Lý Gia Hải nhắm mắt lại. Giang Dã cũng mời lão Tôn tiến vào phòng phát trực tiếp bên trong, hỏi, lão Tôn, Lý tiên sinh cách làm hẳn là ngươi viết đi như vậy. Đúng thế. Lý tiên sinh, ngươi bây giờ cứ như vậy tại trước gương chậm rãi đi cảm thụ. Bất kể ngươi cảm nhận được cái gì, lúc ấy cũng không cần nói cho nhóm chúng ta. Lý Gia Hải khẽ gật đầu, ngồi tại trước gương không có cái gì quản, chính là tinh tế đi cảm thụ. Nhưng là thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Dã thật đúng là không có đi quản Lý Gia Hải như thế nào. Đại khái qua có hơn 10 phút thời điểm, phòng phát trực tiếp bên trong truyền đến từng đợt như sấm tiếng ấy. Lý Gia Hải thế mà ngủ thiếp đi. Phòng phát trực tiếp bên trong tất cả đều là tràn đầy kinh ngạc, nhưng Giang Dã cũng rất bình tĩnh nói ra, hắn ngủ có cái gì kỳ quái, liên tục nhiều ngày đến đều không thể an tâm ngủ một giấc, cho nên lúc này hắn tự nhiên mà vậy vừa nhắm mắt lại liền ngủ mất đi. Thế nhưng là dẫn chương trình, Lý Gia Hải ngủ thiếp đi vậy kế tiếp sự tình làm sao bây giờ a? Các ngươi xem tấm gương. Giang Dã một giọng nói, tất cả mọi người thẳng nhìn chằm chằm kia hiện lên Lý Gia Hải thân ảnh kính chạm đất. Nhưng không hề có điểm báo trước, sau lưng Lý Gia Hải đột nhiên xuất hiện một thân ảnh tới. Chính là kia người mặc có thêu đồng tiền đồ án, mang theo mái vòm mũ lão giả. Kia lão giả xuất hiện lúc, trong lòng mọi người chính là lộ bộ một cái. Lão nhân gia, ngươi tốt. Giang Dã hướng về phía trong gương lão nhân cười kêu lên, cái sau cũng liền vội nói tốt, ngươi tốt. Lão nhân gia trước khi chết một ngày, sợ là linh hồn xuất khiếu đi. Ai? Đúng vậy nha, ta cũng sống cao tuổi rồi. Trước khi chết mấy ngày đã là miệng không thể nói thân không thể động. Nhưng không nghĩ tới kia muộn lại có thể hồn du ngoài thân, lúc ấy chính là cảm giác nhà ta cái này trong phòng có quái dị, cho nên ta một mực thật lâu đứng đấy hướng trên lầu xem. Lão tiên sinh kia lúc ấy dưới lầu nhìn thấy cái gì? Giang Dã cười hỏi, lão nhân kia trên mặt rõ ràng có thật sâu kiêng kỵ. Ta thấy được một hình bóng, một cái thật nhanh cái bóng. Là nam hay là nữ ta không có nhìn thấy, nhưng là ta đứng ở dưới lầu nhìn xem kia trong phòng đèn lúc, là huyết hồng sắc. Tại kia một mảnh huyết hồng sắc bên trong, có một người nó rõ ràng đi thật chậm, nhưng lại là trong chớp mắt liền tan biến tại không thấy. Vậy ngài có nhìn thấy hắn sao rồi? Trên tay của hắn, ôm bốn cái tròn trịa đồ vật, giống như là đầu. Chương 255, trên giường có người. Trong gương lão giả linh hồn giảng thuật. Giang Dã sau khi nghe xong, hỏi một tiếng, lão nhân kia nhà, ngươi tiến vào cái kia trong phòng sao? Không tiến vào a, thật không dám đi vào, lúc ấy ta nhìn thấy hình bóng kia ôm đầu thời điểm. Hắn đột nhiên liền hướng cửa sổ miệng nhìn tới, lúc ấy ta rất sợ hãi, trực tiếp đổi qua nhãn thần ta nhìn chằm chằm hiện tại ngủ cái này cái người. Nó coi là ta là đang nhìn hắn, cho nên liền không có lại nhìn ta. Về sau ta rời khỏi chỗ ấy, dù sao cũng là nhà ta phòng ở, bên trong người chết ta là muốn nói cho ta người nhà. Nhưng không nghĩ tới, không có biện pháp mở miệng nếu không kia bốn cái người cũng có thể sớm một chút bị người phát hiện, không đến mức nát thành bộ dáng kia. Lão nhân ra nói thở dài liên tục. Giang Dã cũng đi theo gật đầu nói, nếu là như vậy, lão tiên sinh kia hoàn toàn chính xác không thích hợp tiến vào kia trong phòng, cái này người sau khi chết kỳ thật liền giống như những sách kia trên nói tới, là tại độ kiếp. Người vừa chết một thế này cũng liền tuyên cáo kết thúc, tử vong tức là tân sinh. Tân sinh kiếp nạn, chính là muốn giữ linh hồn hoàn chỉnh, nếu là xuất hiện tổn hại thậm chí hồn phi phách tán lời nói, như vậy cũng chính là độ kiếp thất bại. Bất quá lão nhân gia, ngay lúc đó ngươi là như thế nào biết mình nhà cái nào đó trong phòng có người chết? Giang Dã hỏi, lão nhân kia nhà cũng liền hồi đáp, ta trước khi lâm chung mấy ngày cơ hồ đã thần trí không rõ, cái gì đều không thể động đậy trình độ. Trong phòng chắc chắn sẽ có rất nhiều tử tôn tại chờ đợi lấy ta, nhưng bọn hắn cũng không biết rõ ta trong phòng luôn luôn có thể nhìn thấy một chút ta kẻ không quen biết, trong đó có kia bốn cái trẻ tuổi hậu sinh. Ngài ở trong phòng của mình nhìn thấy bọn hắn rồi. Đúng, bọn hắn cuối cùng sẽ thật chặt giống như sau lưng đàm hùng. Nhà chúng ta chuẩn xác mà nói đến không có biết làm buôn bán người, cũng không có làm quan. Nhưng Liêu Thành hoàn cảnh địa lý tốt, cho nên A liền phòng ở nhiều. Lúc ấy một phá rỡ, trong làng đầu người ngàn vạn gia sinh ra đều là nhà nghèo, cũng chính bởi vì dạng này ta hai đứa con trai hiện tại đời này đều dựa vào thu vào làm thiếp thuê sống qua. Lúc ấy vừa nhìn thấy kia bốn người trẻ tuổi một mực giống như sau lưng Đàm Hùng, ta liền biết rõ hơn phân nửa là Đàm Hùng taxi gian phòng xảy ra sự tình. Dù sao, tại nhóm chúng ta vùng này người mà nói, kỳ thật rất sợ hãi phòng thuê bên trong náo nhân mạng. Nhưng người càng nhiều, những chuyện này cuối cùng lại là khó tránh khỏi. Sinh lão bệnh tử, thiên tai nhân họa. Kia đêm muộn ta nhìn thấy kia bốn người trẻ tuổi đứng ở sau lưng hắn, ánh mắt vẫn đang ngó chừng ta. Bọn hắn đang nói chuyện, thế nhưng là bọn hắn nói cái gì ta lại nghe không thấy. Bất quá bọn hắn dáng vẻ nhìn giống như rất sợ hãi, bọn hắn rất muốn vọt tới trước mặt của ta, nhưng Đàm Hùng cản trở bọn hắn làm sao cũng không động được. Ngài là nói con của ngài chặn bọn hắn. Đúng vậy a, ta cũng rất tò mò, nhất là ta chết đi về sau liền càng thêm kỳ quái. Dựa theo đạo lý tới nói, Đàm Hùng là không có biện pháp ngăn trở bọn hắn a. Bất quá về sau có một ngày ta trong nhà mình thời điểm, liền thấy Đàm Hùng trên cổ không chỉ cái gì thời điểm treo một tôn Bồ Tát mặt dây chuyền, ta nghĩ có thể là bởi vì cái kia nguyên nhân bọn hắn mới không có biện pháp cận thân đi. Lão nhân ra nói sau đó liền có chút túi đầu xuống, Giang Dã rất trùng hợp bắt được hắn cái này một biến hóa rất nhỏ, cười nói, lão nhân ra, ngài đây là còn có lời muốn nói với ta à. Lão giả ngẩng đầu lên, nhãn thần có chút phức tạp nhìn xem Giang Dã, sau đó cười khổ nói, gặp một số chuyện. Ngài là đột nhiên tê liệt. Ta đi cái kia gian phòng. Lão giả nói, Giang Dã nhướng mày, vậy theo ý của ngài là, kia gian phòng mới là có đại vấn đề địa phương. Ta không biết rõ, ta còn không có đổ xuống trước đó thân thể một mực rất kiện khang. Ta hai đứa con trai, mặc dù cũng không có đặc biệt lớn tiền đồ, nhưng cũng còn tính là thiết thực. Nhưng con trai trưởng Đàm Hùng, hắn ít nhiều có chút không thể nào điều, thích cùng người đánh bài trà mặt trược. Nếu không phải vốn liếng thật phong phú, những năm này đoán chừng muốn bị hắn bại quang. Cũng trách ta cùng bạn già ta, cha tử mẫu tử nhiều con hư hỏng. Có thời điểm hắn liền tiền thuê nhà đều không đi thu, cho nên không có biện pháp phía dưới ta liền giúp hắn chạy, cũng không thể nói nhìn xem bất kể a. Nhớ kỹ ta tê liệt trước một lần cuối cùng đi thôi, bất quá khi đó thu không phải gian kia nhà phòng ở, gian kia phòng ở lúc đầu cũng không phải thuộc về chúng ta, mà là thuộc về nhà ta một thân thích. Kia thân thích một mực chưa từng có vợ con, là cái đàn ông độc thân. Hắn đã qua đời về sau liền từ nhà chúng ta đến kế thừa. Lúc ấy kia gian phòng ở vẫn là một nhà ba người, ta đi thời điểm ta xem bọn hắn dáng vẻ là lạ. Bọn hắn lôi kéo ta tiến vào về sau, liền nói với ta phòng cũ đông à. Ngài cái này trong phòng có phải hay không chết qua người a? Ta khẳng định nói không có a, coi như bà con kia của ta là thật chết bệnh ở bên trong, ta cũng không dám nói không phải. Nhưng bọn hắn không tin tưởng, nói bọn hắn có ngày đêm muộn đi tiểu đêm đi nhà xí thời điểm tiện thể lấy nhìn xuống đứa bé. Lúc ấy không có bật đèn, người nam kia lão bà liền dùng điện thoại chiếu vào hướng bên giường đi đến. Thế nhưng là nàng đi đến bên giường hướng trên giường vừa chiếu thời điểm, nói nhìn thấy đứa bé bên cạnh thế mà còn nằm một cái lao đầu tử. Bọn hắn nói này lão đầu tử mắt vẫn mở, nhìn chằm chằm nàng cười. Lúc ấy đem nàng cười trực hiếu, đứa bé cũng bị làm tỉnh lại, nhưng là mở đèn lên xem xét trong phòng bên cạnh chỉ có đứa bé, không có bọn hắn nhìn thấy lão đầu kia. Ta nghe được bọn hắn nói như vậy thời điểm, còn tìm nghĩ lấy có phải hay không là bà con kia của ta, hắn chết thời điểm liền không có nhắm mắt. Nhưng ta không dám nhận mặt của bọn họ nói, liền an ủi bọn hắn nói cái này gian phòng sạch sẽ vô cùng, thực sự không được ta liền đi tìm đạo sĩ tới cho dán mấy chương phủ. Bọn hắn nói muốn chuyển, ta nói các ngươi lúc này mới chuyển đến bao lâu liền dọn đi trên hợp đồng cũng nói không đi qua a. Sau đó bọn hắn liền nói vậy có thể hay không ít một chút tiền thuê nhà, ta đáp ứng thiếu 100-200 khối tiền. Bọn hắn rất hài lòng, ta xem chừng bọn hắn bản thân kia thời điểm cũng không thấy quá rõ ràng. Nhưng là ta trở về sau vào cái ngày đó đêm muộn, không biết rõ phía trong lòng là thế nào nghĩ, cũng đã muộn ta lại đi cái kia trong căn phòng đi thuê đi. Bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Đứa bé kia ngủ gian phòng chính là nhà ta thân thích chết gian kia phòng A, ta có chút không yên lòng đã động để bọn hắn rời đi suy nghĩ. Nhưng ta nửa đêm đi qua thời điểm, ta gõ rất lâu cánh cửa cũng không có người ứng. Ta mang theo dự bị chìa khóa mở cửa xem xét, kia một nhà ba người thế mà buổi chiều thời điểm liền vụng trộm dọn đi rồi. Trong phòng bên cạnh lúc ấy vắng ngắt, ta đi tới gian kia phòng cửa ra vào, ta xoay mở cửa khóa mở cửa cầm đèn tin hướng trên giường vừa chiếu. Kia trên giường thế mà thật sự có cái người cùng. Chương 256, không hồn có thể chiêu. Kia người trên giường là ai? Ta không thấy rõ ràng, chỉ có thấy được một cái hót ta liền bị hù chạy mất. Lúc ấy chỉ có thấy được một đôi loạn bùi tóc đi. Nếu như kia thời điểm ta liền chết, đoán chừng cũng sẽ không như vậy sợ hãi, hết lần này tới lần khác kia thời điểm ta còn là cái người. Lão nhân nói xong, Giang Dã yên lặng gật đầu, theo hắn giải thích bên trong, gian kia phòng tựa hồ thật thành một cái cực kỳ trọng yếu địa phương. Lão nhân kia nhà chuyện kia phát sinh ở cái gì thời điểm? Chính là kia bốn cái tiểu tử vào ở đi một hai tháng trước đi, đáng tiếc lại mướn thời điểm, ta đã nằm ở trên giường. Nhưng là miệng còn có thể nói, lúc ấy ta có khuyên qua Đàm Hùng không muốn bên ngoài thuê, nhưng hắn nói trống không cũng là trống không, có thể kiếm một điểm là một điểm. Ta biết rõ kia thời điểm ta nói chuyện hắn cũng sẽ không nghe, muốn ngăn trở cũng mất năng lực. Không nghĩ tới a, kia phòng ở cuối cùng vẫn là xảy ra sự tình. Trên mặt của lão nhân lộ ra tự trách, Giang Dã ánh mắt rơi vào Lý Gia Hải trên thân, nhẹ nhàng la lên một tiếng, "Lý tiên sinh, cái kia tỉnh lại." Lý Gia Hải ngẩng đầu lên, con buồn ngủ một mặt không có ngủ đủ bộ dáng. Giang Dã nhìn xem hắn cười cười, hỏi, "Lý tiên sinh, ngủ thế nào?" "Ai nha, thật thoải mái, chính là còn chưa ngủ đủ, đã không nhớ rõ có bao nhiêu ngày không ngủ như thế thư thản." Lý Gia Hải sâu kín cảm thán. Giang Dã hướng về phía hắn gật đầu mỉm cười, "Lý tiên sinh, ta để ngươi ngủ một giấc ngon lành, đồng thời không còn có cái kia ác mộng bối rối, cho nên xin ngươi giúp một chuyện hẳn là không có vấn đề a." "Cái này khẳng định không có vấn đề, tiên sinh a, mặc dù không biết rõ ngài là thần thánh phương nào, nhưng là liền vừa rồi kia trong một giây lát nói thật, ta liền chưa thấy qua có như thế thần nhân. Ta không phải thổi ngữ bức, ta hiện tại là có thể không nháy mắt liền không nháy mắt a, liền sợ tự mình mí mắt khép lại lại mơ tới cái gì." "Kìa Lý tiên sinh, ngươi không ngại trước xem xét trong gương đầu, bất quá ngươi không cần sợ hãi à, Đàm lao tiên sinh đến đi theo ngươi mới có thể lại trở lại cái kia trong phòng đi." Tại Giang Dã nhắc nhở dưới, Lý Gia Hải liền nhìn về phía tấm gương. Cái này không nhìn không sao, xem xét bị hù Lý Gia Hải kém chút liền tè ra quần. Lao nhân này, thế nào trong gương a? Đàm lao đầu cười khổ, Giang Dã giải thích nói, Lý tiên sinh chỉ cần đi đến cái kia phát sinh bản án trong phòng đi là được. Còn như Đàm lão tiên sinh ngươi hoàn toàn không cần thiết đi để ý tới. Không phải, hắn sẽ không hại ta mạng nhỏ a. Ngươi chính là một cái mạng già, hắn cũng sẽ không hại. Thật, thiên chân vạn xác. Kia, vậy là tốt rồi. Lý Gia Hải nửa tin nửa ngờ lại liếc mắt nhìn Đàm lão tiên sinh, cuối cùng không ngừng làm lấy hít sâu để cho mình bình tĩnh trở lại. Gian phòng kia thế nhưng là nhà có ma a, gian phòng kia thế nhưng là chết bốn cái người a, mà lại chết như vậy không hiểu đấu. Lý Gia Hải trong lòng làm sao lại không lo sợ. Nhưng là Giang Dã nói như vậy, hắn lại không tốt cự tuyệt. Cuối cùng mở ra nhà mình cánh cửa, chậm rãi tới gần gian phòng cách vách. Căn phòng kia khẽ rửa gần hắn đã cảm thấy có một cỗ hàn khí đánh tới, cái này khiến Lý Gia Hải trong lòng chính là vì một trong lẫm. Ngượng ngùng nhìn thoáng qua trên điện thoại di động phòng phát trực tiếp bên trong Giang Dã, nhưng hắn còn chưa nói cái gì, Giang Dã liền cười nói, "Lý tiên sinh đừng sợ, cũng đừng quản môn kia khóa không khóa, ngươi bây giờ một mực đẩy cửa đi vào là được." "Cũng nghe ngài." Lý Gia Hải đưa tay rơi vào trên cửa, rõ ràng khóa cánh cửa thế mà vẫn thật là như thế mở, làm Lý Gia Hải mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên không thôi. Vào phòng, trong phòng bên cạnh vẫn như cũ còn có thể nhìn thấy tử vong vết tích, trong phòng cũng tràn ngập một cỗ hư thối hương vị. Gian phòng còn không có thanh lý, tồn lưu tại bên trong hương vị cũng bởi vì thông gió tình huống không tốt cho nên có vẻ khá là tập trung. Toàn bộ trong đại sảnh bên cạnh nhất là bốn góc vị trí, thậm chí có thể nhìn thấy một bãi thi dịch. Giang Dã nhìn thấy như thế một bộ tràng cảnh, cũng là không chỉ có nhíu mày đến, nói, cái này Đàm Hùng quả nhiên là cái tốt bại hoại tính chất. Đàm lao tiên sinh có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, cha không dạy con chi tội, phải là của ta sai lầm chính là ta sai lầm à. Bây giờ nói những này không có ý nghĩa gì, người chết tại cái này trong phòng một bên, nhưng không biết tại sao cái này trong phòng bên cạnh vậy mà không có bất luận cái gì hồn phách tồn lưu cảm giác. Một mực không có tồn tại qua sao? Cũng là không phải. Nhưng gần nhiều thời gian xác thực rời khỏi. Có phải hay không náo quỷ, lại hoặc là nói có hay không náo quỷ địa phương, Giang Dã là một chút liền có thể nhìn ra. Cái này trong phòng hoàn toàn chính xác náo quỷ, nhưng bây giờ cũng không có lại tiếp tục náo xuống dưới. Tìm thời gian thông chi Đàm Hùng cái này chủ thuê nhà tới thanh lý một cái đi, cái này địa phương nếu là lại không thanh lý, về sau thật đúng là không có biện pháp người ở. Giang Dã thuận miệng nói một câu. Còn như Đàm Hùng phía sau có thể hay không tới thanh lý vậy thì không phải là hắn quản sự tình. Trong phòng cũng không có gì đặc biệt phát hiện, nhưng Giang Dã lại cũng không muốn tiếp tục trì hoãn thời gian. Cái kia hiểu rõ đồ vật hắn đều đã hiểu rõ, hiện nay ai đang dở trò tựa hồ cũng tại chỉ hướng Đàm lão tiên sinh cái kia thân thích. Lại có là lão tôn bốn cái độc giả vì sao muốn lựa chọn cái này địa phương tới chơi dạng này trò chơi, còn có Đàm Hùng tại làm ghi chép thời điểm nói, bọn hắn bốn cái người tựa hồ đã sớm nhận biết. Không giống như là lần đầu gặp mặt như thế. Trong này còn có thật là nhiều nghi vấn, nhưng lão tôn bốn cái độc giả lại không giống như là lưu lại linh hồn khí tức ở chỗ này. Linh hồn của bọn hắn đi nơi nào? Giang Dã có chút suy tư một hồi, sau đó hướng về phía phòng phát trực tiếp lý thuyết nói, Liêu Thành cảnh sát có thể hay không liên hệ đến bốn tên thân nhân của người chết, bọn hắn hiện nay là còn có hay không người lưu tại Liêu Thành. Bọn hắn cũng tại, thi thể bị phát hiện không có mấy ngày, hiện nay người nhà phương diện còn tại cùng chủ thuê nhà, cùng nhóm chúng ta cảnh sát làm thương lượng. Dù sao chết như vậy vong, đối với người chết người nhà tới nói thủy chung là không thể nào tiếp thu được. Vậy thì tốt, để bọn hắn hiện tại cũng đến một chuyến, ta thử nhìn một chút có thể hay không đem kia bốn cái người cũng triệu hồi tới. Giang Dã một giọng nói, cảnh sát từng cái điện thoại đánh đi ra, một mực chờ có nửa giờ dáng vẻ, một đoàn người tất cả đều tới. Bọn hắn chính là lão tôn độc giả thân thuộc, có vợ con của bọn hắn, cũng có cha mẹ của bọn hắn hoặc là huynh đệ. Một đoàn người tới về sau, Giang Dã chủ động nói ra, ta trên bàn nhường Lý tiên sinh chuẩn bị một chút hương nến, chờ một lúc sau khi đốt mỗi người nâng một chiếc nến cùng ba nén hương, ngồi tại trước gương. Sau đó các ngươi la lên thân nhân mình danh tự, nhớ kỹ kêu thời điểm muốn một tiếng so một tiếng lớn, ba tiếng qua đi tức ngừng. Những người kia cũng gật đầu, đốt lên trên bàn hương nến, mà giật đang chuẩn bị tốt trước gương, hô to kia chết đi bốn cái người. Phùng Quang. Phùng Quang A. Phùng Quang. Tăng Hải. Tăng Hải. Tăng Hải. Người nhà nhóm hô tiếng thứ nhất thời điểm, thanh âm liền đã nghẹn ngào, thét lên tiếng thứ ba lúc sau đã khóc không thành tiếng. Một màn này rất bi thương, phong phát trực tiếp bên trong hẳn là có không ít người xem trong mắt là ngậm lấy nước mắt. Thế nhưng là trong gương lại như cũ cái hiện lên người nhà dáng vẻ, kia bốn tên người chết hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Ba tiếng qua đi, Giang Dã ánh mắt gấp ngưng lên, sâu kín nói ra, tốt, người nhà có thể rời khỏi ngoài phòng. Giang tiên sinh, kia, bọn hắn đâu? Giang Dã cũng không có lên tiếng. Chương 257, lòng cao hơn trời, tay so với người thấp. Người nhà nhóm tại Giang Dã yêu cầu kế tiếp cái lui ra ngoài. Đợi đến bọn hắn sau khi đi, phòng phát trực tiếp bên trong khán giả hiển nhiên đã nhận ra Giang Dã biểu hiện ra quái dị. Dẫn chương trình, kia bốn cái người vì sao chưa từng xuất hiện a? Bọn hắn sẽ không phải là vĩnh viễn không tồn tại thế gian này đi. Đối với phòng phát trực tiếp bên trong người xem tới nói, Giang Dã chiêu hồn là chưa từng có thất bại qua. Nhưng lần này Giang Dã cũng không có đem những cái kia hồn phách cho chiêu tới, giải thích như vậy chỉ có một cái, đó chính là những cái kia quỷ hồn khả năng đã không còn trên đời. Giang Dã sắc mặt lộ ra một cỗ quỷ dị bình tĩnh, nói, Lý tiên sinh, Đàm Lao tiên sinh cũng mời đi ra ngoài đi. Ta, không cần giữ lại sao? Ta cũng coi là bà con kia của ta thân nhân, nếu như có thể mà nói ta ở lại chỗ này có lẽ có dùng. Vừa rồi các ngươi không có chú ý tới những cái kia người nhà biến hóa trên người. Cho nên sự tình cũng không phải là nhóm chúng ta suy nghĩ như thế. Tốt, cũng ra ngoài đi, đem điện thoại gác ở trên mặt bàn, để cho ta có thể nhìn thấy dựa vào cánh cửa phải sừng vị trí tấm gương là được. Đàm tiên sinh cùng Lý Gia Hải cũng không tốt nói cái gì, một người một quỷ lui ra ngoài. Đợi đến bọn hắn ra ngoài đóng cửa lại, khán giả lại là làm sao cũng không bốn nhịn không được. Dẫn chương trình, đến cùng là có biến cố gì a? Vạn vẹo quỷ hồn, nhiễm lòng người. Thường nói ý muốn hại người không thể có. Tâm phòng bị người không thể không. Coi như cho dù tốt quan hệ, bất luận cái gì một người đối với khác một người cũng không thể không đề phòng. Tốt, trước nói nhiều như vậy đi, đến thời điểm các ngươi liền biết rõ. Giang Dã hiển nhiên đã hiểu rõ hết thảy, nhìn trên bàn bày ở điện thoại trước ánh nến bắt đầu chập chờn lúc, Giang Dã thanh âm đột nhiên băng hàn. Rất lâu không có mời ta thần linh bằng hữu đến giúp đỡ, không nghĩ tới lần này lại phải thỉnh những cái kia thần tiên anh chàng giúp đỡ chút. Đã ta mời ngươi không đến, như vậy thì nắm chặt ngươi đi ra. Thoại âm rơi xuống, kia trống rỗng gian phòng, chập chờn ánh nến trước tựa như đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng cường đại thủ trưởng. Cái kia thủ trưởng tiến vào trong gương bóp lấy nào đó cái người cổ, đem người kia trực tiếp túm đi ra. Mặt của người kia lần lượt từng cái một khuôn mặt tại không ngừng hiện lên, kia lần lượt từng cái một khuôn mặt biểu hiện, hoàn toàn không chỉ bốn người. Bị lôi ra ngoài, thân hình rất gầy gò, nhưng ngũ quan lại cực kỳ xấu xí. Hắn nhìn thấy Giang Dã một khắc này, vừa định muốn làm gì, có thể Giang Dã lặng lẽ quét tới lúc. Hắn cả người cũng nằm trên đất. Tha mạng A. Ngươi là người phương nào? Vì sao có can đảm người ký kết khế ước, hại chết người khác? Ta chỉ là nhất thời thất thủ A. Trọn vẹn trăm người hồn phách bị ngươi thôn phệ, thậm chí có chút đã bị ngươi tiêu hóa chỉ còn lại đầu lâu. Ngươi nói với ta ngươi nhất thời thất thủ. Ta. Ừm. Còn có cái gì nghĩ rào biện? Ta không rào biện, làm chính là làm. Ta khi còn sống ba bữa cơm hiếm thấy ấm no. Nhất thời nhận hết long đong. Sau khi chết ta có thể hóa thành quỷ thần, vì sao không thể làm như thế? Là bọn hắn tự nguyện cùng ta ký kết khế ước, trách không được người khác. Người kia giữ tợn gầm thét, hắn biết mình lúc này đã không cách nào lại rảo biện cái gì. Bọn hắn cùng ngươi ký kết khế ước bởi vậy đánh đổi mạng sống đại giới, nhưng ngươi hứa hẹn chuyện của bọn hắn có thể từng làm được. Giang Dã lạnh giọng hỏi. Người kia không phản bác được, Giang Dã lại uống một tiếng, có hay không làm được?
Không có.
Không có. Người kia trong nháy mắt không có khí thế. Giang Dã không khỏi nở nụ cười lạnh, vậy ngươi và ta thật tốt nói một chút, ngươi khi còn sống như thế nào ba bữa cơm không thể nào ấm no, nhất thời nhận hết long đong. Ta thở thiếu thời liền sinh ra ở một cái đau khổ sân thôn, ta đã hao hết tâm tư mới rốt cục đi ra núi lớn. Ta muốn thay đổi cuộc sống của ta, tại ta chỗ hướng tới trong đại thành thị cố gắng phấn đấu. Ta cho người làm trâu làm ngựa, liền chó ta cũng cầm cố, vì cái gì đến cuối cùng ta lại thế nào cố gắng lại vĩnh viễn không chiếm được ta muốn. Ta như cũ vẫn là một cái tầng dưới người, như cũ vẫn là bị người hô chi tắc đến huy chi tắc thứ. Ta muốn có sự nghiệp, muốn có mỹ lệ thê tử, đến cuối cùng ta chỉ cầu có thể có một cái an ổn thời gian, thế nhưng là cuối cùng. Ta bị người sống đánh chết tại đầu đường. Vậy là ngươi không cũng đem người đánh chết tại đầu đường qua. Ta. Xem, ngươi lại không có lời nói. Lòng cao hơn trời, tay so với người thấp, lại vọng tưởng đứng trên kẻ khác, thử hỏi ngươi dựa vào cái gì. Chỉ bằng ngươi cố gắng. Chiến đấu. Tranh thủ. À, trên đời này phấn đấu người nhiều không kể xiết, chiến đấu chỉ cầu cái không hối hận, chẳng lẽ phấn đấu về sau không được đến mình muốn sẽ chết sau ngụy trang quỷ thần. Muốn thật đều như vậy, trên đời này sợ là không có một người mong muốn xuống địa ngục a. Huống chi, trên tay của ngươi chết qua người, vì sao ngươi không thể chết tại người khác trên tay? Đến, nói cho ta, ngươi còn có cái gì muốn nói? Ta đối với ngươi dạng này người cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt thích xem các ngươi rõ ràng vô lý lại dựa vào lý lẽ biện luận dáng vẻ. Người kia không lời nào để nói cúi thấp đầu, lại nâng lên thời điểm, cười hắc hắc nói, đã bị đại nhân bắt được, ta đã không còn gì để nói, chỉ hận tự mình thời vận con thôi. Những này quỷ hồn tất cả đều bị ta chôn ướt, chẳng lẽ ngài còn có thể cứu bọn hắn sao? Hồn phi phách tán trước đó, còn có nhiều người như vậy là ta đệm lưng, đáng giá. Ta vốn không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy nói một ít ngôn luận, nhưng trước mặt ngươi ta phải nói một câu. Là ngươi nhìn thấy ta thời điểm, hết thảy tất cả chính là ta làm chủ, hiểu không? Ngươi nuốt bách quỷ ép lấy bọn hắn đoán khí cùng chấp nghiệm, nhưng ngươi biết không biết rõ âm tào địa phủ hắc bạch vô thường đều có thể một đầu ngón tay đem ngươi bóp chết. Nói, trong lúc vô hình mặt của người kia trên liền lộ ra đau khổ kịch liệt bắt đầu. Đi theo từng người ảnh theo trong cơ thể của hắn bị túm ra, những người kia hoặc là không có hai chân, hoặc là không có chi dưới, thậm chí có một ít chỉ còn lại có nửa cái đầu. Thỉnh thần linh. Trả lại bọn họ hồn thân. Giang Dã ngồi trong phòng phát trực tiếp nhàn nhạt một giọng nói, rõ ràng có thể thấy được những cái kia tàn phá linh hồn đang lấy thật nhanh tốc độ tu bổ. Người kia thấy thế đang muốn kinh hô thời điểm, Giang Dã lại hờ hững nói ra, ngươi lại nhiều phun ra một chữ đến, chính là đang nói ta vô năng. Một luồng hỏa diễm từ cái này người mi tâm giấy lên, rất nhanh liền lan tràn toàn thân. Phòng phát trực tiếp bên trong người xem cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy hình ảnh như vậy. Nhưng đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy kia linh hồn là tại trong im lặng thừa nhận hỏa diễm đốt cháy. Mặc dù im ắng, thế nhưng là theo kia hồn thể có thể nhìn ra, kịch liệt run rẩy phía dưới là khó nói lên lời thống khổ. Mà lại hỏa diễm lan tràn toàn thân về sau, thiêu đốt tốc độ lại cực chậm, liền tựa như là Giang Dã tận lực đang chậm rãi tra tấn hắn. Giang Dã chỉ là nhàn nhạt quét hỏa nhân kia một chút, sau đó ánh mắt liền rơi vào trong đó một người trên thân. Phùng Quang, chuyện này là ngươi dắt đầu a? Phùng Quang chính là Lao Tôn sự kiện bên trong bốn tên độc giả một trong. Chương 258, tâm phòng bị người không thể không. Chuyện đầu nguồn, nhìn như là Lao Tôn viết xuống một cái thông linh trò chơi, từ đó đã dẫn phát tử vong sự kiện linh dị. Thế nhưng là kia thông linh trò chơi vốn là bịa đặt mà thành, tại sao lại tại trong hiện thực thật đã chết rồi người? Không chỉ người chết, hơn nữa còn hoàn toàn chệch hướng trò chơi thiết lập. Không có người bởi vậy đại phú đại quý, cũng không có người người nhà vì vậy mà ly kỳ tử vong. Bốn tên độc giả một trong Phùng Quang giờ phút này thật sâu cúi đầu, hắn nhãn thần lấp lóe không yên, không dám ngẩng đầu nhìn bất luận kẻ nào. Nhưng mặt khác bên cạnh hắn ba cái quỷ hồn, lại đều đi theo kinh ngạc bắt đầu. Giang Dã thấy thế nhịn không được cười lạnh nói, xem ra cạnh bên lửa cháy kia ra hỏa còn tính là có chút đạo nghĩa à, thế mà không có đem người khai ra. Có ý tứ gì à Phùng Quang? Chuyện này là ngươi bỏ xuống bộ. Có người phản ứng lại, quát hỏi. Phùng Quang không dám lên tiếng. Giang Dã thì nhãn thần ngăn lại quát hỏi người kia, hướng về phía Phùng Quang nói ra, ngươi làm sao gặp được hắn? Nhóm chúng ta bốn người không hề chỉ là tại cái kia diễn đàn nhận biết, nhóm chúng ta trước sớm cũng là trên mạng tốt bằng hữu, quen biết tại trò chơi. Về sau còn trong hiện thực tụ hội qua mấy lần, nhưng mỗi lần tụ hội đều chưa từng mang qua người nhà. Bởi vì có người nhà, lại thế nào tốt quan hệ cũng cuối cùng chơi không ra. Mọi người trong nhà đối bọn hắn đều hiểu không nhiều, cho nên nhóm chúng ta sẽ ra chuyện về sau người trong nhà khả năng cũng coi là nhóm chúng ta chỉ là bị cái kia trò chơi cho mê hoặc. Trên thực tế, đây hết thảy đều là ta chủ hoạch tốt. Bởi vì ta đã từng tới Liêu Thành, cũng trong lúc vô tình gặp hắn. Phùng Quang nhãn thần nhìn về phía cái kia hỏa nhân, nhãn thần rất phức tạp, Giang Dã không cắt đứt hắn tùy ý hắn nói. Một lần kia ta đến Liêu Thành là vì đi công tác, nhưng là dự án nói cũng không thuận lợi, ta đem công ty trợ lý hô lui tự mình một người lái xe mỏ mẫm du đãng. Cái kia dự án đối ta sự nghiệp rất trọng yếu, nếu như hoàn thành như vậy thì có thể cố gắng tiến lên một bước. Nhưng cuối cùng nó thất bại, ta rất hể bại, thậm chí kia thời điểm ta sự nghiệp cũng đứng trước rất lớn khó khăn, duy nhất cây cỏ cứu mạng bị mất ta không biết rõ nên đi nơi nào. Ngay tại tâm tình của ta sa sút tới cực điểm thời điểm, ta không biết rõ làm sao lại lái đến vùng ngoại ô, lúc ấy lấy lại tinh thần, xe ta đèn cách đó không xa liền xuất hiện một tòa mộ đất. Nhìn thấy tòa kia mộ đất thời điểm ta giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian muốn dùng xe rời đi, nhưng ta vừa rồi quay đầu xe phía sau liền chuyển đến thanh âm. Ta không thấy được hắn, nhưng hắn rất rõ ràng, hắn hỏi ta có phải hay không muốn có được cái gì. Ta ngay từ đầu đương nhiên là không nói cho hắn, nhưng về sau hắn hiện thân, liền giống như thần đồng dạng xuất hiện trước mặt ta. Bởi vì ta bản thân là một cái linh dị văn hóa kẻ yêu thích, nhưng trên thực tế ai cũng chưa từng thấy qua quỷ thần, căn bản không biết rõ làm sao đi phân chia quỷ cùng thần. Hắn chế tạo thật là nhiều ảo giác cho ta, để cho ta cảm nhận được sự lợi hại của hắn. Hắn hỏi ta có muốn hay không tâm tưởng sự thành, ta nói cho hắn biết ta nghĩ, muốn như thế nào mới có thể đủ làm được. Hắn nói bất cứ chuyện gì cũng cần phải trả giá thật lớn, muốn cầu lớn như vậy trả ra đại giới tự nhiên cũng lớn. Ta nói ta muốn trở thành ta bốn cái tốt trong bằng hữu lợi hại nhất cái người kia. Nhóm chúng ta bốn cái người quan hệ một mực rất tốt, nhưng trên thực tế bọn hắn sự nghiệp đều muốn so ta ưu tú, cho nên rất nhiều thời điểm nội tâm của ta là ghen ghét bọn hắn. Nhìn thấy ba người bọn hắn, mỗi lần đều là ta chủ động móc khói đi ra, mở miệng một tiếng ca hô hào bọn hắn. Lão Phùng, nhóm chúng ta cái gì thời điểm yêu cầu ngươi dạng này hô nhóm chúng ta? Cái gì thời điểm yêu cầu ngươi chủ động móc khói rồi? Chúng ta nhận biết bắt nguồn từ trí thú hợp nhau. Cho nên mỗi một lần gặp mặt thời điểm, nhóm chúng ta là thế nào nói? Ngươi mỗi lần khuôn mặt tươi cười doanh doanh dáng vẻ, nhóm chúng ta cũng rất không thích ứng, thậm chí nhóm chúng ta ở ngay trước mặt ngươi nói qua không cần thiết dạng này. Chúng ta là anh chàng, sinh hoạt như vậy thao đản đã để nhóm chúng ta quên đi bản tính của mình, thật vất vả gặp được nói chuyện bằng hữu không cần thiết còn cần trong công tác bộ kia, rõ ràng là ngươi không nghe hiện tại muốn trách đến trên đầu chúng ta sao. Lại có một người mở miệng nói, Phùng Quang thần sắc lại lập tức dữ tợn, đó là các ngươi. Nếu như các ngươi liền để ta làm như vậy, ta khả năng còn có thể cân bằng một chút. Thế nhưng là các ngươi nói chuyện về sau, ta cũng không biết rõ làm như thế nào cùng các ngươi ở chung biết không. Mỗi một lần gặp mặt lấy tên đẹp khoác lác đánh cái dám thỏa thích buông lỏng, thế nhưng là thế nào cũng phải liên lụy đến sự nghiệp a. Các ngươi mỗi lần nói chuyện thời điểm, có thể đã từng hỏi qua ta có cái gì cảm tưởng. Cũng bởi vì ta là chúng ta trong đám người này sự nghiệp làm kém nhất một cái kia. Tốt, Phùng Quang nói tiếp chuyện kia. Những người khác tạm thời không nên đánh đoạn. Giang Dã lên tiếng ngăn lại bọn hắn cãi lộn, Phùng Quang hít thở sâu khẩu khí, trên mặt bắt đầu lộ ra cười lạnh đến, ta kiến thức đến cái người kia thần thông quảng đại, mặc dù ta cũng hoài nghi tới, có thể kia thời điểm ta không sai biệt lắm là không đường có thể đi, ta liền nghĩ còn nước còn tát. Ta hỏi hắn, nếu như muốn biến thành ta bốn cái trong bằng hữu cường đại nhất cái người kia, sẽ bỏ ra cái giá gì? Hắn lúc ấy nói cho ta biết là, bọn hắn ba cái người mệnh. Ta nghe xong lại là như vậy điều kiện, lúc ấy liền phủ định. Nhưng là hắn nói không nóng nảy, chỉ cần ta nghĩ minh bạch có thể mang theo bọn hắn đến Liêu Thành. Ta không để ý đến hắn liều mạng lái xe chạy về thành khu, trở lại khách sạn thời điểm ta lại khống chế không nổi đang nghĩ đến. Lại thêm dự án hợp tác thất bại, ta nhất định phải nhanh tìm tới phương pháp giải quyết, nếu không ta liền muốn phá sản. Cho nên kia thời điểm ta cho thân ở Ngũ Hồ Tứ Hải bọn hắn đánh một cái điện thoại. Bọn hắn đối ta sự nghiệp hiểu thậm chí so với ta người nhà còn muốn hơn rõ ràng một chút. Ta thăm dò tính chất hỏi bọn hắn vay tiền, ta nói tốt cho người mục hợp tác thất bại công ty hiện tại cần vận chuyển, cần đại lượng tài chính. Ta hỏi bọn hắn mỗi lần một người mượn 200 vạn, nếu như bọn hắn mượn như vậy ta liền xem như không còn có gặp được người kia. Nếu như bọn hắn không mượn, như vậy đây chính là bọn họ bản thân liền không để ý qua ta, cho nên ta làm chuyện này cũng liền không do dự, vô độc bất trượng phu mà địa. Bọn hắn cuối cùng không có mượn thật sao? Ha ha ha, bọn hắn há lại chỉ có từng đó là không có mượn à, bọn hắn giống như đáng thương này ăn mày người, mỗi một người cho ta chuyển một khoản tiền. Ít 20 vạn, nhiều nhất cũng liền 50 vạn, ba cái cộng lại mới vừa mới hơn 100 vạn. Chút tiền như vậy ta có thể làm cái gì? Còn nói không cần ta trả, bọn hắn đây là tại nhục nhã ta à? Phùng Quang nói xong lời cuối cùng cười ha ha, có thể cái khác ba cái người lại không thể nhịn được nữa. Quắc, Lao Phùng, nhóm chúng ta bốn cái người sự nghiệp mặc dù có tốt xấu, thế nhưng là nhóm chúng ta bốn cái người sự nghiệp đều chỉ là nhỏ sự nghiệp ha. Hiện tại nhóm chúng ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi lẫn vào tốt nhất thời điểm có thể tùy tiện xuất ra 200 vạn sao. Nhóm chúng ta đều chỉ là tiểu lão bản, không phải xí nghiệp lớn nhà A. 200 vạn nếu như đối với nhóm chúng ta sự nghiệp giá trị tới nói không cao, nhưng là muốn nhóm chúng ta xuất ra số tiền này không đi được A. Ngươi biết không biết do ngươi cái kia điện thoại đánh tới, ba chúng ta cái người lúc ấy trong nội tâm đến cỡ nào ấy nấy. Có gánh vác lấy bao nhiêu gia đình áp lực, tự mình chuyển đi. N cho ngươi chỉ hy vọng ngươi có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Vì cái gì đến ngươi nơi đó, nhóm chúng ta rõ ràng là tại trợ giúp ngươi, cuối cùng lại làm cho ngươi ghi hận nhóm chúng ta. Ngậm miệng, cũng hắn ai cho lão tử ngậm miệng. Ta đương nhiên biết rõ lập tức để các ngươi xuất ra nhiều tiền như vậy đến không dễ dàng, có thể các ngươi cuối cùng kiếm tiền thời điểm lại không thể nói là cho ta mượn sao. Tại sao muốn giống như bố thí đồng dạng lặp đi lặp lại căn dặn ta, không cần đem số tiền kia để ở trong lòng các huynh đệ không nghĩ tới ngươi trả tiền. Các ngươi có ý tứ gì? Chế rêu ta căn bản không trả nổi khoản tiền kia. Uổng cho các ngươi một mực nói tốt bao nhiêu huynh đệ, phi. Các ngươi chỉ là ba cái lẫn vào người tốt nghĩ tại một cái lẫn vào kém mặt người trước rượu võ dương oai mà thôi. Các ngươi đều là tại vô tình trà đạp lấy tự tôn của ta, biết không? Chương 259, chớ khuyên người thiện lương. Phùng Quang giống rất lớn tiếng, nhưng đạo lý cũng không phải là thanh âm càng lớn, liền vượt có lý. Thời khắc này Phùng Quang tại tất cả mọi người trong mắt, là thật đáng buồn, cũng là hèn mọn. Rõ ràng là tự mình tự ti sáng tạo ra cực kỳ vặn vẹo tâm lý. Lại muốn cở trách mấy cái khác rõ ràng coi hắn là làm tốt huynh đệ người. Tăng Hải mấy người kỳ thật đã bị Phùng Quang tức giận không biết rõ dùng cái gì lời nói đi trả lời, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, một mặt phẫn hận. Ta cùng hắn định xong khế ước, ta sẽ nhớ phương pháp tìm một cái lý do dẫn bọn hắn tất cả đi vào Liêu Thành. Khác ta không hiểu, nhưng là sự kiện linh dị các nàng chết là không thể nào quái đến trên đầu ta tới. Huống chi kia thời điểm nhóm chúng ta vừa vặn tại trong diễn đàn thấy được như vậy một cái cố sự. Ta cảm thấy đây là cơ hội trời cho nên ta tìm cùng một chỗ tụ hội thật tốt tâm sự lý do đem bọn hắn cũng thét lên nơi này. Ta lừa bọn họ nói Liêu Thành là nhóm chúng ta mỗi lần một người cũng chưa quen thuộc thành thị, nơi này rời xa nhà của chúng ta có thể thỏa thích buông lỏng. Sở dĩ tìm cái kia dân cư, trước đó cũng đã nói chúng ta mấy cái đều là linh dị văn hóa kẻ yêu thích. Cho nên nhóm chúng ta tìm tới cái kia dân cư thời điểm, kỳ thật đã nghe được cái kia trong phòng chết qua người. Mà lại ngày đó nhóm chúng ta tại môi giới thời điểm vừa lúc liền gặp từ giữa bên cạnh rời ra ngoài một nhà ba người. Bọn hắn nói với chúng ta, kia trong phòng bên cạnh náo quỷ. Cho nên ta một đề nghị ba người bọn hắn liền toàn bộ đáp ứng, sự tình vừa tới nơi này trên cơ bản cũng có thể xác định kế hoạch của ta không có vấn đề gì. Cho nên khi ngày đêm muộn ta liền đề nghị dựa theo Tôn Tiên Sinh viết cố sự tới chơi loại kia thông linh trò chơi, bọn hắn ngay từ đầu vẫn còn do dự, sợ sẽ cho người nhà mang đến cái gì tai nạn. Ta nói vậy chúng ta liền không tuyển chọn cái gì lên như diều gặp gió A, cự tuyệt chính là. Tại Tôn Tiên Sinh trong chuyện xưa, cự tuyệt liền sẽ không có vấn đề gì. Mà lại ta còn nói lấy chính là Tôn Tiên Sinh tự mình bịa đặt đi ra, có hữu dụng hay không cũng còn hai chuyện. Cứ như vậy tại ta quấy rầy đòi hỏi phía dưới, bọn hắn đáp ứng. Sau đó hướng về phía tấm gương, hắn xuất hiện. Trước đem ba người bọn hắn từng cái sống sờ sờ hù chết, cuối cùng ta cho là ta đạt được. Có thể ta không nghĩ tới làm ta cùng xài lang hợp tác săn mồi con mồi thời điểm, kỳ thật ta cũng đồng dạng trở thành xài lang mục tiêu. Buồn cười à, ta vậy mà thật ngây thơ cho là hắn có thể trợ giúp ta thực hiện mộng tưởng, nhưng không ngờ hắn kỳ thật chỉ là nghĩ hấp thu nhóm chúng ta mấy cá nhân trên người oán khí. Ta đối với cuộc sống bất công oán khí, bọn hắn bị ta hại chết oán khí, đây đều là hắn chất dinh dưỡng. Nói đến lúc này, Phùng Quang cuối cùng đem cả kiện sự tình cũng bàn giao rõ ràng. Hắn vừa nói xong, phong phát trực tiếp bên trong rất an tĩnh. Không có người xem nói chuyện, bởi vì cái này cùng một chỗ sự kiện nói cho cùng xin giúp đỡ người lao tôn không quan hệ, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói hắn đồng dạng là bị người lợi dụng. Kia như cũ còn không có đốt xong, hồn thể một mực tại co giật ác quỷ đáng sợ sao. Rất đáng sợ, đồng thời năng lực của hắn rất lợi hại. Có thể là thật muốn so bắt đầu, đáng sợ nhất là Phùng Quang, cái này bị Tằng Hải ba người có thể không ràng buộc giúp đỡ mấy chục vạn huynh đệ. Tình bằng hữu là tốt đẹp giường nào một vật, nhưng khi tình bằng hữu biến thành giết người hung khí lúc, so kia ác quỷ càng thêm đáng sợ cùng hiện thực. Giang Dã thật dài thở ra một khẩu khí, ánh mắt nhìn Tằng Hải ba người, nói, các ngươi nghĩ xử trí như thế nào hắn? Ta. nhóm chúng ta Tằng Hải ba người trên mặt tất cả đều là ngập trời hận ý. Nhưng đột nhiên muốn bọn hắn nói ra cái kia xử trí như thế nào Phùng Quang thời điểm, nhưng lại không biết rõ cái kia nói như thế nào. Bọn hắn cũng rất trẻ trung, đều chẳng qua hơn 30 tuổi, mỗi lần một người đều là bên trên có lao dưới có dưới, bọn hắn là ở và ở giữa cây kia trụ cột. Bọn hắn không dám tưởng tượng thân nhân của mình đến cỡ nào cực kỳ bi ai, chỉ cần vừa nghĩ tới nội tâm hận ý liền giấu cũng giấu không được. Ta cho các ngươi thời gian, từ các ngươi tự hành giải quyết. Lại hoặc là nói, các ngươi mong muốn nhường hắn cùng các ngươi trở về địa ngục bị phạt. Không, nhóm chúng ta dù sao vẫn cần cho chúng ta người nhà một cái công đạo không phải sao. Nỗi thống khổ của bọn hắn, chẳng lẽ không hẳn là nhường Phùng Quang bàn giao sao? Ba người đồng thời đi ra, Phùng Quang lúc này đợi rốt cục có chút sợ, về sau rút lui mà hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Đây chính là các ngươi nói tới coi ta là thành huynh đệ đến đối đãi. Tại các ngươi thiết kế hại chúng ta một khắc này, nhóm chúng ta đã không phải là tốt bằng hữu hảo huynh đệ. Phùng Quang, ngươi không nên làm người, thậm chí ngươi liền làm xúc cũng không hẳn là. Ngươi làm sao lại có ác như vậy tâm địa? Ngươi có cân nhắc qua chúng ta gia nhân ở về sau sẽ có bao nhiêu thống khổ sao? Ngươi biết không biết rõ nguyên bản thật tốt ba cái gia đình, toàn bộ bị ngươi một tay phá hủy. Ba người kia nói đến hận lúc, trực tiếp nhào về phía Phùng Quang. Cái sau thống khổ kêu thảm, hôn thể bị xé rách thành một mảnh lại một mảnh. Lúc này bên ngoài có người vọt vào, chỉ bất quá đám bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ là nhìn xem trên tay điện thoại kêu khóc nói ra, Giang tiên sinh, van cầu ngài bỏ qua Phùng Quang đi. Hắn mê mẩn tâm trí. Đi tới đầu bị phạt không được sao? Tại sao muốn nhường hắn vĩnh viễn không siêu sinh a? Hoan có đầu nợ có chủ, đây là hắn đám chủ nợ quyết định, cũng không phải là ta chi phối, các ngươi cầu ta vô dụng, yêu cầu cầu bọn hắn mới đúng. Phùng Quang một người hại ba cái gia đình, chuyện này cuối cùng không phải chết liền có thể nói tính toán. Giang Dã không nói, Phùng Quang thân nhân không nhìn thấy trong phòng những cái kia quỷ hồn, bọn hắn chỉ có thể hướng về phía phòng phát trực tiếp bên trong hô. Thế nhưng là Tằng Hải ba người nhưng cũng là quyết tâm. Lúc này đợi không ai có quyền lợi cùng tư cách khuyên bọn họ thiện lương. Tăng Hải, còn có những người khác sự tình nhất định lập tức tiến về địa phủ đưa tin, chuyện ấy dừng ở đây. Giang Dã cũng không hy vọng cùng Phùng Quang Tăng Hải người nhà có quá nhiều vướng mắc, cho nên nhìn thấy kia ác quỷ hóa thành hư vô về sau, liền tắt đi đầu kia video. Phong phát trực tiếp bên trong lập tức liền yên tĩnh trở lại, Giang Dã nhìn thấy tất cả người xem không nói lời nào, liền cười trêu chọc nói, làm sao vậy, đại gia cảm thấy ta lần này làm qua. Không không không. Nhóm chúng ta nguyên lai tưởng rằng dẫn chương trình khẳng định sẽ để cho Phùng Quang đi địa phủ bị phạt, nhưng không nghĩ tới dẫn chương trình lại làm cho Tằng Hải bọn hắn đem Phùng Quang giải quyết tại chỗ. Đúng vậy a, dẫn chương trình xử trí luôn luôn để cho người ta đoán không ra. Kỳ thật không phải là các ngươi đoán không ra, mà là ta khá là chán ghét Phùng Quang như vậy người. Mặt khác, cũng hy vọng phòng phát trực tiếp bên trong khán giả về sau đều có thể nhớ kỹ, nếu là tại trong hiện thực có xuất hiện Phùng Quang loại này sự tình có năng lực thì rút. Không có năng lực liền hiệp trợ hoặc là đứng ngoài quan sát. Nhưng bất kể như thế nào, không cần thiết khuyên Tằng Hải dạng này người bị hại thiện lương, bởi vì bọn hắn vốn là bị thiện lương chỗ mệt mỏi làm hại. Phong phát trực tiếp bên trong khán giả tất cả đều đánh lên giơ ngón tay cái biểu lộ bức tranh đến, Giang Dã thật dài phun ra một khẩu khí về sau, nói, tốt, nay đêm muộn gửi bản thảo sự kiện liền xử lý đến nơi đây, vừa lúc hiện tại vừa qua khỏi dạng sáng 12 giờ, không nếu như để cho chúng ta tới chờ đợi nay muộn cái thứ nhất điện thoại đi. Giang Dã tiếng nói rơi xuống, tựa hồ sớm có người đang đợi. Tút, tút tút. Điện thoại vang lên. Chương 260, ở khắp mọi nơi tóc. Cái này điện thoại tới rất trùng hợp, nhưng trùng hợp phần lớn lại là đã sớm chuẩn bị xong. Giang Dã nhìn thoáng qua bên tay chính mình máy riêng, cái này điện thoại theo hắn làm phát trực tiếp bắt đầu. Lão Ngô đánh qua, Lão Hoàng đánh qua, về sau tiểu nhị cùng con bút bê tiểu nữ cũng đánh qua. Chỉ bất quá về sau đại gia càng ngày càng ưa thích gọi Giang Dã lưu tại phát trực tiếp giao diện những phương thức khác, tỉ như trực tiếp thông qua internet điện thoại hoặc là điện thoại liên hệ. Nhìn thấy máy riêng vang lên, Giang Dã nghe đi qua, liền như là trước đây đồng dạng nói, ngươi tốt, ta là kinh khủng dẫn chương trình Giang Dã, rất cao hứng nhận được ngươi điện báo, xin hỏi vị này bằng hữu ngươi bây giờ đang xem ta phát trực tiếp sao? Ta vừa mới lục soát thời điểm tiến vào ngươi phòng phát trực tiếp. Nhìn lướt qua về sau nhìn thấy có điện thoại ta liền cho ngài đánh tới. Biết rõ, kia không biết rõ vị này người xem xưng hô như thế nào. Ta gọi là Phan Nhàn, dẫn chương trình ngài xưng hô ta là tiểu Phan liền tốt. Ta năm nay 19 tuổi, hiện tại tạm thời ở nhà trợ giúp ta cha chơi đùa trong nhà nhận thầu nông nỗi. Tiểu Phan ngươi tốt, bất quá ngươi mới 19 tuổi vì cái gì không có đi học. Là bởi vì trong nhà điều kiện kinh tế không thế nào được không? Giang Dã hỏi một tiếng, tựa như là thường ngày nói chuyện phiếm. Nguyên bản gọi tới điện thoại có chút khẩn trương Tiểu Phan, lúc này ngữ khí ngược lại là buông lỏng không ít. Hải, điều kiện gia đình là cái nguyên nhân, bất quá ta tự mình đần, thật không có đi học thiên phú. Mỗi lần khảo thí mặc dù không phải đếm ngược, nhưng một mực tại Trung Hạ Du chính ta cũng học tuyệt vọng rồi. Vừa vặn cha ta mấy năm này đặc biệt bận rộn, thế là ta liền nói không đọc lưu tại nhà giúp hắn. Giang Dã yên lặng gật đầu, thường thường cũng nói đi học là rất nhiều người cải biến vận mệnh đường tắt duy nhất, ta cũng đối câu nói này tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng người đều có mệnh, trên đời này người đọc sách thiên tư thông tuệ có, cố gắng cũng có, nhưng cũng không phải nói cố gắng liền nhất định có kết quả. Tiểu Phan, ngươi chỉ cần không hối hận lựa chọn của mình, như vậy cần cù chăm chỉ cũng là đồng dạng. Đúng vậy à, không nghĩ tới dẫn chương trình còn như thế khéo hiểu lòng người, vừa rồi ngài hỏi ta làm sao không có đi học thời điểm, ta còn có chút không có ý tứ đâu. Vậy ngươi bây giờ còn có không có ý tứ sao? Không có, dẫn chương trình ngài rất thân thiết, nghe được thanh âm của ngươi trong lòng của ta cũng cảm giác nới lòng thật nhiều. Tốt, đó cùng ta nói một chút chuyện của ngươi đi. Phan Nhàn tại đầu kia một giọng nói tốt, nhưng lại mở miệng lúc, lại đột nhiên ở giữa hỏi cái vấn đề, dẫn chương trình, đang nói trước đó ta nghĩ trước giống như ngài xác định một chuyện. Nếu như đêm muộn ta trên đường nhặt được một cái nữ nhân trải đầu lược, có thể hay không không tốt? Ngươi trên đường nhặt được một cái nữ nhân trải đầu lược. Là cái dạng gì? Một cái màu đỏ lược, lược rất phổ thông. Hồng sắc nhựa tờ là tịp, ta nhớ được như thế lược trước kia rất nhiều người ra dụng. Nhưng về sau, mọi người dùng lược càng ngày càng tốt, loại kia giá rẻ nhựa tờ là tịp lược cũng biến thành càng ngày càng ít. Ta là tại một cái đêm muộn nhặt được, kia thời điểm ta mới vừa từ trong ruộng xem nước quay về, đi tại bờ ruộng trên thời điểm ta thấy được trên đất cái kia thanh lược. Lược là hoàn chỉnh, nhưng ta nhặt lên ngoại trừ lược nhựa tờ lặt tiệp trôi rất sạch sẽ, chỉ có trải răng ở giữa có quanh năm trải đầu sau lưu lại hắc sắc dơ bẩn. Lúc ấy nhìn thấy cái kia thanh lược thời điểm, trực giác nói cho ta cái này lược hẳn là người vừa mới rơi, nếu không lược không hẳn là như vậy sạch sẽ, nhất là tại bờ ruộng trên khẳng định đến có bùn đúng hay không. Tiểu Phan nói. Giang Dã đáp lại nói, dựa theo lẽ thường tới nói, đúng là như thế. Nhất là lược loại đồ vật này tại trên mặt đất bên trong, cũng không kiên nhẫn bẩn lập tức liền có thể nhìn thấy càng nhiều cáo bẩn. Đúng đúng đúng, ta chính là ý tứ kia, nhưng là ta nhặt được cái kia thanh trải chính là rất sạch sẽ, mặc dù trải răng bên trong có chút bẩn, nhưng cũng là lẽ thường bên trong sự tình. Kia có phải hay không là có người tại cái kia thời điểm đi bờ ruộng trên không xem chừng rơi mất đâu? Không có khả năng. Ta lúc ấy đi đến chỗ ấy thời điểm đều đã trong đêm hơn một giờ. Vừa rồi ta nói qua, ta bây giờ tại nhà giúp ta cha khán quan trong nhà nhận thầu 200 mẫu đồng ruộng. Kia đêm muộn trước đó, thời tiết một mực không thế nào trời mưa, vừa lúc ngày đó ban ngày cấp trên hồ chứa nước tiết nước, lúc ấy chạy qua đồng ruộng thời điểm thủy thế rất lớn. Cha ta chỉ lo lắng nếu là nước quá nhiều lại đem mạ cho chìm, cho nên hắn liền nghĩ đi trong ruộng vừa tra xét một cái thủy thế. Bất quá ta nhìn hắn ban ngày bận bịu mệt mỏi. Ngủ thời điểm tiếng ngáy như sấm ta liền nói ta đi. Cha ta hỏi ta có sợ hay không, ta nói ta trước kia còn lên học thời điểm, không phải cũng thường xuyên đi theo ngài trong đêm tại trong ruộng chạy sao. Hắn cũng không nhiều lời cái gì, ta liền một người khiêng quốc đi ra, sau đó liền nhặt được cái kia thanh lược. À đúng, ta lúc ấy nhặt lên cái kia thanh lược thời điểm có một loại rất quái lạ cảm giác. Cảm giác gì? Chính là trải trôi nơi đó ta cầm ở trên tay thời điểm, thế mà còn có dư ôn cảm giác. Chính là rất nhớ vừa mới còn bị người cầm trên tay, nhưng ngay lúc đó liền rơi trên mặt đất lại bị ta nhặt lên cái chủng loại kia. Cũng không nhất định đi, người bên kia khí hậu gần nhất thời tiết cũng hẳn là nóng bức. Vật thể cầm trên tay, trên cơ bản cũng sẽ không có lạnh đúng không? Nói thì nói như thế, nhưng lúc đó cái chủng loại kia cảm giác thật liền cùng ta vừa rồi nói đồng dạng. Kia thời điểm ta cầm trên tay, phía trong lòng liền có chút run rẩy cảm giác. Giang Dã không có lập tức trả lời, có chút nghĩ nghĩ về sau, hỏi cái vấn đề. Đồng ruộng cự ly nhà ngươi có bao xa? Cũng liền một hai dặm đường bộ dáng, nhóm chúng ta nơi này đồng ruộng cũng khá là tập trung. Có chút thôn tại đồng ruộng phía sau, có chút phía trước một bên, giống như là một vòng vây, kia người xung quanh trước kia nghèo khó niên đại đều dựa vào những cái kia nông nôi đến nuôi sống. Thôn chúng ta chính là tại những cái kia đồng ruộng phía sau, ở giữa là trong thôn vạch ra tới một khối đất trống, trước kia là dùng để đánh cốc phơi gạo dùng. Dù sao dựa theo cước lực của ta, một hai dặm đường chính là một cây số. Đi qua rất nhanh. Vậy nếu như thật sự có người đứng tại bờ ruộng trên trải đầu, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy a. Nếu quả như thật có người tại kia, ta nhất định có thể nhìn thấy. Nhưng này đêm muộn thật không có người, ta xem rất rõ ràng, bởi vì bốn phía đều là một mảnh trống trải a, nông nỗi sát bên nông nỗi ngược lại là có một hai tòa núi nhỏ che chắn, bất quá ta có thể nhìn thấy ta phải qua đường cũng không cần quấn núi cái gì. Kia tại ngươi nhặt được cái kia thanh lược về sau, ngươi gặp cái gì? Giang Dã lại hỏi thăm một câu. lúc này đợi Tiểu Phan ngữ khí rốt cục trở nên có chút không đồng dạng. Tiếng hít thở của hắn cũng rõ ràng dồn dập mấy phần, nói, thật nhiều tóc, đủ loại rớt xuống tóc. Tại nhà ta khu rửa chén bên trong, tại giường của ta phía dưới, tại phòng ta trên mặt bàn đều có thể nhìn thấy. Bất kể ta làm sao đi thanh lý, cách một đoạn thời gian liền có, nhất là cái một đêm muộn về sau, thật giống như ta trong phòng ở một cái nữ nhân giống như mấy. Chương 261, Tiểu Nhị Sơn Thái Âm. Ngày đó đêm muộn ta nhặt được cái kia thanh lược về sau, ta cũng không có ném đi. Bởi vì lược rất tốt, mẹ ta rất tiết kiệm. Nàng cái kia thanh lão lược thật nhiều trải răng cũng gãy mất cũng không có cam lòng vứt bỏ. Ta liền nghĩ cái này lược nhặt về đi nàng cũng có thể dùng, chí ít so với nàng cái kia thanh lược muốn tốt. Bất quá kia đêm muộn trở về lúc sau đã 2 giờ sáng, ta chắc chắn sẽ không đi hô mẹ ta bắt đầu, một cái lược mà không quan trọng bao nhiêu sự tình. Về đến nhà về sau ta liền đem lược trực tiếp ném vào trong phòng ta trên một cái bàn, kia đêm muộn cũng không có chuyện gì, thế nhưng là đợi đến ta sáng ngày thứ 2 lên thời điểm, ta phát hiện cái kia thanh lược vẫn còn, nhưng là lược bên trên có tóc, trên mặt đất cũng rơi xuống một chút tóc tán loạn. Ta nhớ được rất rõ ràng ta kiếm về cái kia thanh lược thời điểm, trải răng ở giữa là không có tóc. Nhưng buổi sáng những tóc kia là chuyện gì xảy ra? Mà lại ta còn phát hiện nguyên bản có một chút phát nước đọng dơ bẩn trải răng, cũng bị người dọn dẹp sạch sẽ. Phát hiện về sau, ta liền ra ngoài hỏi mẹ ta, ta tưởng rằng mẹ ta buổi sáng tiến vào trong phòng ta đến dùng còn cho rửa sạch sẽ. Thế nhưng là ta hỏi một chút nàng nói nàng không có cũng không vào đến trong phòng ta. Kia một cái ta liền kỳ quái, nhưng ta cũng không có hỏi nhiều, mẹ ta vậy sẽ mà tại vội vàng điểm tâm cho nên cũng không chút phản ứng ta. Ta một người về tới trong phòng, đi vào gian phòng con mắt ta liền chú ý tới mình giường. Ta chậm rãi hướng phía bên giường đi đến, lúc ấy trong đầu liền có một cái ý niệm trong đầu xuất hiện, ta đi đến bên giường nhìn ta nằm khác một bên. Trên giường là cái đặt vào một cái gối đầu, nhưng ở khác một bên cái chăn trên thế mà cũng có tóc. Buổi sáng hôm đó là có rất lớn mặt trời, nhưng không biết rõ thế nào lúc ấy ta liền khắp cả người phát lạnh. Thật, tóc kia rất dài, ta còn cầm lên một cây đến khoa tay múa chân một cái. Ta nhìn tóc kia, cả người cũng đang đánh bệnh sốt rét. Ta vội vàng chạy đến trên mặt bàn cầm lên cái kia thanh lược, đi ra ngoài chuẩn bị đem nó thiêu hủy. Ta cảm thấy cái kia thanh lược có vấn đề, nếu như không có vấn đề, bên trong phòng của ta tại sao có thể có nhiều như vậy tóc? Nhất là trên giường của ta như thế nào lại có tóc? Thậm chí trong óc của ta cũng kìm lòng không được đang nghĩ, ta rạng sáng trở về nằm xuống ngủ về sau, có phải hay không trong phòng của ta có người đi vào? Nàng liên nằm tại trên giường của ta, sau đó tóc rơi vào cái chăn bên trên, sắp hừng đông thời điểm nàng lại bắt đầu, sau đó tại trong phòng của ta trải đầu. Càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ thì càng cảm thấy mình đụng quỷ. Ta trong sân đốt lược thời điểm, cha ta cũng vừa tốt theo trong ruộng trở về, hắn vừa nhìn thấy ta cũng không để ý ta đang làm cái gì, liền hỏi ta ngươi lúc muộn trên có phải hay không lại đem ngươi những cái kia bằng hưu thét lên cùng đi. Về sau muốn là thật sợ hãi liền để ta đi xem nước, rõ ràng sợ rất tại tự mình lão tử trước mặt giả trang cái gì tỏi. Ta bị hắn nói có chút ngộng, ta hỏi hắn cha ta lúc đêm muộn không có la người ai cha ta còn chừng ta một chút, nói ngươi nếu là không có la người, bờ ruộng trên có thể có nhiều như vậy dấu chân con. Cha ta nói xong thời điểm, trong óc của ta liền ông một cái. Bờ ruộng bên trên có rất nhiều dấu chân con. Đoạn thời gian kia không có trời mưa, bờ ruộng là rất khô cứng rắn, mà lại kia một khối nông nỗi là nhà ta nhận đầu, vừa trên cũng sẽ không có người đi. Cha ta vì sao lại nói có rất nhiều dấu chân con? Như thế nào đi nữa dấu chân kia con cũng chỉ có nhà ta người mới sẽ lưu lại tối đa cũng chính là cái khác nông hộ trong nhà. Ta không có quay về cha ta cũng không chờ ta giải thích, hắn nhìn ta đốt lược, liền hiếu kỳ hỏi ta cái này lược từ đâu tới. Người đốt nó làm gì? Ta cùng ta cha nói cái này lược là lúc đêm muộn ta tại bờ ruộng trên nhặt được, lúc đầu chuẩn bị cho mẹ dùng. Nhưng ta thả một đêm muộn về sau, trong phòng ta có rất nhiều tóc. Ngay cả ta ngủ đầu kia trên chăn cũng có tóc. Ta nói lời này về sau, cha ta sắc mặt liền trở nên không đồng dạng, hắn còn vội vàng đi ta trong phòng xem. Xem hết hắn đi ra hỏi mẹ ta, ngươi có phải hay không chạy tiểu nhàn trong phòng đi? Mẹ ta nói không có cha ta nghe xong sắc mặt liền trợn nhìn. Sau đó hắn kéo lên một cái ta tới, hỏi ta ngươi có cái gì địa phương không thoải mái? Ta lắc đầu nói không có, cha ta tựa hồ yên tâm rất nhiều. Nhưng hắn lập tức liền đem lược trên lửa tiêu diệt, lôi kéo ta đi tìm một người. Cái người kia nhóm chúng ta cũng gọi hắn lao đặng ra ra, một cái đàn ông độc thân là thôn bên cạnh trên. Một mực tại nhóm chúng ta kia đại sơn miếu bên trong làm xem miếu người, đại sơn miếu là nhóm chúng ta nơi đó một mực cung phụng một tòa miếu. Mỗi tháng lần đầu tiên rất nhiều người đều sẽ đi trong miếu dân hương, bất quá nhóm chúng ta không thế nào ưa thích lão Đặng gia gia, bởi vì hắn người gầy gầy nho nhỏ trên thân còn có một cỗ lao nhân mùi vị, mỗi lần cười lên thời điểm luôn cảm thấy rất hèn mọn. Cha ta đem ta kéo đến lão Đặng gia gia nơi đó, còn có cái kia thanh cái đốt đi một đoạn lượng. Cha ta giống như lão Đặng gia gia đem sự tình nói một cái, lão Đặng gia gia nhìn ta một chút, hỏi ta ngươi nhặt được cái này lược thời điểm người gì cũng không thấy. Ta nói không có nhìn thấy a, một người cũng không có. Hắn lại hỏi ta, vậy ngươi nhặt được cái này lược thời điểm gió nổi lên không có. Vấn đề này để cho ta sửng sốt một cái, bởi vì nhặt được lược lúc ấy là hơn một giờ, như vậy muộn ngày trong đêm vẫn là thật lạnh. Có hay không gió bắt đầu thổi ta thật ta không có chú ý tới, lão Đặng gia gia gặp ta trả lời không được, hắn lại nói với ta, vậy ngươi chú ý tới Tiểu Nhị Sơn không? Tiểu Nhị Sơn cùng Thai To núi chính là ta vừa rồi nói tại đồng ruộng ở giữa hai tòa núi thấp. Tiểu Nhị Sơn trên nhiều mộ phần, Thai To núi nói nhiều đá, cho nên đồng dạng chôn cất người đều sẽ không lựa chọn tại Thai To trên núi, bởi vì khó đào. Lão Đặng gia gia hỏi ta về sau, ta còn là lắc đầu. Vốn là như vậy muộn ra ngoài, ta không sao mà nhìn chằm chằm mồ mả trên nhìn cái gì. Lão Đặng gia gia gặp ta nói không nên lời cái như thế về sau, cuối cùng nghĩ nghĩ liền nói nếu không cái này lược liền thả ta chỗ này, ta hướng Phật đường tiền thả một chút cố gắng rất nhiều. Cha ta lúc ấy đối với Lão Đặng gia gia mang ơn, sau đó mới yên tâm lôi kéo ta hạ sơn đi. Trở về sau, mẹ ta cũng đem trong phòng ta cũng làm sạch sẽ, những tóc kia cũng bị nàng toàn bộ đốt đi. Bất quá nhóm chúng ta trở về thời điểm, mẹ ta cũng rất sợ hãi nói đây là bị ta ma quấn, nhà chúng ta liền nàng một cái nữ nhân, tại trong phòng của ta ra nhiều như vậy tóc ngấm lại cũng thật là doa người. Cha ta nói vừa rồi đã đi tìm Lão Đặng gia gia, mẹ ta cái này cũng mới yên tâm xuống tới. Khoan hãy nói lược cho Lão Đặng gia gia về sau, hết thể khôi phục lại bình tĩnh, liên tục 2-3 ngày cũng không có chuyện gì. Nhưng đến ngày thứ tư đi, cha ta trong đêm lần nữa đi xem nước. Kia thời điểm hắn không có để cho ta đi, sợ ta thể chất yếu lại chọc tới những cái kia vật kỳ quái. Mà lại kia mấy ngày hắn đều đi theo ta cùng một chỗ ngủ, cho nên kia đêm muộn ta nhớ được rất rõ ràng, hắn đi không đầy một lát liền trở lại. Sắc mặt của hắn thật trắng, tựa như là bị cái gì kinh hãi, mà lại trên trán tất cả đều là giọt mồ hôi. Ta hỏi hắn làm sao vậy, cha ta một bên uống nước một bên thanh âm rất trầm thấp mà nói, Tiểu Nhị Sơn thái âm. Có người đang ngó chừng hắn xem, hắn là bị sống sờ sờ dọa cho trở về. Chương 262, quỷ xem kịch, âm hồi chiều. Cha ta kia đêm muộn bị hù rất lợi hại, hắn trở về thời điểm cả khuôn mặt đều là nhợt nhạt. Giọt mồ hôi không ngừng lưu, hắn vốn là không nghĩ kinh động ta, nhưng hắn đang sợ hai phía dưới cũng khống chế không nổi động tác của mình. Dù sao chính hắn cảm thấy lực đạo rất nhỏ nhưng trên thực tế ngồi ở trên giường thời điểm động tác rất lớn, lập tức liền đem ta đánh thức. Ta hỏi hắn. Hắn mới nói cho ta nói vừa rồi đi đồng ruộng thời điểm, cảm thấy Tiểu Nhị Sơn bên trên có đồ vật. Sau đó hắn liền quay đầu đi xem, hắn nói cho ta lúc ấy hắn nhìn xem Tiểu Nhị Sơn tốt nhất như cái màu trắng cái bóng đứng ở đằng kia, cái thân ảnh kia vẫn đang ngó chừng hắn xem. Xem hắn lúc ấy toàn thân run rẩy, sau đó lại nghĩ tới ta chỗ tao ngộ sự tình, cho nên hắn liền không dám lại tại cái kia giữ lại. Vậy cái kia đêm muộn không tiếp tục xuất hiện sự tình gì sao? Lại hoặc là nói ngươi trong nhà có hay không xuất hiện tóc? Giang Giác tại lúc này hỏi một câu, Tiểu Phan thở dài âm thanh, ngày đó đêm muộn ta cùng cha ta cũng không ngủ, sau đó liền mẹ ta cũng hô lên. Ngủ không được, sau đó cha ta nói rượu cường tráng sợ người gan, nay đêm muộn hắn sợ nhường mẹ ta đi cho làm chút rượu làm điểm củ lạc cái gì. Hắn là thật bị hù dọa, nói uống rượu kỳ thật chính là muốn đổi cái phương thức, nếu không nhóm chúng ta một nhà ba người ngồi tại trong phòng mắt lớn chừng mắt nhỏ cũng không phải vấn đề. Một mực cứ như vậy đến hừng đông đi. Hừng đông về sau ta không có kháng trụ liền ngủ mất, cha mẹ ta không có ngủ nhưng nửa buổi sáng thời điểm ta nghe được bên ngoài rất ồn ào. Ta liền chạy ra ngoài, lúc ấy nhìn thấy một đôi người vây quanh trong thôn khối kia trên đất trống. Ta cũng đi theo trên bảo. Cha mẹ ta cũng trong đám người ở giữa, ta đi qua hỏi bọn hắn đã xảy ra chuyện gì. Cha ta từng thanh ta bắt lấy, hắn chưa từng có như vậy dùng sức nắm qua ta, mà lại ta có thể cảm giác được hắn giống như loại kia bao che cho con trâu già. Hắn đem ta kéo ở bên cạnh hắn thanh âm phát run nói Lão Đặng gia gia chết rồi, trên Tiểu Nhị Sơn một ngôi mộ trước trên cây hoẻ treo ngược. Cha ta cùng ta nói chuyện này thời điểm, ta trong đầu là trống rỗng. Lão Đặng gia gia chết rồi. Hắn chết như thế nào a? Ta gặp được hắn ngày đó hắn còn rất tốt, người đặc biệt tinh thần a vì cái gì liền 3-4 ngày công phu, hắn liền đi Tiểu Nhị Sơn tốt nhất treo. Có phải hay không bởi vì cái kia thanh lược cho hắn, cho nên hắn mới có thể đi treo ngược. Có phải hay không ta hại chết hắn? Dẫn chương trình, ngươi nói cho ta có phải hay không ta hại chết Lão Đặng gia gia? bên đầu điện thoại kia Tiểu Phan đã khóc ồ lên. Tiểu Phan, có phải hay không là ngươi hại chết tạm thời không biết rõ, nhưng từ hiện tại xem ra hắn chết rất có thể cùng cái kia Thanh Lược có quan hệ, nói cách khác cùng ngươi có quan hệ. Cho nên, ngươi về sau còn có hay không đi qua Đại Sơn Miếu? Giang Giá hỏi, Tiểu Phan đầu kia lập tức liền an tĩnh. Không bao lâu, đầu bên kia điện thoại truyền đến từng đợt quái dị tiếng vang. Hô! Lạnh quá a, lạnh quá! Tiểu Phan, ngươi thế nào? Tiểu Phan! Dẫn chương trình, ta không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy lạnh. Vậy ngươi về sau còn có đi qua tòa kia miếu sao? Chờ đã, dẫn chương trình lão Đặng gia gia chết ta vẫn chưa nói xong. Cha ta cùng ta Hồng Đặng gia gia chết về sau, lúc ấy ta cũng không biết rõ nghĩ như thế nào liền chen vào trong đám người. Sau đó ta muốn tận mắt xem xét lão Đặng gia gia là thế nào chết. Thế nhưng là làm ta nhìn thấy hắn thời điểm, ta mới phát hiện lão Đặng ta gia gia chết tốt lắm quái gì á, trên người hắn thế mà còn mặc một bộ đồ hóa trang, chính là hát hí khúc cái chủng loại kia quần áo, vẫn là nữ nhân. Trên cổ hắn có một cái rất rõ ràng vết dây hẳn, đầu lưỡi đều dài lớn lên nôn tại bên ngoài. Thật đáng sợ, nhưng là vừa nhìn thấy món kia quần áo ta lại nghĩ tới một chuyện khác. Chuyện gì? Chính là tại cửa thôn khối kia trên đất trống. Tại ta nhặt được cái kia Thanh Lược trước đó trong làng tới cái gánh hát. Nguyên bản nói muốn hát hí khúc thời điểm là có rất nhiều người xem, nhưng kịch mới vừa mới bắt đầu hát trời liền không làm đẹp rơi ra thật là lớn mưa. Không người nào nguyện ý tại trời mưa to xem kịch cũng trở về nhà, nhưng cái kịch người nhưng không có ngừng. Lúc ấy ta liền hỏi ta cha ta nói cũng không ai nhìn, vì cái gì hát hí khúc người không ngừng à. Cha ta nói một câu để cho ta ký ức rất như mới lời nói, hắn nói hát kịch người chỉ cần kịch ngay từ đầu không hát xong liền không có kết thúc. Người không nhìn, nhưng còn có cái khác xem. Ta hỏi hắn còn có ai xem a? Cha ta nói người không nhìn quỷ xem. Hắn nói lời kia thời điểm, ta liền có chút sợ hãi. Luôn cảm giác bộ kia phía dưới có thật nhiều nhóm chúng ta nhìn không thấy quỷ hồn, đứng ở nơi đó nhìn xem trên đài kịch. Mà lại ngày đó hát kịch cũng tốt xảo, là vừa ra quỷ kịch gọi là Âm Hồi Chiều. Tiểu Phan nói chuyện, phong phát trực tiếp bên trong ngược lại là có không ít người rất hiếu kỳ, bởi vì bọn hắn cũng chưa nghe nói qua dạng này kịch vui. Giang Dã giải thích nói, Âm Hồi Chiều xem như vừa ra quỷ kịch, nói chính là thường triều thời kỳ Văn Thái Sư sau khi chết hồn về hướng ca sự tình. Chỉ bất quá cái này Âm Hồi Chiều cùng Tiểu Phan sự tình, có quan hệ gì sao? Dẫn chương trình, ta nhìn thấy lao Đặng ra ra như thế kỳ thật phía trong lòng liền toát ra cái suy nghĩ, ta đang suy nghĩ cái kia Thanh Lược, có phải hay không là ngày đó hát hí khúc người lưu tại bờ ruộng bên trên? Bởi vì bờ ruộng trên nơi đó là có thể nhìn thấy cửa thôn. Có phải hay không là có quỷ đang xem kịch thời điểm trải đầu đem Lược cho rơi mất? Sau đó cái kia Thanh Lược bị ta nhặt được. Trước ngươi không phải nói ngươi đi xem nước thời điểm, đoạn thời gian kia cũng không xuống qua mưa sao? Đúng vậy a, ngày đó mưa chính là lấy cửa thôn làm giới hạn. Cửa thôn đầu này trong làng có thật là lớn mưa, nhưng cửa thôn đầu kia nông nỗi ở giữa lại một giọt mưa cũng không có. Giang Dã nghe xong cũng là hiểu được, cái này thiên nhiên thần kỳ là rất huyền diệu. Có thời điểm đừng nói cửa thôn. Liên một đường tuyến khả năng một bên là ngày nắng, một bên chính là mưa to cũng có. Làm minh bạch về sau, Tiểu Phan cũng đi theo nói tiếp, tại ta nghĩ đến cái kia khả năng về sau, ta ngày đó trở về liền cùng ta cha nói. Ta nói có thể hay không ngày đó có quỷ xem kịch, cha ta nói không có khả năng, kia đều đi qua mấy ngày làm sao có thể lược cái gì thời điểm không xuất hiện liền ngươi đi ra thời điểm xuất hiện. Ta ngẫm lại cũng đúng a, trên đời này không có trùng hợp như vậy sự tình a. Sau đó ta liền cùng ta cha nói. Kia tại lao Đặng ra ra trên người có tìm tới cái kia Thanh Lược không có. Cha ta sau khi nghe được mới nhìn thẳng vào lên, nói không có. Ta nói kia nếu không nhóm chúng ta đi Đại Sơn miếu bên trong tìm một chút ta. Lúc ấy hai chúng ta đã nói nhiều như vậy, còn như cái khác khả năng ta cùng cha ta đều đã ngầm hiểu lẫn nhau. Cho nên cha ta đáp ứng mang theo ta cùng đi Đại Sơn miếu bên trong nhìn xem, nếu như có thể tìm tới cái kia Thanh Lược, như vậy nhóm chúng ta liền đem cái kia Thanh Lược toàn bộ đốt đi. Chẳng qua là khi nhóm chúng ta đến Đại Sơn miếu bên trong về sau, đẩy mở trong miếu cánh cửa, kia Bồ Tát kim thân thượng thật là nhiều vết chảo a. Chương 263, chí mạng lựa chọn. Kia Đại Sơn miếu tại nhóm chúng ta chỗ này thế nhưng là tồn tại rất lâu miếu thờ, liền Bồ Tát kim thân thượng đều là từng đạo vết chảo, ta cùng cha ta đi vào thời điểm nhìn thấy những cái kia vết chảo thời điểm, đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc ấy nhóm chúng ta liền nói trở về đến giống như phụ cận người trong thôn nói. Dù sao cái này Đại Sơn miếu bên trong là chúng ta mấy cái trong làng đều sẽ tới bái tế miếu thờ. Cái này bên trên hiện tại ra nhiều như vậy vết chảo, sự tình khẳng định rất nghiêm trọng. Nhưng nhóm chúng ta lúc ấy xem thời điểm vẫn là không có biện pháp phút rõ ràng, những cái kia vết chảo đến cùng phải hay không lão Đặng ra ra. Nhóm chúng ta tại Phật đường tiền tìm một vòng, lão Đặng gia gia trước đó nói qua hắn sẽ đem lược đặt ở Phật tượng dưới, nói như vậy Phật tượng sẽ gột rửa rơi lược trên âm sát chi khí. Bất quá Phật đường bên trong không có, kia nhóm chúng ta liền đi lão Đặng gia gia ở trong phòng tìm. Chờ nhóm chúng ta đẩy ra lão Đặng gia gia gian phòng, nhìn thấy trên mặt đất tóc lúc, ta cùng cha ta đứng tại cửa ra vào vậy mà không dám tiến vào. Cuối cùng vẫn là ta trước cố lấy dũng khí, đi vào. Trên mặt đất vụn vặt lẻ tẻ tán lạc nữ nhân tóc, rất dài nhưng sẽ không rất tập trung. Thế nhưng là tại lão Đặng gia gia trên giường, nhóm chúng ta phát hiện không ít cắt tóc. Thế nhưng là cái kia thanh lược vẫn luôn tìm không thấy, cha ta tìm rất lâu không có phát hiện, trong lòng liền bắt đầu gấp. Bởi vì chuyện này đã chết một người, nếu như cái kia thanh lược tìm không thấy, ai cũng không biết rõ vẫn sẽ hay không có người lại chết. Thậm chí cái kia thanh lược tìm được, vẫn sẽ hay không có người chết, cũng không rõ ràng. Chính là bởi vì không biết rõ về sau sẽ như thế nào đi, ta cùng cha ta tại lao Đặng gia gia gian phòng vượt tìm vượt sợ hãi, vượt tìm vượt sợ hãi. Đột nhiên, nguyên bản mở rộng ra lão Đặng gia gia phương diện, lập tức liền tắt. Bên ngoài ầm ầm mấy đạo sấm vang, ngay lập tức liền âm trầm xuống. Cha ta sắc mặt đại biến, nói đi mau. Ta đương nhiên biết rõ phải nhanh đi à, rõ ràng là lớn hơn buổi trưa thời điểm cái này đột nhiên đen ngày, mà lại mưa to gió lớn đại tắc chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Nhóm chúng ta muốn đi mở cửa, nhưng là cánh cửa tựa như là từ bên ngoài buộc đi lên đồng dạng chết sống cũng mở không ra. Bên ngoài mưa rơi thật lớn a, rầm rầm không bao lâu liền lên sương mù. Nhóm chúng ta đứng tại cửa sổ miệng, cha ta tại dùng lực đánh nát cửa sổ kính. Nhưng lão Đặng gia gia ở gian phòng, cửa sổ đều là một khối nhỏ, phải đem toàn bộ cửa sổ tháo ra mới có thể ra đi. Tại cha ta hủy đi cửa thời điểm, ta thấy được màn mưa bên trong xuất hiện một thân ảnh. Giống như một cái nữ nhân, ngay tại trong mưa to che rủ, nàng cùng nhóm chúng ta cách xa nhau cũng không phải là rất xa, liền như thế sâu kín nhìn xem. Ta lôi kéo cha ta quần áo, động tác của hắn ngừng lại. Theo tay của ta nhìn về phía kia nữ nhân phương hướng, hắn ngây dại, nhưng càng làm cho ta không nghĩ tới là, hắn thế mà hô lên cái kia tên của nữ nhân. A Thể. A Thể. Phụ thân ngươi nhận biết nàng. Ta không biết rõ nhưng có lẽ vậy, cha ta lúc ấy thấy được nàng lần đầu tiên liền hô lên cái tên này tới. Ta hỏi hắn A Thể là ai, cha ta không nói chuyện, hắn liền một mực hướng về phía màn mưa bên trong cái kia nữ nhân hô. A Thể là người sao? A Thể, ta là Phan Phong A, cái kia thanh lược là của người sao? A Thể, ta là người tốt nhất bằng hữu A, ta biết rõ ngươi chết oan, thế nhưng là ngươi đừng quấn lấy hải tử của ta A, lão Đặng thúc đều đã chết, đã nhiều năm như vậy A Thể ngươi còn không có nhắm mắt sao? Theo cha ta trong lời nói, ta đã hiểu một ít chuyện. A Thể, cha ta, lão Đặng gia gia, giữa bọn hắn khẳng định có một ít chuyện. Nhưng là mưa kia màn bên trong nữ nhân một mực không có đi, nàng đánh lấy một cái màu đỏ rủ, tựa hồ là đang dùng tay vớt vớt tóc. Cha ta nói tiếp, A Thể năm đó không phải lão Đặng thúc không cứu ngươi, mà là lão Đặng thúc hắn cứu không được ngươi. Sau khi ngươi chết, thật nhiều người đều ở ngoài miếu vừa nghe đến già Đặng thúc một người trốn ở trong miếu khóc, nói là hắn hại chết ngươi. Hắn cũng rất tự trách. Nhưng bây giờ hắn đều đã chết, ngươi làm gì còn muốn lưu tại trong nhân thế này nha. Cha ta rốt cục làm ra tác dụng, mưa kia màn bên trong nữ tử cũng không có đứng bao lâu liền rời đi mà đi. Nàng sau khi đi, mưa vẫn là tại hạ, nhưng là cửa mở cha ta một cái dắt lấy ta ra bên ngoài chạy. Lúc ấy cũng không quản được nước mưa có bao lớn dù sao chính là liều mạng ra bên ngoài chạy. Nhưng chạy không hiểu thấu nhóm chúng ta chạy tới một cái đường một bên, kia hà đường A là thôn chúng ta bên trong, liền sau lưng tiểu nhị sơn. Lúc ấy nếu không phải ta xem rõ ràng kéo lại cha ta, khả năng kia thời điểm hai ta tất cả đều đến hướng kia hà đường bên trong vọt lên đi. Cha ta ngừng bước chân nhìn xem hà đường, dương mắt lên nhìn đến lại nhìn xem đường đầu kia. Cái kia nữ nhân nàng lại xuất hiện, chỉ là nàng vừa xuất hiện cha ta lại là hỏng mất. Hắn lớn tiếng kêu khóc, A Thải A. Ngươi đây rốt cuộc là có ý tứ gì A, chẳng lẽ nhất định phải hôm nay ta chết ở trước mặt ngươi, ngươi khả năng bỏ qua sao? Cái này đều nhanh đi qua 20-30 năm. Ngươi tại sao muốn chọn cái này thời điểm A? Cái kia nữ nhân nàng từ đầu đến cuối cũng không nói gì, chỉ là như vậy ngơ ngác nhìn nhóm chúng ta. Cha ta đang khóc, hắn vừa khóc ta thì càng luống cuống. Thẳng đến cái kia nữ nhân vứt bỏ dù, nhảy vào đường bên trong về sau cha ta lúc này mới quỳ gối đường bên cạnh hướng về phía kia hà đường bên trong dập đầu mấy cái, nói cảm ơn ngươi A A Thải, Phong ca cảm ơn ngươi. Cứ như vậy cha ta lại lôi kéo ta trở về nhà, về đến nhà thời điểm mưa còn không có ngừng. Ta hỏi ta cha A Thải là ai, cha ta không lên tiếng liền cùng mất hồn giống như. Ta liền chạy đi tìm mẹ ta nghe được A Thải cái tên này thời điểm cũng hù dọa, nhưng nàng nói cho ta biết A Thải là ai. Nàng là cha ta Thanh Mai Trúc Mã, hai người bọn hắn từ nhỏ đến lớn cùng một chỗ lớn lên. Trước kia người trong thôn còn chê cười bọn hắn nói hai người bọn hắn trưởng thành có thể thành một đôi đâu, nhưng là tại bọn hắn 15 tuổi thời điểm, ra một việc. Kia thời điểm trong thôn phát lũ lụt, lúc ấy Hồng Thủy tới gấp ai cũng không có kịp phản ứng. Cha ta cùng A Thải cũng bị vọt vào Hồng Thủy bên trong, lúc ấy liền lão Đặng ra ra thấy được, cho nên hắn lúc ấy không hề nghĩ ngợi liền sợi dây một đầu cột vào trên cây một đầu cột vào trên thân, sau đó vọt xuống dưới. Cha ta cùng A Thải một mực nắm lấy tay tại một khối dây rùa, lão Đặng ra ra xuống dưới sau một cái kéo lại bọn hắn. Nhưng Hồng Thủy sức lực thật là tốt đẹp lớn, lão Đặng ra ra không có ủng hộ mấy lần cũng nhanh không chịu nổi, lúc ấy hắn chỉ có hai lựa chọn hoặc là một cái cũng không cứu, hoặc là chỉ có thể cứu một cái. Nếu không chống đỡ thêm xuống dưới khả năng ba cái người cũng phải bị Hồng Thủy hướng về phía. Loại kia tình huống bất kể là cha ta vẫn là A Thải cũng muốn sống A, thế nhưng là lão Đặng ra ra ngay đầu tiên liền làm ra lựa chọn, hắn tuyển cha ta hướng về phía A Thải hô một tiếng màu nha đầu xin lỗi A, sau đó hắn liền đem nắm lấy A Thải tay cho buông lỏng ra, nhìn tận mắt A Thải thân thể bị Hồng Thủy nuốt đi. Chương 264, A Thải đầu. Tiểu Phan nói xong A Thải nguyên nhân cái chết, Giang Dã nghe xong không khỏi nhíu mày tới. Nếu như là nói như vậy, A Thải trong lòng khẳng định là khó bình. Chỉ là vì sao nhiều năm như vậy chưa từng sinh ra sự tình, lại tại trong khoảng thời gian này xảy ra sự tình. Giang Dã nói ra tự mình trong lòng không hiểu, Tiểu Phan thì càng không hiểu. Đúng à, vì cái gì nhiều năm như vậy cũng chưa từng sinh ra sự tình, hết lần này tới lần khác lúc này đợi xảy ra sự tình. Mẹ ta không biết A Thải, nhưng là nàng gả tới về sau luôn luôn có thể nghe được mọi người ở trước mặt nàng nói lên A Thải. Mẹ ta còn đi bái tế qua nàng, à đúng rồi. Nàng mộ phần cũng trên Tiểu Nhĩ Sơn. Kia lão Đặng chết vị trí cự ly A Thải phần mộ vị trí có bao xa, vẫn là nói ngay tại A Thải mộ phần bên cạnh. Ngay từ đầu ta không biết đến, nhưng về sau ta hỏi cha ta nói cách xa. Một cái tại núi đầu này, một cái tại núi đầu kia. Vậy ngươi có hay không hỏi qua A Thải thi thể bị vớt lên đến về sau, là cái dạng gì? Có phải hay không A Thải tại quái phá, vẫn là nói A Thải xuất hiện có ẩn tình khác? Theo thi thể của nàng nhưng thật ra là có thể dò một hai. Tiểu Phan đầu kia hít thở sâu bắt đầu, nói, chuyện này ta cũng đã hỏi cha ta nói cha, A Thải cô lúc ấy bị vớt lên tới là bộ răng gì? Ta đã nói rồi bao lâu mới vớt lên tới? Cha ta lúc ấy phát thật là lớn lửa, trước nay chưa từng có hỏa khí. Hắn trực tiếp liền quất ta một bàn tay, thật là mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói nàng vớt lên tới là bộ dáng gì liên quan gì tới ngươi mà. Ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta. Đây là hắn ngay lúc đó nguyên thoại, hắn không nói ta liền đi hỏi người khác. Người nói cho ta, hắn nói một lần kia Hồng Thủy có 2-3 ngày cũng không có biến mất, tại thứ 3 ngày thời điểm thủy thế bắt đầu lui, A Thải là tại hạ đi ở bị tìm tới. Lúc ấy Hạ Du có cái người trong thôn liền thấy kia Hồng Thủy phía trên có thứ gì tại tung bay, cẩn thận xem xét. Là cái đầu người. A Thải cô đầu là phía trên nước, thân thể của nàng tại dưới nước mặt. Lúc ấy người nhìn thấy còn tưởng rằng là cái người sống sờ sờ đâu, lại thêm thủy thế bắt đầu lui. Cho nên liền có không ít người xuống dưới chuẩn bị đem nàng cứu lên tới. Nhưng dưới người đi thời điểm, ngươi lôi kéo ta lôi kéo ngươi, rốt cục tại hơn phía dưới địa phương ngăn cản A Thải cô. Ta nhớ được người kia nói thời điểm một đôi chân cũng không cầm được đang run, bởi vì hắn là lúc ấy vớt người nhân chi một. Hắn nói hắn lúc ấy là đi ở phía trước, phía sau có người dùng dây thừng dắt lấy hắn. Hắn xa xa nhìn thấy A Thải cô nhẹ nhàng tới, kia thời điểm liền đã có chút hoài nghi. Nếu quả như thật là rơi vào Hồng Thủy bên trong người, theo đạo lý tới nói hẳn là trầm xuống khẽ phồng, A Thải cô không có. Nhưng nếu là chết, người hẳn là trực tiếp tung bay ở trên mặt nước. Có thể A Thải cô cũng không chìm cũng không nổi, còn hết lần này tới lần khác dựng thẳng đầu ở trên mặt nước. Hắn rất sợ hãi, đều đã xuống nước liền dùng một đôi tay mở ra đến chuẩn bị tiếp được đối diện xông tới A Thải cô. Hai người cách chỉ có hơn 2 thước thời điểm, hắn nhìn thấy A Thải cô ánh mắt là nhắm. Nhưng A Thải cô trên mặt cũng không có nhìn thấy nhiều nghiêm trọng sương mù. Nhìn tựa như là một cái ngủ thiếp đi cô nương tốt. Thế nhưng là khi hắn một cái bưng lấy A Thải cô đầu lúc, hắn kéo một phát liền trực tiếp đem A Thải cô theo trong nước kéo lên. A Thải cô dưới thân thịt. Hết rồi. Dưới đầu bên cạnh là trắng nếu xương cốt. Liền giống như bị ăn xong thịt cá, mà lại hắn ôm A Thải cô đầu hướng về phía trên bờ hô to thời điểm, hắn phát hiện. Hắn phát hiện A Thải cô ánh mắt mở ra. Lúc ấy bị hù hắn trực tiếp liền đem A Thải cô lại ném về tới trong nước. Là hắn bên trên một người phản ứng nhanh lúc này mới lại kéo lại A Thải cô muốn bay đi xương cốt. Nhớ kỹ người kia nói, A Thải cô bị đánh vớt lên về sau, toàn bộ người trong thôn tất cả đều chạy liền hướng A Thải cô trên thân đóng một mảnh vải đen. Cuối cùng là trong thôn trưởng nhìn không được, liền đi xung quanh trong làng gào to, nói nhà ai còn có cô nương bị chết đuối không tìm được. Thôn chúng ta bên trong người đều đi, đến cái thôn kia trên từng nhà đều là đóng chặt lại cánh cửa, không ai dám mở cửa cũng cảm thấy mẫu cô chết quá kinh khủng. A Thải cô phụ mẫu đi xem thời điểm cũng đồng dạng bị hù cũng khóc không được, cái này người chết đuối hồng thủy bên trong, ngươi muốn nói thịt bị cá lớn ăn nhưng vì cái gì còn giữ cái đầu. Nếu không phải cá ăn, trên người nàng thịt đi nơi nào? Không hiểu, không có người minh bạch là thế nào cái chuyện. Dù sao ta sau khi nghe xong, trong đầu thật lâu tất cả đều là A Thải cô che dù hất lên áo, một bên trải đầu một bên hát khúc dáng vẻ. Chỉ là tưởng tượng của ta bên trong còn có gió, gió thổi qua và táo lộ ra trắng liếu bộ xương. À đúng, A Thải cô rất thích xem kịch, trước kia xem trò vui lời nói liền xem như có hơn 10 dặm đường nàng đều ưa thích lôi kéo cha ta cùng nhau đi xem y. Chính là như vậy hát, tại cha ta chết kia mấy ngày đêm muộn, nhà ta phòng trước về sau, chỉ có ta có thể nghe được thanh âm như vậy. Tiểu Phan học kia kịch vui nữ điều tại trong điện thoại diễn dịch đi ra, chỉ là hắn bắt chước không thể hù đến, thuận miệng một câu lại làm cho trong lòng người đột nhiên lộn bộ cùng loạn. Ngươi nói cái gì? Phụ thân ngươi chết rồi. Đúng vậy à, cha ta chết rồi, hắn cũng treo cổ tại tiểu nhị sơn bên trên, chính là lao đặng ra ra chết gốc cây kia bên trên. Ô ô ô. Tiểu Phan rốt cục khóc lên, loại kia khóc có chút cuồng loạn. Phòng phát trực tiếp bên trong rất an tĩnh không có bất luận kẻ nào đang nói chuyện hoặc là phát mưa đạn. Đại khái an tĩnh mười mấy giây đi, Giang Giã hít thở sâu khẩu khí, vậy các ngươi là thế nào phát hiện hắn? Chính là đột nhiên tìm không ra ba ta, gọi điện thoại cũng không ai đón. Cho là hắn đi trong ruộng. Ta liền cùng mẹ ta đi trong ruộng tìm, nhưng không thấy được. Trải qua tiểu nhĩ sơn thời điểm, mẹ ta đột nhiên kéo lại ta nói tiểu nhàn, trên núi. Trên núi giống như có người đang ngó chừng nhóm chúng ta. Mẹ ta kỳ thật không rõ ràng rất nhiều chuyện, nàng nói chuyện như vậy thời điểm, ta lại đột nhiên nghĩ đến lao đặng ra ra chết ngày đó đêm muộn cha ta đi trong ruộng, hắn trở về thời điểm nói đúng là tiểu nhĩ sơn tốt nhất giống có người đang ngó chừng hắn không thả. Sau đó ngày thứ hai, lao đặng ra ra thi thể liền bị phát hiện. Cho nên ta vừa nghe đến mẹ ta nói như vậy thời điểm, ta liền tranh thủ thời gian lôi kéo mẹ ta hướng tiểu nhị sơn trên chạy. Đến tiểu nhị sơn bên trên, ta liền cầm lên điện thoại đánh ta cha điện thoại. Hắn chuông điện thoại di động là nguyên âm thanh, cho nên ta đánh liền nghe đến trên núi kia có đinh linh linh đinh linh linh vang lên. Không có người biết rõ ta cùng mẹ ta nghe được cha ta điện thoại di động kêu lên thời điểm là cảm giác gì, bởi vì kia thời điểm trong đầu của chúng ta là trống không. Thẳng đến nhóm chúng ta thấy được gốc cây kia treo ngược lấy cha ta. Mẹ ta lập tức liền hỏng mất. Nàng không có khóc, chính là đặt mông ngồi trên mặt đất, ta ngơ ngác nhìn cha ta thi thể. Đầu của hắn là hoàn hảo, đầu lưỡi thật dài phun ra, ánh mắt bởi vì sung huyết trở nên rất đỏ. Nhưng là đầu hắn trở xuống trên thân thể thịt mất ráo. Một khối cũng không có. Chương 265, đường bên trong tức tiêm mục. Ngày đó tiểu nhĩ sơn chưa từng có lạnh như vậy qua, mẹ ta ngồi liệt trên mặt đất giống như là mất hồn đồng dạng. Ta đứng tại bên cạnh nàng, nhìn ta cha thi thể. Trong đầu một mực tại rầm rầm rầm, nhưng không có bất kỳ ý nghĩ. Nhóm chúng ta tại tiểu nhĩ sơn rất lâu, rốt cục mẹ ta khóc ra tiếng. Ta cũng khóc, cái loại cảm giác này thật là khó chịu. Nhưng khó chịu thời điểm lại thật là sợ, bởi vì ta nhìn thấy cha ta trên tay còn đang nắm một cái lược. Chính là ta nhặt được cái kia thanh lược, hắn thật chặt giữ tại trên tay. Là ta à, ta hại chết lao đặng ra ra còn có cha ta, đây hết thể kẻ đầu têu đều là ta. Nhưng này cái thời điểm ta lại có một loại ta ai cũng tìm không thấy hỗ trợ cảm giác, trước kia có cha ta tại tựa như là có núi dựa, hiện tại liền hắn cũng đã chết. Ta không biết rõ nên làm cái gì, hơn không biết rõ chuyện này cái gì thời điểm là cái đầu. Ta cùng mẹ ta đang khóc xong về sau, ta liền đem y phục của mình cởi cho ta cha mặc vào bên trên. Ta không muốn để cho người nhìn thấy hắn bộ kia bộ dáng, bởi vì một khi có người biết rõ, như vậy cái này 10 dặm 8 thôn quê ai cũng sẽ biết rõ cha ta là chết như thế nào. Cứ như vậy ta cong ta cha hạ tiểu nhị sơn, hắn trở nên rất nhẹ ta nhẹ nhàng một cong đem hắn cong lên tới, hạ sơn sau người trong thôn thấy được nhóm chúng ta, cũng biết rõ cha ta chết rồi. Thế nhưng là các ngươi biết không? Ta đem hắn cong vào thôn con bên trong thời điểm, đột nhiên trên lưng của ta cũng cảm giác thật nặng à, ta cũng không kịp đi dùng sức, cả người liền ném xuống đất, sau đó bọn hắn liền thấy cha ta không có thịt thân thể. Lúc đương thời không ít người muốn lên đến giúp đỡ. Thế nhưng là vừa nhìn thấy cha ta dáng vẻ đó tất cả đều lui ra. Từng cái hoảng sợ nhìn xem, muốn lên đến lại không dám bắt đầu. Ta khóc đem cha ta lại đeo lên, không có cùng bất luận kẻ nào nói. Về sau cái kia thông báo thông chi, nên đi mai táng hình thức ta đồng dạng làm. Hắn sau khi đi tựa như là hết thể cũng khôi phục bình tĩnh, cái kia thanh lược ta cũng cho đốt đi rơi. Chờ đến cha ta quá mức bảy, ta sợ mẹ ta khó chịu cho nên ta liền mang theo nàng đi nơi khác qua một đoạn thời gian. Ta là cái này mấy ngày mới trở về. Ngươi trở về sau, lại nhặt được cái kia thanh lược đúng không? Tại Tiểu Phan nói dứt lời về sau, Giang Dã cũng đi theo hỏi. Tiểu Phan thật dài phun ra một khẩu khí, đúng vậy a, ta lại nhìn thấy cái kia thanh lược. Trước hai ngày ta mang theo mẹ ta trở về, trước khi đi trong nhà rất nhiều đồ vật chỉ là đại khái thu thập một cái. Bây giờ trở về đến muốn một lần nữa ở, khẳng định phải hảo hảo thanh lý. Ta chừng trị ta gian phòng của mình, đi thời điểm chăn trên giường không có thu. Ta liền đem chăn mền cái chăn giật xuống đến chuẩn bị làm đi rửa, còn có dở giặt gối. Chẳng qua là khi ta đưa tay đi lấy gối đầu thời điểm, tay của ta giống như cảm giác dưới gối đầu bên cạnh có đồ vật gì. Ta đem gối đầu một cầm lên, dưới gối đầu bên cạnh là một thanh lược, màu đỏ nhựa tợ lạt tịch lược, trải răng ở giữa còn có một chút màu đen dơ bẩn, liền cùng ta lần thứ nhất gặp phải như lúc đồng dạng. Nhìn thấy cái kia thanh lược thời điểm lòng ta cũng tại phù 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 cùng loạn, ta vốn cho là sự tình tất cả đều đã kết thúc, nhưng ta không nghĩ tới nó sẽ xuất hiện lần nữa. Ta không dám cùng mẹ ta nói, cho nên ta cầm cái kia thanh lược nhanh đi đốt đi rơi. Nhưng cái này hai ngày thời gian bên trong, ta cả người cũng ở vào cực độ bất an bên trong. Hồi tưởng lại lần thứ nhất nhặt được cái kia thanh lược về sau phát sinh một dãy chuyện, thế là ta tại nay muộn nhịn không được muốn thông qua một chút linh dị nhóm hoặc là nói trên mạng một chút bảng tin muốn nhìn một chút trên mạng là có người hay không có thể trợ giúp cho ta. Về sau tìm được liền tiến vào dẫn chương trình phòng phát trực tiếp, ta liền ôm thử một lần tâm thái tìm được dẫn chương trình ngài. Tiểu Phan rốt cục nói xong mọi chuyện cần thiết, Giang Dã nghe xong hắn cũng minh bạch một loạt chuyện này cũng không phải là tại trong thời gian rất dài phát ra diếu. Lão Đặng là tại cầm tới cái kia thanh lược về sau ngày thứ tư chết, Lão Đặng sau khi chết hẳn là cũng không có mấy ngày Tiểu Phan phụ thân cũng theo sát lấy tử vong. Chủ yếu nhất là hắn chết lúc dáng vẻ, giống như Tiểu Phan hiểu biết đến Á Thải cô kiểu chết là như lúc đồng dạng. Ngoại trừ đầu lâu là hoàn hảo bên ngoài, cái khác địa phương đều là trắng liếu xương cốt. Phụ thân ngươi chết cùng A Thải có phải hay không có quan hệ gì? Giang Dã hỏi một tiếng. Tiểu Phan quay về, ta không biết rõ, thật cái gì cũng không biết rõ. Vậy ngươi lần nữa nhìn thấy cái kia thanh lược về sau, có xuất hiện sự tình gì sao? Người trong thôn vừa nhìn thấy ta cùng mẹ ta trở về sau, mặc dù nhìn thấy mặt vẫn là sẽ cười lấy chào hỏi. Nhưng là ta phát hiện bọn hắn rất nhiều người đều không nguyện ý đi đến nhà qua, nhất là nhà ta hàng xóm càng là tại nhóm chúng ta trở về sau lập tức cũng đi theo ra chơi. Ngay từ đầu nhóm chúng ta không để ý, nhưng về sau liền hỏi trong thôn những người khác. Bọn hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là có người nói với chúng ta tại nhóm chúng ta rời khỏi nhà sau không bao lâu, mỗi lần vừa đến đêm muộn luôn luôn có thể nghe được trong nhà của ta thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc. Mà lại bọn hắn còn nói, tiếng khóc kia chính là ta cha thanh âm. Nói, kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, ta ngược lại thật ra cũng không lấy là cha ta tiếng khóc mà sợ hãi. Ta chỉ là nghĩ biết rõ hắn có phải hay không còn không có đi đầu thai. Có phải hay không đang ở nhà bên trong chờ lấy nhóm chúng ta trở về. Vừa nghĩ tới loại kia khả năng trong lòng ta lúc ấy tốt ấy nấy, bởi vì ta cha vừa đi ta liền mang theo mẹ ta rời khỏi nhà. Hắn một người cái kia đến cỡ nào cô đơn tịch mịch. Nghĩ tới đây, ngày đó đêm muộn ta ngay tại cửa ra vào thả một cái bàn, còn nhường mẹ ta đã làm một ít đồ ăn, mua cha ta rất thích uống rượu. Lúc ấy ta nâng cốc ngược lại tốt, ta liền nói cha ngươi nếu là ở nhà lời nói liền đi ra gặp mặt đi, đem sự tình cũng cùng ta nói một chút. Ta theo chiều tối một mực chờ đến nửa đêm, nhưng là ta không kêu được hắn. Mẹ ta gọi ta trở về đi ngủ, ta xem ra đến nàng kỳ thật cũng rất muốn nhìn thấy ta cha, hắn đi quá đột nhiên đi thời điểm cũng không có dặn dò một tiếng, làm thân nhân lời nói loại chuyện này rất khó tiếp nhận. Lại thêm người trong thôn lại nghe được cha ta đêm muộn tiếng khóc, mẹ ta trong đầu khó chịu không được so ta ít hơn bao nhiêu. Bất quá ta không có đi ngủ, liền ghé vào trên mặt bàn chờ. Chờ thật lâu rất lâu. Ta đều ngủ lấy sau đó chân không khỏi ý ở giữa kích thích một cái thời điểm ta mới cảm giác tự mình giống như đã phải thứ gì. Ta tỉnh lại, hướng dưới đáy bàn xem xét là hai cây gỗ. Kia hai cây gỗ dưới đáy là vóc nhọn, mà lại rất mục nát. Không biết do vì cái gì ta đối với kia hai cây gỗ lại có một loại cảm giác quen thuộc, ta suy nghĩ thật lâu rất lâu. Rốt cục ta nhớ ra rồi tự mình tại cái gì địa phương có nhìn thấy qua, chính là tại ta cùng cha ta theo Đại Sơn Miếu sau khi xuống tới đi cái kia đường bên trong. Tại nhặt được lược trước đó, ta cùng trong thôn bằng hữu cùng đi cái kia đường bên trong chơi qua nước, lúc ấy ta lặn xuống chỗ sâu rút ra hai cây gỗ. Kia hai cây gỗ chính là ta về sau dưới đáy bàn. Giang Dã nghe xong, hô, kia hai cây gỗ còn tại sao? Chương 266, năm đó tái hiện. Vót nhọn gỗ, theo đường bên trong bị Tiểu Phan thân thủ lấy bắt đầu. Cuối cùng cái này hai cây vót nhọn gỗ, nhưng lại xuất hiện ở Tiểu Phan nhà dưới đáy bàn. Từ vừa mới bắt đầu lược tựa như là mang theo tất cả sợ hãi đồ vật, thế nhưng là làm Tiểu Phan nói ra kia hai cây gỗ thời điểm, nhưng lại trở nên đột nhiên khác biệt. Hẳn là ở, ta nhớ được ta ném tới ngoài phòng vừa đi. Lúc ấy ta rất sợ hãi, muốn đem đầu gỗ kia cũng cho đốt đi, nhưng về sau phát hiện kia hai cây gỗ rất ẩm ướt làm sao đốt đều đốt không được, cho nên ta liền cho hướng cửa thôn bên ngoài ném đi. Ngươi bây giờ ngay lập tức đi đem kia hai cây gỗ cho tìm trở về, hiện tại liền đi. Giang Dã một giọng nói, Tiểu Phan vội vàng nói tốt, thế là hướng phía ngoài phòng chạy ra ngoài. Thông qua điện thoại, thậm chí còn có thể nghe được Tiểu Phan bởi vì chạy mà không ngừng thở dốc thanh âm. Qua có 2-3 phút sau, Tiểu Phan chạy âm thanh ngừng lại, Giang Dã hỏi, có nhìn thấy một bốn linh sao? Ta còn tại tìm, ta nhớ được ngày hôm qua ta chính là nhét vào vùng này. Kia hai cây gỗ đã rất mục nát, hẳn là sẽ không có người lấy đi. Bên đầu điện thoại kia Tiểu Phan mở miễn đề, cũng mở ra đèn tin, một mực tại tìm kiếm. Nhưng ngay tại lúc này điện thoại đầu kia bỗng nhiên truyền đến ố ố ố thanh âm, giống như là gió thanh âm. Có thể theo sát lấy, Tiểu Phan lại đột nhiên ở giữa hét lên. A a thải cô, nàng tới. Nàng trên Tiểu Nhĩ Sơn. Đừng, đừng hướng ta tới, ta cũng không nhận ra ngươi, a thải cô. Ngươi không được qua đây. Tiểu Phan nói qua, hai to núi cùng Tiểu Nhĩ Sơn ngay tại thôn cùng những cái kia nông nội ở giữa, mà lại cự ly rất gần, chỉ là thời khắc này thời gian điểm, nếu không phải Tiểu Phan nơi đó ánh trăng rất lớn, hẳn là không nhìn thấy trên núi có thứ gì xuống tới. Bất quá hắn thanh âm đã trở nên vô cùng bén nhọn, Tiểu Phan rất sợ. Giang Dã quyết định thật nhanh phát video thỉnh cầu qua đi, còn tốt Tiểu Phan tiếp thông. Hắn điện thoại ống kính là trực tiếp hướng ngay Tiểu Nhị Sơn, xuất hiện trong phòng phát trực tiếp Tiểu Nhị Sơn hoàn toàn chính xác liền như là một lỗ thai, nhưng ở Tiểu Nhị Sơn bên cạnh còn có một tòa càng lớn càng giống là lỗ thai ngọn núi, cho nên lúc này mới có phân chia lớn nhỏ. Theo kia Tiểu Nhị Sơn cự ly Tiểu Phan vị trí đến xem, hẳn là có mấy trăm mét dáng vẻ. Nhưng ở Tiểu Phan cùng Tiểu Nhĩ Sơn ở giữa, nhưng lại có một đạo che rủ thân ảnh. Tóc của nàng rất dài, người nhìn cũng cực kỳ gầy gò. Mặc trên người một cái áo dài, dưới chân là một đôi giày vải. Giày cùng áo dài cơ hồ là liên kết, che rủ đi tới thời điểm, liền phảng phất có từng đợt âm phong chính sâu kín thổi tới. Đó chính là A Thải Cô, nàng che rủ đi tới, nhưng cũng không có đi đến Tiểu Phan trước mặt. Tiểu Phan rất sợ hãi, thân ảnh một mực tại lui về sau. Giang Dã cũng đang nhìn chăm chú A Thải. Nhưng là hắn cũng không để cho A Thải cảm nhận được bất kỳ sợ hãi. Đây là hắn cố ý. A Thải tay khẽ động, kia hai cây tức tiêm mục chính là đến nàng trước mặt, nàng dùng đến bạch cốt đồng dạng tay cầm đi kia hai cây gỗ sau đó quay người lại hướng phía Tiểu Nhị Sơn đi. Nàng tựa hồ cũng không có ra hại Tiểu Phan ý tứ, Giang Dã nhìn xem bóng lưng của nàng phương ánh sáng hơi nhíu nhăn. Chủ. Dẫn chương trình, nàng. Nàng đi. Ta biết rõ, ta cũng nhìn thấy. Chỉ là nàng tại sao muốn lấy đi kia hai cây tước tiêm mục. Tiểu Phan bờ môi giật giật, muốn nói điều gì, nhưng hắn lại phát hiện tự mình cũng không biết rõ nên nói chút gì. Đi theo nàng đến trên núi kia đi. A, yên tâm, không có vấn đề, cho ngươi đi ngươi liền đi đi. Tiểu Phan vẫn đang làm lấy hít sâu tới áp chế lấy tự mình nội tâm sợ hãi, hắn chưa từng có chân chính gần cự ly thấy qua hắn hẳn là hô cô cái kia nữ nhân. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Như là cái kia đã từng là A Thải vất thi nam nhân nói tới đồng dạng. Mặt của nàng thoạt nhìn là đặc biệt hoàn chỉnh, mà lại cũng không có sưng vù. Nhưng là trên thân thể của nàng là không có thịt. Cũng chính bởi vì dạng này, ngăn chặn sợ hãi về sau Tiểu Phan hốc mắt một điểm điểm màu đỏ bừng. Hắn nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, hắn nhìn về phía A Thải bóng lưng trong mắt tất cả đều là ngập trời hận ý. Bởi vì nàng mang đi phụ thân của hắn. Tiểu Phan cầm nắm đấm đi theo, một đường đến Tiểu Nhị Sơn bên trên. Nhưng rất nhanh Tiểu Phan nhãn thần lại phát hiện cảnh vật bốn phía lập tức biến hóa bắt đầu. Bầu trời tại hạ lấy che khuất bầu trời mưa to, trên núi tựa như lao xuống một cỗ hồng lưu, đem xung quanh cũng cho hoàn toàn che mất đi. Nhưng ở kia ngập trời hồng lưu bên trong, lại giống như là có hai người trẻ tuổi tại hồng thủy bên trong giấy rùa. Hai người ở trong nước chìm xuống khẽ phồng, nhưng bọn hắn tay lại một mực thật chặt túm cùng một chỗ. Rốt cục, trong nước nam nhân bắt lấy một khỏa còn không có phá tan cây. Hai người bị hồng lưu quét sạch xu thế rốt cục dừng lại một cái. Tuổi trẻ thiếu nữ ôm thật chặt thiếu niên, khóc nói, A Phong ca, nhóm chúng ta phải chết, nhóm chúng ta phải chết. Người thiếu niên trên mặt tất cả đều là hốt hoảng chi sắc, thật chặt lôi kéo thiếu nữ nhưng cũng chưa quên nói, chịu đựng A Thải, chẳng mấy chốc sẽ có người tới cứu chúng ta không muốn chết. Nhóm chúng ta cũng sẽ không chết. Người thiếu niên nghe là như vậy kiên nghị, hắn cũng làm cho thiếu nữ phảng phất chậm thật nhiều. Rốt cục, theo trên bờ xuất hiện một thân ảnh. Người thiếu niên thấy thế ngạc nhiên hô, Lão Đặng Thúc. Nhóm chúng ta ở chỗ này, Lão Đặng Thúc nhóm chúng ta ở chỗ này. Trên bờ người thấy được, tranh thủ thời gian dùng dây thừng đem mình cùng trên bờ đại thụ buộc chặt, sau đó hướng phía hồng lưu bên trong phóng đi. Hắn dùng thật là lớn lực khí mới rốt cục tiếp cận kia thiếu niên thiếu nữ, một đôi tay ôm lấy bọn hắn về sau liền chuẩn bị hướng trên bờ đi. Thế nhưng là Hồng Lưu biết bao hung mãnh, nguyên bản lui tản một chút, nhưng từ nơi xa lại là một cỗ to lớn Hồng Lưu cuốn tới. Lão Đặng Thúc không kiên trì nổi, hắn toàn thân đều đang run rẩy, không được, ta chỉ có thể cứu một cái, chỉ có thể cứu một cái a. Không được, nhóm chúng ta đều muốn còn sống. Người thiếu niên rất khẳng định nói. Nhưng thiếu nữ trên mặt giờ phút này cũng lộ ra một vòng do dự, Lão Đặng nhìn bọn hắn một chút, ấy này nói ra, ta thật không có nhiều lực khí, chỉ có thể cứu một cái. A Phong, A Thẻ, nhanh. Bất kể ta cứu được ai, cuốn đi cái kia tuyệt đối đừng trách ta. Lão Đặng nói, đột nhiên thiếu nữ liền tựa như buông lòng tay, sau đó cả người bị Hồng Lưu cho quyển 0.6 đi. Lão Đặng thấy thế, vội vàng lôi kéo thiếu niên đi trên bờ. Hình ảnh đến nơi đây đột nhiên lần nữa nhất chuyển, Tiểu Phan liền tựa như lại tới một cái khác địa phương, cái thôn kia phía sau hồ nước. Hắn lại thấy được hai cái người, kia hai cái người chính là Lão Đặng cùng A Phong. Cái sau trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi, Lão Đặng sắc mặt tựa hồ cũng không khá hơn chút nào. Nhất là, cái này cũng đã muộn hai người bọn họ một người cầm một cây vót nhọn gỗ. Mà lại tại đầu gỗ kia tốt nhất giống vẽ đầy đủ loại hoa văn, còn cần lấy tiên huyết ở phía trên viết thứ gì. Bọn hắn đến hồ nước bên cạnh về sau. Lão Đặng bắt đầu lấy ra hương nến tiền giấy đến, một phen nhắc tới về sau đột nhiên kia nguyên bản bị Hồng Lưu cuốn đi thiếu nữ không có dấu hiệu nào xuất hiện. Nàng vừa xuất hiện, Lão Đặng liền la lớn, A Phong, động thủ. Hai cây vót nhọn gỗ tại thiếu nữ không có chút nào phòng bị tình huống dưới, trực tiếp đâm xuyên thân thể của nàng. Chương 267, không được siêu sinh. Biến hóa tràng cảnh Tiểu Nhĩ Sơn, nhường Giang Giã cùng phòng phát trực tiếp bên trong người đều vô cùng kinh ngạc, hơn không muốn nâng đưa thân vào trong đó Tiểu Phan. Trang cảnh kia bên trong xuất hiện một nam một nữ, hắn rất rõ ràng đó chính là hắn phụ thân còn có nữ quỷ A Thải. Chỉ là, phụ thân của hắn cùng Lão Đặng ra ra cầm kia vót nhọn gỗ đi đâm về A Thải làm cái gì. A Thải giống như đối bọn hắn thật một điểm phòng bị cũng không có, thậm chí nhìn thấy bọn hắn thời điểm trong mắt còn có lưu lấy hay náy cùng một chút mừng rỡ. Thẳng đến kia hai cây vót nhọn gỗ, một cây gai vào đến A Thải ngực, một cây gai vào đầu của nàng lúc, nàng toàn bộ động tác cũng cứng ngắc lại xuống tới. Động tác của nàng tựa như là nói. Làm sao lại như vậy? Tại sao sẽ như vậy chứ? Trang cảnh bên trong hết thể còn tại phát sinh, bị đâm vào gỗ Á Thải hoàn toàn không có năng lực hành động. Lão Đặng cùng Tiểu Phan phụ thân liền kéo lấy nàng hạ kia hồ nước, sau đó còn có thể nhìn thấy bọn hắn trong nước làm hết thảy, bọn hắn đem Á Thải đính tại nước bùn bên trong. Thẳng đến trang cảnh bên trong tựa như đi qua thật nhiều năm, có mấy cái thiếu niên tại hồ nước con bên trong chơi nước, không bao lâu một cái trong đó thiếu niên lẻn vào đến đường để. Hắn thấy được kia hai cây vót nhọn gỗ sau đó đem gỗ cho rút ra. Thiếu niên cũng không có không bốn nhìn thấy, khi hắn nổ đi kia hai cây gỗ về sau, dưới nước phía sau hắn một bóng người bay lên. Nàng, chính là A Thải. Sao? Làm sao lại như vậy? Tiểu Phan hiển nhiên đã minh bạch cái gì, chẳng qua là khi hắn minh bạch về sau nhưng căn bản không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Phụ thân của hắn còn có Lão Đặng ra ra, vì cái gì? Tại sao muốn tại A Thải sau khi chết còn muốn đem hồn phách của nàng đính tại kia đường bên trong? Sẽ không như vậy, cha ta cả đời này chưa làm qua đối lý sự tình. Hắn cần cù chăm chỉ thành thật vất vả cả một đời, hắn làm sao lại làm ra chuyện như vậy? A Thải cô, ta biết rõ ngươi ngay tại chung quanh đây đúng hay không? Ngươi đi ra, cha ta không phải ngươi nghĩ cái loại người này, đây hết thể đều chỉ bất quá là ngươi làm ra giả tượng. Nếu như ngươi là quái Lão Đặng ra ra năm đó không cứu được ngươi. Như vậy ta thừa nhận chuyện này đối với ngươi không công bằng. Thế nhưng là tại cái kia tình huống dưới, chung quy là có một người muốn chết đi à, chẳng lẽ cũng bởi vì dạng này ngài muốn tại lâu như vậy về sau lạm sát sao? Tại Tiểu Phan gào thét bên trong A Thải xuất hiện lần nữa, ánh mắt của nàng nhìn xem Tiểu Phan, nhẹ giọng nói ra, biết rõ cha ngươi sau khi chết, vì sao tại nhà ngươi thút thít sao? Không, ta không biết rõ. Ngươi không biết rõ, vậy ta nói cho ngươi, bởi vì hắn ấy nấy. Tại kia một trận Hồng Lưu bên trong, ta vốn là chuẩn bị buông ra Lão Đặng thúc tay. Ta cùng cha ngươi Tần Mai Trúc Mã, kia thời điểm không giống như hiện tại đồng dạng á kia thời điểm nữ hài gặp một cái đau tự mình nam hài, nhất là nam hài cùng nữ hài từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, như vậy nữ hài cơ hồ nhất định hắn. Cho nên tại cái kia thời điểm ta là nghĩ đến buông tay, sau đó nhường cha ngươi sống sót. Thế nhưng là ngươi biết không? Ngay tại ta buông tay trước đó, cha ngươi hắn đem ta đạp ra. Nói đến đây thời điểm. Á Thải nhẹ giọng nở nụ cười. Nhưng những người khác nghe xong lại là trong lòng run sợ, nếu là tại không nghe thấy câu nói này trước đó, phòng phát trực tiếp bên trong khán giả lại đều chỉ có thể cảm thán vận mệnh làm sao. Loại kia tình huống dưới, muốn làm lựa chọn là cực kỳ chật vật. Bọn hắn rất đau lòng chết đi Á Thải, nhưng cũng không cách nào đi cở trách Tiểu Phan phụ thân. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Á Thải là bị Tiểu Phan phụ thân đá văng. Ai cũng có sống tiếp quyền lợi, duy nhất có thể tuyển chọn người cũng chỉ có Lão Đặng. Bất kể hắn lựa chọn ai cũng không ai có thể trách hắn, thế nhưng là Tiểu Phan phụ thân lại làm ra chuyện như vậy đến. Tại cái kia trong tấm hình, hắn không phải luôn mồm nói bọn hắn đều sẽ sống sót sao? Hắn không phải nói phải thật tốt bảo hộ A Thải sao? Chẳng lẽ liền như vậy điểm thời gian, hắn liền không cách nào kiên định tín nhiệm của mình rồi? A Thải tiếng nói cũng bắt đầu có chút phát run, các ngươi biết rõ tại kia đục vàng hồng lưu bên trong mạnh mẽ đâm tới là cảm giác gì sao? Ta trong nước phù trầm rất lâu, rốt cục ta còn là không có thể sống tới. Tại ta trước khi chết, ta cho là mình có thể thoải mái, bởi vì ta nguyên bản cũng dự định nhường Phong Ca sống sót. Chẳng qua là khi ta thật muốn chết thời điểm, ta mới minh bạch ta hận hắn, vì cái gì hắn muốn đạp một cước kia. Ta đều đã chuẩn bị nhường hắn sống, ta thật muốn cho hắn sống a. A Thải gào thét, trong thanh âm tất cả đều là run rẩy. Tiểu Phan cắn chặt hàm răng không lời nào để nói, A Thải hồn thể rung động, ta chết thời điểm đầu óc nghĩ là, bất kể nỗ lực bao nhiêu đại giới ta đều muốn biến thành lệ quỷ, ta muốn hỏi hắn vì cái gì liền nhẫn tâm như vậy. Ta thành công. Đại giới chính là ta đem biến thành tất cả mọi người trong miệng chết quỷ dị nhất người. Cho nên trên người của ta không có thịt, toàn bộ hiến tế cho Hồng Lưu. Ta biến thành lệ quỷ, nhưng ta cũng không có lập tức đem hắn thế nào, mà là một mực tại chỗ tối nhìn hắn. Những ngày kia hắn thật thấp lạc à, mà lại luôn luôn một người đang len lén khóc, ta nghĩ hắn có thể là hối hận đi. Kỳ thật khi nhìn đến cái kia dạng thời điểm, trong lòng ta tất cả oán khí đều không khác mấy tiêu tán. Loại kia tình huống dưới, nhiều nhất là hắn phụ ta. Có thể hắn sợ ta nhưng cũng nghĩ bảo hộ hắn, cho nên ta nghĩ đến liền không trách hắn. Chẳng qua là khi linh hồn của ta xuất hiện ở trước mặt của hắn lúc, hắn tốt sợ hãi. Ta vốn chỉ là muốn theo hắn nói chuyện cẩn thận, có thể hắn đâu. Chạy! Ta hảo hảo tức giận a, cho nên ta liền cố ý hù dọa hắn, chờ đến hắn có thể tỉnh táo thời điểm ta lại cùng hắn nói chuyện cẩn thận, nhường hắn đừng lại sợ ta cũng không cần tự trách. Dù sao ta đã chết rồi, mà hắn còn sống, ta muốn cho hắn thật tốt sống sót. Một lần nữa tìm một cái yêu cô nương. Nhưng mà ta làm sao cũng không nghĩ tới a, hắn vì sao lại như vậy lòng tham độc ác. Hắn đi tìm Lão Đặng Thúc, hắn thỉnh cầu lấy Lão Đặng Thúc nghĩ biện pháp không thể để cho ta xuống địa ngục. Bởi vì hắn là ta hại chết, mà lại ta hiện tại biến thành lệ quỷ đến lấy mạng. Lão Đặng Thúc cũng sợ hãi ta tìm hắn lấy mạng, thế là liền muốn cái biện pháp làm đinh hồn cái cọc. Phong Ca hắn cố ý giả bộ như không sợ ta, tưởng niệm ta bộ dáng đem ta dẫn đi ra. Sau đó tại ta một chút chuẩn bị cũng không có tình huống dưới, dùng linh hồn cái cọc đem ta đính tại kia hà đường bên trong. 230 năm a, thời gian lâu như vậy ngươi biết rõ linh hồn của ta bị đính tại kia nước bùn bên trong là cái gì cảm thụ sao? Ngày đó các ngươi tại trong miếu nhìn thấy ta thời điểm, ngươi cho rằng cha ngươi nói những lời kia chỉ là muốn cho ta rời đi. Hắn là sợ hãi ngươi biết không? Hắn sợ hãi hắn năm đó làm sự tình bị ngươi biết rõ, hắn sợ hãi ta thật sẽ tác mệnh của hắn, trước kia Lão Đặng Thúc còn giúp hắn. Hiện tại không ai có thể giúp hắn. A Thải nói lời này thời điểm cực kỳ dữ tợn, Tiểu Phan mặt mũi tràn đầy tái nhợt ngơ ngác nhìn. Vậy cha ta đâu? Ta đem hắn xé nát, hắn hại chết ta, đồng thời để cho ta không được siêu sinh, ta đều để hắn thật tốt sống thêm 2-30 năm. Làm đại giới, ta muốn hắn không được siêu sinh không quá mức a. Chương 268, tha mạng. A Thải trên mặt mặc dù treo đầy nhe răng cười, thế nhưng là nàng trong cặp mắt kia lại lộ ra một cỗ tốt nồng đậm thất lạc. Tiểu Phan gắt gao nhìn xem nàng, nói, tại sao muốn làm như thế, hắn cũng bồi mệnh a, ta cũng đã chết à, vì cái gì ta chết đi về sau lại muốn đem ta đính tại kia hà đường bên trong, thời gian mấy chục năm bên trong chỉ có thể cùng những cái kia hôi thối nước bùn làm bạn. Hắn biết đến, hắn biết rõ ta sống thời điểm yêu nhất sạch sẽ a. A Thải nói, Tiểu Phan xác thực không có biện pháp tìm tới bất kỳ lời nói đi phản bác. Liền xem như ngươi, ta cũng có như vậy một nháy mắt muốn giết chết ngươi. Nhưng ta biết rõ oan có đầu nợ có chủ, hiện tại cha ngươi chết rồi, Lão Đặng cũng đã chết, bọn hắn thiếu ta ta tất cả đều cầm về. A Thải nói quay người, bóng lưng tiêu điều. Toàn bộ Tiểu Nhĩ Sơn trên âm phong rì rào, nhưng vừa mới chuyển thân A Thải lại đột nhiên dừng lại bước chân. Nàng cảm nhận được một cỗ địa phủ khí tức, từ Tiểu Phan vị trí truyền đến. Xoay người, ánh mắt của nàng rốt cục lần thứ nhất nhìn thẳng vào Giang Dã. Ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Giang Dã hỏi nàng. A Thải quay đầu. Nhãn thần kinh hãi, ta, đi đầu thai. Sự tình đều chưa từng giải quyết, ngươi đầu thai sao? Lão Đặng đâu? Lão Đặng Thúc A, đi đầu thai đi. A Thải sâu kín trả lời. Giang Dã dừng lại một cái, hỏi, ngày đó tại màn mưa bên trong xem trò vui người, ngoại trừ ngươi còn có ai? Lược là của ngươi sao? Là ta nha, phàm là hắn đối với ta còn có chút ký ức, hắn liền hẳn là có thể nghĩ đến cái kia thanh lược là của ta. Á Thải vừa nói vừa cô đơn cười khổ. Ngươi còn có cái vấn đề không có trả lời ta đây, ngày đó xem trò vui người trừ ngươi ở ngoài còn có ai? Á Thải ngẩng đầu lên, lắc đầu nói, liền ta một người. Tiểu Phan, ta tiếp xuống vấn đề ngươi phải nghiêm túc trả lời ta. Giang Dã thần sắc trở nên nghiêm túc lên, sắc mặt tái nhợt. Tiểu Phan kinh ngạc nhìn Giang Dã. Làm người con, hắn là cỡ nào muốn cho Giang Dã đối phó Á Thải. Thế nhưng là không biết rõ vì cái gì những cái kia muốn nói đi ra, lại không cách nào nói ra miệng. Cho nên hắn chỉ có thể yên lặng gật đầu, trong mắt rất đỏ. Ngày đó đi Hà Đường nghịch nước lúc, ngươi có nhìn thấy Lao Đặng à? Giang Dã vấn đề nhường Tiểu Phan sửng sốt một cái, liền liền cạnh bên Á Thải cũng cau mày lên tới. Ta gặp qua đi. Lao Đặng ra ra ngày đó tại bên trong làng của chúng ta đầu, bởi vì Đại Sơn Miếu là chúng ta mấy cái thôn quyết bên trong tổng cộng có, hắn tựa như là tìm người trong thôn bàn bạc một cái hắn muộn năm sự tình. Nghiên kỷ của hắn hiện tại lớn, lại không có thân nhân trên đời này. Giống như nói là hậu sự, hắn cả đời này cũng cho mấy cái trong làng xem miếu, nghĩ đến có thể để cho mấy cái người trong thôn phụ trách một cái hắn già về sau hạ táng sự tình. Vậy ngươi gặp được hắn sao? Gặp à, lúc ấy hắn theo thôn ủy hội bên trong đi ra thời điểm, ta gặp hắn còn cùng hắn chào hỏi. Hắn hỏi ta đi chỗ nào, ta nói ra chơi. Hắn còn nói cái này trời rất nóng chạy tới chơi nước ga. Nhắc tới cũng là kỳ quái, lúc ấy Lao Đặng ra ra cùng nhóm chúng ta kiểu nói này thời điểm, những người khác nghe xong cũng nói đúng á, nếu không chúng ta đi chơi nước ga. Lao Đặng ra ra lúc ấy còn phá lệ nhắc nhở chúng ta mấy cái đừng đi quá sâu chỗ chơi, trời nóng bức này dễ dàng xảy ra chuyện. Dẫn chương trình, hiện tại nói như vậy, vì cái gì ta cảm thấy Lao Đặng thúc hắn tựa như là đang tận lực dẫn đạo nhóm chúng ta đi hồ nước bên trong. Hắn sẽ không phải là cố ý muốn cho nhóm chúng ta đi đem kia hồ nước con bên trong đem nàng thả ra đi. Tiểu Phan lúc này đợi tựa như là đột nhiên phản ứng lại như vậy, Giang Dã nghe xong hỏi, hắn không cần thiết tận lực dẫn đạo à? Chẳng lẽ lại cha ngươi là phản đối mấy cái thôn phụ trách hắn hậu sự người? Giang Dã vừa mới nói xong, Tiểu Phan liền lập tức trả lời, đây không có khả năng, cha ta đối với Lao Đặng Gia Gia một mực là rất kính trọng, đến mức ta có thời điểm chê cười Lao Đặng Gia Gia thời điểm. Cha ta còn có thể răn dạy ta. Cho nên cha ta không thể lại đối đầu không dạy nổi chuyện của hắn, thế nhưng là Lao Đặng Gia Gia ngày đó nói với ta lời nói tựa hồ thật là tại dẫn đạo ta à. Tiểu Phan cũng vô pháp xác định Lao Đặng có phải hay không tại dẫn đạo hắn, chủ yếu là không có dẫn đạo lý do. Mà A Thải cũng không có đem Lao Đặng thế nào, bởi vì tại nàng trong tiềm thức, Lao Đặng cũng không phải là tội ác tày trời, chân chính có tội người là Tiểu Phan phụ thân. Giang Dã tự hỏi, nhưng đột nhiên tựa như là phản ứng lại. Tiểu Phan, Lao Đặng đến cùng bao nhiêu tuổi? Hơn 60 đi. Hắn mới hơn 60 tuổi liền nghĩ hậu sự sao? Tựa như là nói Lao Đặng ra ra bị bệnh, ung thư A không có nhiều thời gian có thể sống. Tất cả cũng coi là Lao Đặng ra ra về sau đoán chừng là muốn chết bệnh tại kia trong miếu, lại không nghĩ rằng hắn cuối cùng lại là đắp lên treo. Tiểu Phan nói, Giang Dã giống như là đã minh bạch hết thảy, nhẹ nhàng búng tay một cái. Không bao lâu, kia Tiểu Nhĩ Sơn trên chính là xuất hiện một thân ảnh. Tiểu Phan liếc thấy đi ra, chính là Lão Đặng. Thấp bé thân thể gầy yếu, hơn 60 tuổi liền đã có vẻ cực kỳ già nua. Hắn được đưa tới nơi này lúc đến, trong mắt kìm lòng không được hiện lên một vòng bối rối. Đương nhiên, hắn cũng trước tiên biết là ai đem hắn theo địa phủ hô lên. Gặp qua đại nhân. Lão Đặng trùng lấy Giang Dã chắp tay cúi đầu, Giang Dã mở miệng nói ra, Lão Đặng, không cần ta đến nói cho ngươi đã xảy ra chuyện gì à. Ta hiện tại liền hỏi ngươi một vấn đề. Tại sao muốn dẫn đạo Tiểu Phan đi rút lên đinh trụ Á Thải đinh hồn cái cọc ư? Tiểu Nhàn rút lên đinh hồn cái cọc. Lao Đặng nhíu mày hỏi, sắc mặt kia nhìn tựa như là thật cái gì cũng không biết rõ giống như. Giang Dã trên mặt lộ ra một vòng cười quái dị đến, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nhớ kỹ đây là một cơ hội cuối cùng. Lao Đặng sắc mặt đột nhiên đại biến lên, Á Thải nguyên bản nhìn xem hắn bình tĩnh nhãn thần cũng tại lúc này biến hóa bắt đầu. Lao Đặng thúc, ngươi cố ý nhường hắn đem ta phóng xuất. Là bởi vì hắn sợ hãi tự mình chết xuống địa phủ về sau, sẽ bị Diêm Vương ra biết rõ ngươi đem ta đính tại đường để sao. Bực này tội ác thả tại địa phủ, nhẹ nhất cũng phải kiếp sau chìm đắm vào xuất sinh đạo. Lao Đặng ngươi cũng coi là biết được gâm dương người, tại tăng thêm ngươi lúc tuổi còn trẻ liền đụng phải ác hải, cho nên ngươi biết rõ thế gian này là có âm tào địa phủ. Năm đó Phan Phong tìm ngươi, ngươi cơ hồ không do dự đáp ứng, đến một lần ngươi là sợ lấy mạng, thứ hai ngươi cũng không muốn cùng ác hải có quá nhiều vướng mắc. Vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chẳng bằng không để cho nàng đến siêu sinh mệnh, ta nói không có sai à. Nhưng sự tình ngươi làm, nếu là ngươi hạ địa phủ, chờ đến ngày khác Phan Phong cũng hồn về âm tào địa phủ, như vậy phía dưới liền khẳng định đến biết rõ ngươi tại nhân gian làm chuyện tốt. kết quả là ngươi nghĩ ra một cái biện pháp, đem A Thải lại phóng xuất. Ngươi biết rõ A Thải vừa ra tới chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi cùng Phan Phong, nhất là Phan Phong nói không chừng cũng đồng dạng muốn hắn không được siêu sinh. Dù sao ngươi cũng là phải chết người, nhưng ngươi khát nhìn lấy kiếp sau tiếp tục làm người đúng không? Giang Dã lúc nói chuyện, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Lão Đặng, cái sau nhìn thẳng hắn mấy giây về sau nào dám có nửa điểm may mắn tâm lý, quỳ trên mặt đất cao giọng hô, tha mạng, đại nhân tha mạng. Chương 269, Tĩnh Hải quỷ tái khởi. Địa phủ sẽ không bởi vì A Thải như thế một người bình thường vong hồn chưa về, mà tốn công tốn sức đến điều tra. Tự nhiên mà vậy, cũng liền cho Lão Đặng may mắn tâm lý. Bất luận kẻ nào tại khi còn sống làm ác, hồn quy địa phủ về sau cũng tránh không được phải bị xử phạt. Nhất là giết người về sau, kia càng là sai lầm bên trong tội lỗi lớn. Đáng tiếc Lão Đặng mặc dù thông hiểu âm dương sự tình, lại quá mức bản thân. Hắn không lừa được, cũng không gạt được đi. Một khi hắn thật đi địa phủ, coi như Giang Dã chưa từng xuất hiện, Lão Đặng trên thân lại đều cùng có tiêu ký, âm tào địa phủ âm sai đồng dạng có thể phát hiện trên người hắn tồn tại bí mật. Giang Dã đem những này nói cho Lão Đặng, cái sau nằm sấp trên mặt đất, không ngừng đang cầu xin tha. Tiểu Phan gắt gao nhìn xem hắn, làm cái này sự kiện bên trong mâu thuẫn nhất người, hắn hiện tại hoàn toàn không biết mình nên đi hận ai, thậm chí nên làm như thế nào cũng không biết rõ. Phụ thân của hắn chết bởi A Thải trên tay, nhưng lại là Lão Đặng đưa đến. Nếu là như vậy, Tiểu Phan ngược lại là có thể liên quan bọn hắn cùng một chỗ hận lên. Hết lần này tới lần khác, chân chính thủ phạm lại là phụ thân của hắn. Tại sinh tử trước mặt, phụ thân của hắn một cước đem luôn mồm muốn bảo vệ Thanh Mai Trúc Mã Trô đá văng, đoạt được một đường sinh cơ kia. Hắn làm như vậy tương đương với giết người, coi như hắn là vì còn sống, nhưng quá máu lạnh, quá tàn khốc. Tiểu Phan cái gì cũng không làm, thân thể run rẩy nhắm mắt lại. Bộ dáng của hắn Giang Dã ngược lại là minh bạch, mở miệng nói, A Thải, mang theo Lão Đặng cùng một chỗ xuống dưới. Chuyện này tất cả tiền căn hậu quả nhất định phải chi tiết bàn giao, bao quát Lão Phan chết. Tuân mệnh. A Thải một giọng nói liền hướng kia âm phủ đường trên đi. Nguyên bản tự cho là may mắn chạy trốn Lão Đặng giờ phút này như là một cái lão cẩu đồng dạng túi đầu nhún vai đi theo phía sau. Tiểu Nhĩ Sơn trên lại một lần khôi phục yên tĩnh, Giang Dã nhìn xem Tiểu Phan thân ảnh, sâu kín nói ra, sự tình đã làm rõ ràng, đồng thời cũng đã giải quyết hết. Trốn không thoát người một cái cũng không có chạy thoát, làm như thế nào đi đối với mâu thân ngươi hoặc là sau này làm sao đi giải thích chuyện này, như vậy đều phải xem ngươi như thế nào đi nói. Giang Dã nên làm đã làm, hắn tìm ra A Thải. Đồng thời nhường A Thải cùng Lão Đặng cùng nhau hạ địa ngục, như vậy chuyện này cũng coi như giải quyết xong xuôi. Còn như Tiểu Phan nghĩ như thế nào, vậy thì cùng Giang Dã không có quá nhiều quan hệ. Yên lặng tắt đi Tiểu Phan đầu kia video, phòng phát trực tiếp bên trong cũng là một mảnh an tĩnh. Giang Dã có chút hiếu kỳ nhìn tất cả mọi người một chút, cười hỏi, đại gia hỏa tại sao không nói chuyện? Dẫn chương trình, người ta thật là sợ. Giang Dã kinh ngạc mà hỏi, làm sao sợ? Xem hết vừa rồi phát trực tiếp về sau. Luôn cảm giác có người muốn hại ta. Giang Dã nhịn không được bật cười, cũng bị Phan Phong dọa sợ thật sao? Ừm, Thanh Mai Trúc Mã cỡ nào đáng quý tình cảm a, vì cái gì khảo nghiệm xuất hiện, lại phát sinh chuyện như vậy a? Nhóm chúng ta còn có thể tin tưởng ai? Một khi thật gặp tai nạn có thể đi tin tưởng mình người bên cạnh sao? Khán giả hoàn toàn chính xác bị hù dọa, Giang Dã có chút ngưng tụ lại hai mắt, nói, người cả đời này có thể gặp được mấy lần lựa chọn như vậy? Rất nhiều người cả một đời cũng chưa bao giờ gặp. Liền như là nhóm chúng ta mãi mãi cũng không biết rõ tai nạn cái gì thời điểm sẽ đến, cho nên sợ hai những này không có nửa điểm tất yếu. Cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, cái kia cố gắng phấn đấu liền phải cố gắng phấn đấu, cỡ nào sự tình đơn giản. Giang Dã trong giọng nói có trêu chọc hương vị, cũng chính là hắn dạng này ngữ khí ngược lại là nhường phòng phát trực tiếp bên trong bầu không khí trở nên dễ dàng rất nhiều. Nhìn thoáng qua thời gian, giờ phút này là hơn 2 giờ sáng, cự ly hừng đông còn có 2 đến 3 giờ thời gian. Xem ra nay đêm muộn sự tình giải quyết cũng khá là cấp tốc, cho nên chúng ta không ngại đợi thêm cái điện thoại. Nếu như nửa giờ trong vòng không có điện thoại tới, như vậy chúng ta liền sẽ giải quyết cùng một chỗ gửi bản thảo sự kiện. Giang Dã cho mình lưu lại nửa giờ thời gian ở không, mà lại thời gian nửa tiếng cũng cực kỳ nhanh chóng, bất quá nửa giờ lập tức kết thúc cũng không có điện thoại gọi tới. Nghĩ tới đây, Giang Dã đã đi mở ra gửi bản thảo con đường, chuẩn bị lại nhìn một lần thứ ba khởi sự kiện. Nhưng không nghĩ tới, vừa mới ấn mở. Điện thoại lại là tới. Tút. Tút tút. Giang Dã nhìn thoáng qua là tự mình điện thoại di động điện báo, liền nghe đi qua. Điện báo biểu hiện là Tĩnh Hải thành phố. Tòa thành thị này Giang Dã cũng không phải là lần thứ nhất giải quyết sự kiện linh dị. Trước đây Hạ Viễn Tề Phỉ sự tình chính là phát sinh ở Tĩnh Hải thành phố một cái cư xá. Giang Dã cũng bởi vậy quen biết một cái cùng quỷ thần làm giao dịch đồng thời chỉ có thể dựng ngược hành tẩu nữ quỷ Giang Tiểu Bạch. Giang Dã nghe điện thoại, nói, ngươi tốt, ta là kinh khủng dẫn chương trình Giang Dã, xin hỏi vị này đến từ Tĩnh Hải thành phố bằng hữu xưng hô như thế nào? Khán giả vừa nghe đến Tĩnh Hải thành phố thời điểm, cũng là vì đó sững sờ, không nghĩ tới lần này sự kiện thế mà lại một lần nữa xuất hiện ở Tĩnh Hải thành phố. Ngài! Ngài tốt, dẫn chương trình, ngài đã nghe chưa? Bọn chúng đều thật thê thảm. Bên đầu điện thoại kia điện báo người xem cũng không trả lời Giang Dã vấn đề, theo thanh âm của nàng có thể nghe được, nàng vô cùng sợ hãi. Giang Dã cẩn thận nghe đầu kia thanh âm trong điện thoại, nga ô, nga ô, nga ô. Kia là mèo con tiếng kêu gọi, tuyệt không ôn nhu, tương phản có vẻ cực kỳ cấp bách cùng bối rối. Ta nghe được, đó là ngươi chỗ chăn nuôi sủng vật sao? Đúng, ta gọi nó tiểu ca một mực rất ngoan, nhưng là từ đoạn thời gian trước bắt đầu. Cách mỗi mấy ngày nó luôn luôn đột nhiên sẽ ở nửa đêm thời điểm gọi bậy. Ngay từ đầu ta cũng không có làm một lần sự tình, bị nó đánh thức về sau liền bắt đầu xua đuổi nó. Có thể về sau có một ngày đêm muộn ta lần nữa bị nó bừng tỉnh về sau, nguyên bản cũng muốn đem nó xua đuổi đi, nhưng bỗng nhiên ta phát hiện nó giống như mỗi lần kêu thời điểm đều là duy trì cùng một loại tư thế. Ồ, tư thế của nó có cái gì kỳ quái sao? Nó mỗi một lần kêu to thời điểm, sẽ vô cùng để phòng chắp lên thân thể. Sau đó cái hót dán tại trên sàn nhà, ánh mắt hướng khe hở cửa bên ngoài xem. Ta liên tục quan sát nó đã nhiều ngày, mỗi ngày đêm muộn đều như vậy. Vừa đến rạng sáng 2 giờ 27 phút thời điểm, nó liền sẽ giống như bây giờ kêu thảm. Nó hiện tại không có kêu A. 2 giờ 31%, 4 phút qua, nó mỗi lần đều sẽ thét lên 4 phút. Tiếng kêu càng ngày càng thê thảm, ta sợ hãi. Mà lại ta nuôi nó thật nhiều năm. Nó chỉ có sẽ ở sợ hãi thời điểm mới có thể như thế chắp lên thân thể đến, toàn thân lông tóc cũng giống như muốn nổ giống như. Vậy ngươi có mở ra cửa phòng nhìn qua bên ngoài có cái gì đồ vật sao? Mở cửa phòng về sau sủng vật của ngươi tiểu ca lại là cái gì dạng phản ứng? Mở ra, có một lần ta liền cho mở ra, ta vừa mở cửa phòng tiểu ca liền trực tiếp lao ra ngoài. Tốc độ của nó thật nhanh thật nhanh. Một lần kia tiểu ca còn mất tích thật nhiều ngày, trở về thời điểm trên người của nó tất cả đều là bùn. Mà lại trên thân còn có hàm răng vết cắn. Chương 270, chợt lóe lên mặt. Bên đầu điện thoại kia nữ hài một mực tại giảng thuật nhà mình sủng vật mèo quái dị. Giang Dã nghe, cùng phòng phát trực tiếp bên trong khán giả cảm giác là không sai biệt lắm. Vừa đến rạng sáng 2 giờ 27 phút, sủng vật mèo tiểu ca liền sẽ lông tóc dựng đứng, sau đó nhìn chằm chằm vào trong khe cửa xem, nữ hài nói tới cánh cửa khe hở chính là cánh cửa cùng sàn nhà ở giữa khe hở. Có chút suy tư một cái, Giang Dã liền cười nói ra, ta biết rõ ngươi bây giờ khả năng rất sợ hãi, nhưng là sự tình tóm lại là có cái chân tướng. Cho nên cô nương, chúng ta không bằng trước từ từ nói tới được không? Theo lần thứ nhất xuất hiện như thế biến hóa bên trong cụ thể lại là như thế nào, cùng ta nói rõ ràng. Tốt, ta. Ta chậm rãi nói. Ừm, có thể nói cho ta ngươi xưng hô như thế nào sao? Ngài gọi ta Hiểu Kỳ là được, ta ở tại Tĩnh Hải thành phố khu tròi canh. Được rồi Hiểu Kỳ ngươi tốt. Hiện tại ngươi cùng ta đem sự tình kỹ càng nói một câu đi. Bên đầu điện thoại kia Hiểu Kỳ ngay tại không ngừng điều chỉnh tâm tình của mình, sủng vật mèo tiểu ca đã không còn như vậy nóng nảy thét lên, mà là miêu miêu meo nhẹ giọng khẽ ngâm. Chỉ bất quá tiểu ca chủ nhân Hiểu Kỳ giờ phút này lại cũng không làm sao dám cùng nó áp sát quá gần, thậm chí nhãn thần có chút kiêng kỵ sau khi xem, mới nói, dẫn chương trình, sự tình muốn theo trước hàng tháng để bắt đầu nói lên. Ta vừa rồi tham gia công tác không có mấy tháng bây giờ tại Tĩnh Hải thành phố Lam Phong cao ốc một nhà công ty đi làm, ân. Ta là một tên nữ lập trình viên. Hoặc, nữ lập trình viên thật đúng là không nhiều, Hiểu Kỳ. Vậy ngươi thích mặc áo cà rô sao? Giang Dã hỏi một câu, bên đầu điện thoại kia Hiểu Kỳ nguyên bản vội vội vàng vàng bị hắn một câu nói kia cho làm nhịn không được bật cười, dẫn chương trình, cái này cũng cái gì thời điểm ngài còn đùa ta cười, bất quá ta cũng không ưa thích áo cà rô à. Đương nhiên cũng ưa thích dụng tóc, một năm tiêu vào trên tóc tiền cũng không ít. Vậy nhưng phải hảo hảo che chở tóc, cũng nói người dựa vào ăn mặc Phật dựa vào mạ vàng, trình tự này viên bảo hộ phát phải đi tại tuyến ngoài cùng mới tốt. Hô hô! Dẫn chương trình ngươi thật đúng vậy, lúc đầu người ta khẩn trương muốn chết, ngươi cái này tùy tiện cắm xuống khoa pha cho ta ngược lại thật ra không sợ. Đây chính là công việc của ta à, ta không chỉ là muốn giúp ta xin giúp đỡ đám người giải quyết sự tình, còn muốn cho bọn hắn không còn sợ hãi. Ừm! Dẫn chương trình ngài thật là một cái người tốt. Giang Dã lại thu hoạch một vị khác phái xin giúp đỡ người khen ngợi, nhìn một cái. Người ta khen một cái, dẫn chương trình tiếu dung cũng trở nên ôn nhu rất nhiều đâu. Trước hàng tháng để ta cùng thường ngày đồng dạng tại công ty làm thêm giờ, lúc ấy làm thêm giờ người có không ít, ta chỉ là trong đó một cái. Mà lại dẫn chương trình ngài cũng biết rõ làm nhóm chúng ta công việc này, nam nhiều nữ ít. Cho nên tại nhóm chúng ta ngành coi như ta là người mới, nhưng trong công ty tiểu ca ca nhóm ngược lại là cũng rất chiếu cố ta. Trên cơ bản đến thời gian điểm đều sẽ có nhân chủ động giúp ta đặt trước cơm, mỗi ngày cũng có ăn không hết linh thực. Bất quá các ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải lục trà. Bọn hắn cho ta đặt trước cơm lời nói, ta đều sẽ đem tiền chuyển cho bọn hắn không muốn ta đều sẽ kiên trì muốn bọn hắn nhận lấy. Bọn hắn mua được linh thực, ta cũng sẽ cho bọn hắn mua vật gì khác. Ta không ưa thích thiếu người, cũng không hy vọng để bọn hắn đối với ta đặc thù chiếu cố. Nhiều nhất chính là lực khí chuyện phía trên, bọn hắn giúp một tay ta là được. Ngày đó làm thêm giờ thời điểm, ta muốn đi ngược lại điểm nước nóng uống. Ta khả năng cùng rất nhiều nữ hải tử đồng dạng cũng không thế nào thích uống nước, nhưng này mấy ngày ta tới cái kia, uống nước nóng sẽ dễ chịu thật nhiều, cho nên ta uống hơi nhiều. Thế nhưng là ta đứng dậy đi đến máy đun nước nơi đó thời điểm, máy đun nước không có nước đến đổi nước. Lúc đầu ta theo bản năng liền muốn gọi bọn họ giúp ta, thế nhưng là ta quay đầu xem bọn hắn thời điểm phát hiện mỗi lần một người cũng bề bộn nhiều việc, lời nói đến bên miệng ta lại nuốt đi xuống. Chính ta xách kia thùng nước đặt ở máy đun nước bên trên, kỳ thật nữ hải tử không tưởng tượng bên trong như vậy suy yếu. Ta mang lên về phía sau cũng không có cảm thấy nhiều mệt mỏi, nhìn xem nước cô đông thời điểm trong nội tâm lại bao nhiêu có chút ít đắc ý thế nhưng là ngay tại ta đắc ý thời điểm, đống nhiên ta nhìn thấy trong thùng nước nước ừng ực thời điểm, đột nhiên lóe lên khuôn mặt. Gương mặt kia thật thê thảm chẳng à, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất chói mắt công phu liền vỡ vụn, thế nhưng là kia thời điểm ta lại giống như là nhớ kỹ hắn ngũ quan giống như. Mày rậm mắt to, cái mũi giống như mũi ưng, dung mạo thật là giống rất đẹp trai. Nhìn thấy gương mặt kia một nháy mắt, ta liền nghĩ đến một người, là trong bộ môn một cái luôn luôn trợ giúp ta đồng sự, ta một mực gọi hắn Tiểu La Ca. Ta nhìn thấy gương mặt kia thổi qua đi thời điểm, liền lập tức nhìn về phía Tiểu La Ca, nhưng vừa rồi ta quay đầu xem thời điểm Tiểu La Ca còn tại vị trên, coi như một lát sau hắn không có ở đây. Ta nghĩ hắn có thể là đi nhà xí đi. Mà lại vừa rồi máy đun nước bên trong lóe lên gương mặt kia cũng cho ta cảm thấy không phải rất chân thực. Nghĩ đến hẳn là máy tính đã thấy nhiều, xuất hiện ảo giác. Không nghĩ nhiều, ta dùng cái chén đón nước, nước lại một lần nữa ừng ực. Tại ừng ực 2-3 cái thời điểm, đống nhiên ta phát hiện Tiểu La Ca mặt lại một lần nữa vọt tới. Lúc ấy ta thật bị hù dọa, còn nhịn không được hét lên một tiếng. Trong bộ môn các ca ca vừa nghe đến ta gọi, tất cả đều để tay xuống trên làm việc, hỏi ta thế nào. Ta nguyên bản chuẩn bị nói. Thế nhưng là Tiểu La Ca lúc này đợi theo bên ngoài đi đến. Xem bọn hắn một đám người vây quanh ta, liền nói đùa nói các ngươi làm gì đâu, hiểu kỳ uống cái nước các ngươi cũng muốn như thế vây quanh sao. Trong ngày thường đại gia hỏa cũng ưa thích đùa giỡn như vậy, ta cũng đã quen. Thế nhưng là một lần kia ta cảm thấy Tiểu La Ca giống như có chút không thích hợp, hắn mặc dù đang cười, nhưng là loại kia ánh mắt đang cười ra nhưng không có động. Cười thật quỷ dị, mà lại sắc mặt của hắn nhìn giống như rất tái nhợt. Ta nhìn hắn. Sợ hắn hiểu lầm ta nguyền rủa hắn, cho nên liền nói là chuyển nước thời điểm không xem chừng ép tới tay. Trong bộ môn các ca ca tất cả đều nói ta về sau dạng này sống lại mà để cho bọn họ tới, ta cười về tới tự mình vị trí bên trên cũng không nói đến ta thấy được cái gì. Đến xuống lớp thời điểm, ta liền đón xe trở về nhà. Một ngày làm việc xuống tới, kỳ thật người rất mệt mỏi, tắm rửa qua sau ta cũng không có suy nghĩ máy đun nước bên trong Tiểu La Ca lóe lên mặt, nằm ở trên giường không có mấy phút liền ngủ mất tới. Mãi cho đến rạng sáng, Tiểu Ca liền bắt đầu kêu lên. Lần thứ nhất ta nhìn thấy nó như thế kêu thời điểm, rất tức giận ta còn đánh nó một bữa. Thế nhưng là Tiểu Ca lại vẫn muốn hướng cửa ra vào đi, ta lười nhác quản nó một lát sau về sau nó cũng không tiếp tục kêu. Ta ngủ tiếp, đến ngày thứ hai tiếp tục đi đi làm. Một mực qua có 3 ngày thời gian đi, ngày đó đêm muộn lại là làm thêm giờ. Đồng dạng ta cũng muốn uống nước, nhưng không biết rõ vì cái gì làm ta đến gần máy đun nước thời điểm. Trong nội tâm liền không hiểu thấu toát ra một loại cảm giác sợ hãi. Thậm chí ta cũng không biết mình tại sao muốn sợ hãi, lại tại sợ hãi cái gì. Đến máy đun nước bên cạnh ta hung hăng dùng mình một cái, ta không có thể đi rót nước bởi vì ta nghĩ đến Tiểu La Ca kia khuôn mặt, ta quay đầu nhìn về phía khu làm việc, Tiểu La Ca quả nhiên lại không tại vị trí tớ. Chương 271, để mắt tới. Giang Dã vốn là muốn hỏi Hiểu Kỳ, vị kia họ La lập trình viên làm sao vậy, nhưng nghĩ vấn đề này vẫn là không có hỏi ra. Hiểu Kỳ lời nói cũng không có trung đoạn, nàng vẫn còn tiếp tục nói. Ta nhìn thấy Tiểu La Ca lại không tại vị trí, cũng không dám lại đi rót nước, ta đem cái chén đặt ở trên mặt bàn. Thế nhưng là ta ngồi xuống, Trần Ca liền hướng ta cười một cái, sau đó Ngô Ca, Lý Ca bọn hắn cũng hướng phía ta xem tới. Nụ cười của bọn hắn hẳn là rất có thiện ý, nhưng không biết rõ vì cái gì ta luôn cảm thấy các nàng cười thật là khủng khiếp. Trong nháy mắt đó, ta cả người cũng cảm thấy lông mao dựng đứng. Khu làm việc bên trong mặc dù mở điều hòa không khí, nhiệt độ cũng rất thấp. Nhưng ta trước kia chưa từng có cảm thấy có bao nhiêu lạnh, có thể một lần kia ta thật cảm thấy lạnh quá, toàn thân cũng tại nổi da gà. Ta có chút chịu không được, thế là liền đi ra khu làm việc. Thế nhưng là trong hành lang rất đen, ta nhìn thấy trong phòng vệ sinh có đèn, thế là liền hướng phía trong phòng vệ sinh đi. Lấy ra điện thoại, chuẩn bị xem chút đồ vật hòa hoãn chính một cái tinh thần. Nói thật, kia thời điểm ta cũng muốn đi tìm cái bác sĩ tâm lý xem xét, ta cũng nghĩ thế không phải công việc gần đây quá nặng nề cho nên đưa đến tinh thần của ta quá căng thẳng, cho nên mới sẽ xuất hiện kia đủ loại không hiểu thấu cảm giác nguy cơ. Nhưng ngay tại ta cầm điện thoại chuẩn bị đánh một chút vui sướng video lúc, đột nhiên có người hô ta một tiếng, Hiểu Kỳ. Là Tiểu La Ca thanh âm, ta lúc ấy trả về âm thanh, a, Tiểu La Ca sao? Ta thật trở về, thế nhưng là quay về xong liền không có thanh âm của bất kỳ người nào. Ta Hiếu Kỳ đi ra phòng vệ sinh, không có người. Một người cũng không có. Ta còn đi tới bên cạnh nam phòng vệ sinh lối ra vào, ta hướng về phía bên trong hô một tiếng ta nói. Tiểu La Ca, là người sao? Không có người đáp lại ta lại liên tiếp hô vài câu, xác định thật không có người thời điểm ta mới phản ứng lại. Trái ngược ứng tới chính là sợ hãi, ta tự hỏi lá gan của mình xem như tương đối lớn. Ta một người ở, đêm muộn cũng dám ở địa phương một người xem phim ma, thậm chí còn có thể đánh giá những cái kia mới ra tới phim ma đến cỡ nào yếu gà tuyệt không dọa người. Nhưng khi tự mình thật gặp phải về sau, lại phát hiện nguyên lai là đáng sợ như vậy. Ta tranh thủ thời gian chạy ra phòng vệ sinh, nhưng ta còn là không dám vào công ty, ta ngay tại cửa ra vào dựa lưng vào ánh đèn. Lúc ấy muốn tìm cái người nói một chút phát tiết một cái trong lòng sợ hãi, thế nhưng là tại trên điện thoại di động tìm khắp cả người liên hệ, nhưng lại không biết rõ đi tìm ai. Thẳng đến lúc này, đột nhiên có người đi tới bên cạnh ta, là Tiểu La Ca. Ta nhìn thấy sắc mặt của hắn trở nên càng trắng hơn, khóe mắt rất rõ ràng, tựa như là tinh lực cho tiêu hao đồng dạng. Hắn nhìn thấy ta, hỏi ta Hiểu Kỳ ngươi làm sao ở bên ngoài a? Ta nhìn thấy hắn thời điểm thật đặc biệt sợ hãi, nhất là nhìn thấy sắc mặt của hắn khó coi như vậy, ta liền muốn trốn. Ta theo bản năng lui về sau hai bước, hắn một mặt hiếu kỳ hỏi ta Hiểu Kỳ ngươi thế nào. Kia thời điểm quỷ thần xui khiến, ta liền một mạch đem lời toàn bộ nói ra, ta nói Tiểu La Ca vừa mới ta tại phòng vệ sinh thời điểm, giống như nghe được ngươi gọi ta, Tiểu La Ca ngươi gọi ta hay chưa? Tiểu La Ca lắc đầu còn nói đùa ta nói Hiểu Kỳ không có nhìn ra ngươi như thế nhớ ta à, đi nhà vệ sinh đều sẽ xuất hiện nghe nhầm cho là ta đang kêu ngươi. Ta dùng bộ dáng rất chăm chú hỏi hắn, ta nói Tiểu La Ca ta không phải tại đùa giỡn với ngươi, ta thật nghe được rất rõ ràng. Mà lại ta còn tại rót nước thời điểm, nhìn thấy trong thùng nước cô đông có mặt của ngươi hiện lên. Nghe được ta nói như vậy về sau, Tiểu La Ca nụ cười trên mặt mới đột nhiên cương cứng. Hắn ngay lúc đó bộ dáng kỳ quái, cặp kia nguyên bản mang theo nụ cười ánh mắt, lập tức liền trở nên sợ hãi bắt đầu. Ta còn chứng kiến tay của hắn cũng tại khống chế không ngừng run, ta hỏi hắn làm sao vậy, Tiểu La Ca mới đột nhiên đem ta kéo sang một bên, so ta hơn nghiêm túc hỏi ta Hiểu Kỳ, ngươi thật nhìn thấy không? Ta nói là, không chỉ thấy được một lần là hai lần, ta rất khẳng định không phải là ảo giác. Tiểu La Ca tựa như là đột nhiên co quắp rơi mất, đặt mông ngồi trên mặt đất. Bộ dáng của hắn đem ta dọa sợ, ta tranh thủ thời gian đỡ dậy hắn hỏi hắn đến cùng là thế nào. Tiểu La Ca lập tức liền khóc lên, hắn cùng ta đồng dạng đều là sống một mình, đều là tại Tĩnh Hải công tác người. Hắn nói cho ta nói, hắn có một ngày đêm muộn về nhà thời điểm, phát hiện nhà hắn cánh cửa là mở. Tiểu La Ca là một cái rất tự hạn chế người, mà lại làm việc cũng rất nghiêm cẩn. Mặc dù lại nghiêm cẩn cẩn thận người cũng hầu như là sẽ lơ là sơ suất. Quên đóng cánh cửa chuyện như vậy tựa hồ cũng không phải rất hiếm lạ. Nhưng là Tiểu La Ca nói cho ta hắn thật nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn buổi sáng rời khỏi nhà thời điểm cánh cửa là đóng lại. Ta lúc ấy cũng một dương ý nghĩ, ta nói ngươi khẳng định là quên đi. Nhưng hắn nói không, liên tục đã nhiều ngày, ta mỗi ngày đêm muộn về đến nhà thời điểm cửa lớn đều là mở, liền nhìn một cái ước chừng 1 cm khe hở, trong phòng bên cạnh đen như mực. Hắn mỗi lần về đến nhà chỉ cần thấy được kia mở cánh cửa, đã cảm thấy rùng mình. Hắn nói mở cửa sau khi đi vào, nguyên bản một điểm thanh âm cánh cửa sẽ trở nên kéo kẹt vang lên. Mà lại hắn cũng không cần quay về mang, cánh cửa liền sẽ trực tiếp phịch một tiếng đóng lại. Sau đó bật đèn, trong phòng bên cạnh liền giống như có người đến qua, mặc dù không đến mức rối bời nhưng có thể nhìn ra trên ghế salon hoặc là trên sàn nhà có rất rõ ràng dấu chân. Sau đó chính là phòng của hắn cửa ra vào. Phòng của hắn cửa ra vào thế nào? Hắn nói phòng cửa ra vào sàn nhà gạch trên mỗi ngày đều sẽ có lưu lấy một cái vết tích, một người nằm rạp trên mặt đất vết tích, thật giống như có người tại một mảnh đen như mực bên trong hướng trong phòng của hắn xem. kia đạo ấn con không phải rất rõ ràng, thế nhưng là có thể phân biệt ra được. Lần thứ nhất Tiểu La Ca không có coi là chuyện to tát, lần thứ hai hắn liền bắt đầu có chút sợ hãi. Sau đó lần thứ ba, lần thứ tư, đến mức mỗi ngày cũng như thế. Đã như vậy, vậy tại sao Tiểu La vẫn còn một mực ở tại cái kia trong phòng đâu? Phòng ở hẳn là mướn A. Đúng, mướn, ta giống như dẫn chương trình cũng đã hỏi hắn vấn đề này. Thế nhưng là Tiểu La Ca quay về bốn. Không đáp ta nói, hắn không muốn trở về thế nhưng là mỗi ngày bất kể hắn dùng dạng gì phương thức, đi nơi đó nghỉ ngơi. Cuối cùng tại cái kia địa phương ở lại, hắn liền sẽ trở lại tự mình chỗ ở cư xá trong thang máy bên cạnh. Thang máy tự mình liền hướng hắn trên lầu đi, coi như nghĩ nửa đường dừng lại cũng không có bất kỳ tác dụng. Hắn cùng ta nói những này thời điểm, ta cũng khống chế không nổi đánh mấy cái dùng mình. Trong đầu tất cả đều là hờ khép cửa lớn, bên trong một mảnh đen như mực hình ảnh. Còn có trong bóng tối, có một cái người cực kỳ khủng bố ảnh ghé vào phòng ngoài cửa một bên, hắn thông qua khe hở dùng lực hướng trong phòng xem. Hắn đang nhìn cái gì? Trong phòng có cái gì sao? Vẫn là nói hắn đang chờ. Chờ đợi cùng Tiểu La Ca ánh mắt giao hội một khắc này. Hay là, hắn chờ đến Tiểu La Ca, liền bắt đầu chờ ta. Hắn có phải hay không cũng đang chờ ta? Chương 272, người chết. Tiểu La, hắn chỉ là cùng ngươi nói những này sao? Hắn có hay không nằm xuống đi cẩn thận nhìn qua khe hở cửa đến cùng có cái gì? Hoặc là từ trong cửa nhìn ra phía ngoài, lại hoặc là tại cái nào đó đoạn thời gian bên trong, chính hắn cũng ghé vào ngoài cửa hướng rời đi. Nếu là theo phòng ngoài cửa đi đến nhìn, có khả năng nhìn thấy chính là trong phòng cái nào vị trí. Giang Dã liên tục hỏi mấy cái vấn đề, Hiểu Kỳ cẩn thận hồi tưởng, chậm rãi nói đến. Tiểu La Ca nói những chuyện kia thời điểm trong lòng của ta liền thẳng lộ bộc lên, bởi vì Tiểu Ca cũng như vậy, nó liền cùng người đồng dạng cảnh giác một mực ghé vào khe hở cửa bên cạnh xem. Bọn hắn cũng nói mèo là một loại đặc biệt linh tính động vật, là có thể nhìn thấy rất nhiều người đều không thấy được đồ vật. Cái kia tìm Tiểu La Ca đồ vật, có phải hay không cũng tìm tới ta rồi. Hiểu Kỳ tựa hồ còn đắm chìm trong sợ hãi của mình bên trong, Giang Dã hơi trầm ngâm về sau, nói, có phải hay không còn hai chuyện, chỉ có thể đem khả năng rất lớn. Bất quá Tiểu La, hắn đến cùng có thấy hay không qua thứ gì? Ta không biết đến, ta hỏi hắn. Tiểu La Ca lúc ấy chính là rất sợ hãi dáng vẻ, lời nói ra cũng là mang theo thanh âm rung động, hắn nói hắn tại liên tục tao ngộ thật nhiều lần về sau, rốt cục có một lần hắn nhịn không được hướng ngoài cửa nhìn. Hắn thật rất hiếu kỳ ngoài cửa bên cạnh đến cùng là cái gì. Mà lại hắn còn nói mỗi lần một ngày đêm muộn đến thời gian nhất định điểm về sau, ngoài cửa cũng sẽ có một chút tất tất tác tác thanh âm, cho nên hắn lên đến nằm trên đất ánh mắt một điểm điểm hướng khe hở cửa bên ngoài nhìn lại. Hô! Hô Hiểu Kỳ đột nhiên miệng lớn thở dốc bắt đầu. Đầu bên kia điện thoại lại còn có một chút tư tư lạp lạp tiếng vang, cái này khiến phòng phát trực tiếp bên trong khán giả cảm thấy có chút không thích hợp. Đi theo, Hiểu Kỳ liền khóc lên. Nàng nói, Tiểu La Ca lúc ấy một mực chăm chú nhìn chằm chằm ta. Sau đó nói hắn úp sấp trên mặt đất về sau hướng bên trong xem xét, sau đó hắn nói hắn nhìn thấy ta nằm ở bên ngoài cùng hắn mắt hướng về phía mắt. Thế nào lại là ta à? Hắn nói ngày đó đêm muộn ta ngay tại nhà đi ngủ, ta làm sao lại chạy đến Tiểu La nhà của anh mày bên trong đi? Hơn nữa còn ghé vào khe hở cửa bên ngoài đi đến vừa nhìn. Không phải ta, khẳng định không phải ta. Nhưng Tiểu La Ca lúc ấy rất nói khẳng định, Hiểu Kỳ thật là ngươi, mà lại ngươi là dựng ngược lấy đi đường. Đầu của ngươi hướng phía dưới. Thân thể của ngươi hướng phía bên trên. Lúc ấy nhìn thấy dạng như vậy ngươi, ta còn sợ hãi. Thậm chí những ngày kia ta vẫn luôn đang ngó chừng ngươi xem, thế nhưng là ngươi ban ngày tại đêm một tại, ngươi căn bản chính là một cái người thật là tốt ra ta không minh bạch, thật tuyệt không minh bạch vì sao lại nhìn thấy ngươi. Tiểu La Ca chính hắn cũng rất không minh bạch, chớ đừng nói chi là ta. Nhưng này cái thời điểm hai chúng ta cũng biết rõ khẳng định xảy ra vấn đề, nhưng lại không biết rõ làm như thế nào đi giải quyết vấn đề này. Qua rất lâu, Tiểu La Ca đột nhiên nghĩ đến một việc. Hắn bắt lại tay của ta, nói. Hiểu Kỳ, trong công ty nước không thể uống. Ta hỏi hắn vì cái gì à, hắn nói trong công ty nước khẳng định bị người hạ thuốc, sau đó mới có thể dẫn đến nhóm chúng ta ra hào giác. Ta ngẫm lại hình như cũng đúng, ta cũng là theo trong công ty kia một thùng nước bắt đầu thấy được Tiểu La Ca, mà Tiểu La Ca cũng là uống nước xong về sau trong khe hở cửa thấy được ta. Thế nhưng là nghĩ lại ta lại cảm thấy không đúng, ta nói với hắn Tiểu La Ca. Ta cũng đồng dạng có người tại ta cánh cửa ra phía ngoài trong phòng của ta xem, là Tiểu Ca phát hiện. Tiểu Ca không có uống trong công ty nước, nhưng có hai lần nó cũng như thế nhìn. Tiểu La Ca lại không nói, ta cũng không nói chuyện. Nhóm chúng ta hai cái người ngu trong hành lang, đen như mực. Qua có chừng mười mấy giây đồng hồ dáng vẻ đi, Tiểu La Ca đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía trong hành lang một đầu. Bởi vì tầng kia lầu lúc ấy chỉ có nhóm chúng ta công ty tại làm thêm giờ, trong hành lang ngày đó đèn cũng một mực không có xem, cho nên nhìn về phía đầu kia hắc ám lúc Tiểu La Ca đầu tiên là rất nghi hoặc, sau đó liền theo sắc mặt đại biến lên, hắn từng thành ta kéo vào đinh công ty bên trong hướng về phía ta nói tranh thủ thời gian đi vào, nhanh, nhanh tranh thủ thời gian đi vào. Hắn nói rất hay sốt ruột, ta cũng bị hắn kéo vào công ty bên trong, tay cũng bị hắn cho túng đau. Nhưng tiến vào về sau, ta cùng Tiểu La Ca cũng ngây ngẩn cả người. Khu làm việc bên trong thế mà một người cũng không có. Ta đi ra thời điểm, những cái kia làm thêm giờ các đồng nghiệp cũng tại à, mà lại cái điểm kia công ty cũng không có hết giờ làm, bọn hắn đi đâu? Vì sao đột nhiên không thấy? Khu làm việc bên trong thật tốt an tĩnh, sau đó Tiểu La Ca liền bưng kín lỗ tai, sắc mặt của hắn nhìn rất sợ hãi, nhìn chằm chằm vào cửa ra vào gào thét, không được qua đây, ngươi không được qua đây, cút cho ta à. Tiểu La Ca dáng vẻ hù dọa ta, ta tranh thủ thời gian giữ chặt hắn bị hù cũng khóc lên, ta nói Tiểu La Ca là ai, là ai a? Tiểu La Ca lập tức bưng kín miệng của ta, sau đó hắn cũng dùng một cái tay khác bưng kín miệng của mình, dùng nhãn thần ra hiệu ta tuyệt đối không nên nói chuyện. Ta không dám lên tiếng, sau đó cửa ra vào liền có thứ gì đi qua. Thứ gì? Một cỗ xe đẩy, loại kia bình thường dùng để kéo cày xe đẩy nhỏ. Đưa nước trong công ty người chính là dùng loại kia xe đẩy, đem từng thùng thùng đựng nước đưa đến trên lầu tới. Lúc ấy ta cùng Tiểu La Ca cũng tận mắt thấy, chiếc kia xe đẩy nhỏ tựa như là có người tại đẩy đồng dạng. Trên sàn nhà phát ra rất lớn tiếng vang, lên tiếng vang lên. Sau đó đến nhóm chúng ta công ty lối ra vào, sau đó liền như vậy bị đẩy đi. Tiểu La Ca lôi kéo ta, lặng lẽ mở ra công ty cánh cửa, sau đó nhóm chúng ta liền thấy chiếc kia xe đẩy nhỏ tại mặt khác một nhà công ty lối ra vào ngừng. Mà lại nhà kia công ty cánh cửa lại là không có đóng, xe đẩy nhỏ cũng một tiểu tử liền biến mất không thấy. Lúc ấy liền có một loại đặc biệt ma lực trong lòng lên men, nhường nhóm chúng ta phải vào nhà kia công ty nhìn xem. Ta cùng Tiểu La Ca thật đúng là đi, vừa đi vào nhà kia công ty thật lạnh quá. Khu làm việc bên trong một người cũng không có, nhà kia công ty tựa như là có tốt mấy ngày cũng không có ai đi qua. Mà lại nhóm chúng ta nhìn thấy bọn hắn lao bản phòng làm việc cánh cửa cũng mở, ta cùng Tiểu La Ca rón rén đi tới, đứng tại cửa ra vào thời điểm ta liền rốt cục nhịn không được hét lên. Tại kia phòng làm việc bên trong có một người nằm sấp, nhưng cũng không hề hoàn toàn ngã trên mặt đất, cổ của hắn giáp tại phòng làm việc bên trong một cái hồ cá hàng rào ở giữa, người nằm tại kia không nhúc nhích. Cái người kia chết sao? Đúng, chết rồi, hắn bị sống sờ sờ kẹp chết tại kia hàng rào bên trong. Hàng rào khe hở rất hẹp, bên trong con cá còn tại vui sướng đi ở cái kia nam nhân thân thể của hắn rất mập, cổ cũng rất thô, ta không biết rõ. Không biết rõ cổ của hắn là thế nào thẻ đi vào. Cái kia hàng rào khe hở, chỉ có 4-5cm rộng, làm sao lại đem một người cổ cho kẹt chết ta. Chương 273, cùng quỷ một chỗ 4 giờ. Cổ bị kẹt, nếu như không cách nào tránh thoát, như vậy thì sẽ tạo thành ngạt thở mà chết. Tại Hiểu Kỳ cùng Tiểu La công việc công ty cạnh bên, một nhà khác trong công ty phát sinh cái này cùng một chỗ án mạng. Nhưng cái này cùng một chỗ án mạng, vẫn còn có một vật tồn tại. Một cỗ dùng để kéo hàng xe đẩy nhỏ, chiếc kia xe đẩy nhỏ không người thôi động lại tự hành đứng tại kia công ty lối ra vào, cuối cùng biến mất mà đi. Xe đẩy nhỏ lại hoặc là lúc ấy là có người tại thôi động xe đẩy nhỏ, thôi động xe nhỏ người muốn nói cho bọn hắn nơi này người chết. Nếu như sự tình vẹn vẹn chỉ có đơn giản như vậy, nhỏ như vậy La Hạo cùng Hiểu Kỳ chỗ tao ngộ sự tình, liền phải cùng chiếc kia xe đẩy nhỏ tách ra. Bởi vì, một khi thật sự là có người chết đi âm hồn bất tán muốn báo cho biết thi thể vị trí, như vậy hắn chắc chắn sẽ không một mực vướng mắc đến muốn nhờ trong nhà người ta đi. Coi như sẽ đi, cũng không có khả năng lấy như thế hình thức đi biểu đạt. Giang Dã nghĩ minh bạch nguyên nhân, sử dụng dân gian dương khí thịnh suy hoàn toàn có thể giải thích đi ra. Dương khí nặng, thì khó mà gặp được tà ma. Tương phản, dương khí suy yếu thì âm khí phóng đại, Tiểu La cùng Hiểu Kỳ cũng chúng ta đến mức bọn hắn dương khí bị hao tổn, từ đó lại càng dễ nhìn thấy những cái kia âm hồn cùng tà ma. Nhưng xe đẩy người, bọn hắn cũng không có nhìn thấy. Không, Tiểu La hẳn là thấy được, tại chiếc kia xe đẩy nhỏ xuất hiện trước đó, Tiểu La đột nhiên tinh thần căng cứng, sau đó đem Hiểu Kỳ kéo vào công ty bên trong. Hắn hẳn là nhìn thấy cái gì, có lẽ chính là thấy được có người đẩy một cỗ xe đẩy nhỏ tới. Hiểu Kỳ nói, loại kia xe đẩy nhỏ phổ biến tại trong cao ốc đưa nước nhân viên sử dụng. Hiểu Kỳ lần thứ nhất phát hiện chuyện không thể giải thích, cũng là thùng đựng nước. Tựa hồ hai người bọn họ tao ngộ, tất cả đều tại chỉ hướng thùng đựng nước. Không có ừ ngực một cái thùng đựng nước bên trong, sẽ trôi nổi mà qua một trường mặt người. Giang Dã nghĩ đến cái kia hình ảnh, liền hỏi Hiểu Kỳ, kia lúc ấy các ngươi là thế nào xử lý? Ta cùng Tiểu La Ca phát hiện cái kia người chết về sau, liền trước tiên xuất ra điện thoại gọi báo cảnh điện thoại. Thế nhưng là điện thoại đánh không thông, một mực biểu hiện không có bất kỳ tín hiệu. Nhưng nhóm chúng ta lúc ấy chỗ làm phòng cao ốc là tại Tĩnh Hải thành phố nội thành A, làm sao lại xuất hiện tín hiệu không tốt tình huống. Tiểu La Ca giống như phát hiện không đúng, thổ là liền tranh thủ thời gian lôi kéo ta ra bên ngoài chạy. Thế nhưng là chạy đến cửa ra vào thời điểm, phát hiện cánh cửa là từ bên trong khóa, không có chìa khóa căn bản ra không được. Thủy tinh cường lực cửa lớn cũng căn bản nện không ra, kia thời điểm ta cùng Tiểu La Ca tuyệt vọng cực kỳ, nhóm chúng ta liều mạng hướng phía bên ngoài kêu cứu không có bất luận kẻ nào nghe. KT. NG lầu bên trong người liền còn muốn đi hết, đợi đến ta không có lực khí dựa vào tường sau khi ngồi xuống, ta phát hiện cái kia trong công ty vách tường đồng hồ treo tường thế mà biểu hiện thành dạng sáng 1 giờ 36 phút. Làm sao lại a? Công việc của chúng ta mặc dù làm thêm giờ rất cần, thế nhưng là thường thường cũng sẽ không vượt qua 10 giờ. Ta đi ra công ty đi phòng vệ sinh thời điểm mới bất quá hơn 9 giờ, liền ta cùng Tiểu La Ca nói chuyện kia một hồi, liền đi qua mấy giờ rồi. Không có khả năng, khẳng định không thể nào, nhất định là cái gì địa phương xảy ra sự tình. Nhưng này cái thời điểm ta cũng chỉ nghĩ đến làm một việc, chính là mau trốn ra ngoài. Chỉ là 10 phút, 30 phút, 1-2 giờ đi qua như cũ không có bất luận kẻ nào có thể nghe được chúng ta kêu cứu, Tiểu La Ca từ bỏ ta cũng từ bỏ. Nhưng Tiểu La Ca sợ hơn, hắn một mực quỳ gối cửa ra vào khóc hô hào nói van cầu thần linh mau cứu hắn loại hình. Kỳ thật kia thời điểm ta đặc biệt lý giải Tiểu La Ca, không quan tâm là nam nhân hay là nữ nhân, làm sinh tử uy hiếp vừa đến thời điểm lại kiên nghị người đều sẽ dọa nước tiểu. Ta không ngừng an ủi tự mình, thế nhưng là cuối cùng ta còn là hoài nghi Tiểu La Ca phản ứng. Hắn sợ hãi là không sai, nhưng hắn thật lại so với ta một cái nữ hài tử càng thêm sợ hai chuyện như vậy sao? Ta cẩn thận nhìn xem hắn, xem rất chân thành rất chân thành. Rốt cục ta nghĩ đến một việc, ta hỏi hắn Tiểu La Ca ngươi những ngày này tới ban ngày đi làm sao? Đúng vậy, ta đột nhiên nhớ lại kia mấy ngày Tiểu La Ca ban ngày là không có tới đi làm. Hắn mỗi lần xuất hiện đều là đêm muộn, nhưng nhóm chúng ta trong bộ môn không ít người, mà lại mỗi một người đều sẽ vội vàng chính mình sự tình, coi như phát hiện một chút chuyện kỳ quái tính cách của chúng ta cũng sẽ không nhiều thích nói chuyện. Ta có phát hiện qua Tiểu La Ca ban ngày không có tới, chủ quản giống như cũng không có chú ý tới hắn, dù sao tựa như là chấp nhận Tiểu La Ca không đi làm không có việc gì giống như. Điểm này quá kỳ quái, vì cái gì a? Vì cái gì Tiểu La Ca ban ngày luôn luôn không thấy bóng dáng? Thế nhưng là vừa đến đêm muộn hắn nhưng lại xuất hiện hẳn. Hắn sẽ không phải là chết a. Nghĩ đến loại kia khả năng thời điểm, ta lần thứ nhất hướng phía hắn đưa tay. Tay của ta đặt ở trên cổ của hắn, tốt băng. Lạnh quá a. Vậy là ngươi làm sao làm? Ngươi la lên hắn rồi. Vẫn là nói ngươi chất vấn hắn có phải hay không chết rồi. Giang Giá hỏi, Hiểu Kỳ tranh thủ thời gian trả lời, không có, kia thời điểm ta liền không biết rõ là thế nào nghĩ, ta trực tiếp đem tay rụt trở về. Tiểu La Ca còn quay người hỏi ta, Hiểu Kỳ ngươi thế nào? Ta nói Tiểu La Ca ta rất sợ hãi, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Kỳ thật nói lời này thời điểm ta liền hối hận, ta thật hối hận. Bởi vì ta theo trên da thịt của hắn cảm giác không chịu được bất kỳ nhiệt độ, thậm chí ta chú ý nữa thời điểm, Tiểu La Ca cái bóng. Cái bóng của hắn không biết rõ cái gì thời điểm không có. Hắn thật ôm lấy ta, theo cực độ trong khủng hoảng lại không thể không giống như rất kiên cường ôm lấy ta, thế nhưng là ta toàn thân cũng tại run rẩy. Một khắc cũng ngăn không được run rẩy, ta cái gì cũng không dám động, cứ như vậy tùy ý hắn ôm, ta một đêm muộn không ngủ a cùng Tiểu La Ca ở trong đó trọn vẹn ngây người 4 giờ, rốt cục trời đã sáng. Tiểu La Ca liền như thế không hiểu thấu biến mất không thấy. Ta một người sống ở đó nhà công ty phòng làm việc, ta từng bước một hướng phía kia công ty phòng của lão bản đi đến. Thi thể của hắn còn tại kia, kẹt tại hồ cá hàng rào trong khe hở không nhúc nhích, nhưng ta nhìn thấy bên ngoài trời đã sáng. Mãi cho đến có người đến đi làm. Bọn hắn nghe được ta la lên lúc này mới đi hô phòng cháy tới cắt bỏ khóa cửa, cũng gọi tới cảnh sát. Cái kia nam nhân, hắn đã chết 3 ngày. Thế nhưng là ta không biết hắn, ta nghĩ sự tình chính là Tiểu La Ca, hắn là không là thật đã chết. Ta cầm lấy điện thoại liều mạng cho hắn gọi điện thoại, hắn điện thoại nhắc nhở là tắt máy. Ta biết do khẳng định xảy ra chuyện rồi, cho nên ta liền đi tìm những cảnh sát kia, ta nói còn có một người có lẽ đã chết rồi. Tại giải thích của ta dưới. Cảnh sát lại lập tức thông chi một cái khác đội cảnh sát mang theo ta cùng đi Tiểu La Ca nơi ở tìm hắn. Làm nhóm chúng ta mở ra Tiểu La Ca chỗ ở cánh cửa lúc, Tiểu La Ca liền nằm ở trên giường, trong phòng của hắn tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thối, hắn chết. Chết thật nhiều ngày. Chương 274, gặp lại Tiểu Bạch. Tiểu La chết không có gì lạ, thậm chí nói hắn không chết, liền không giải thích được nhiều như vậy mới lạ cổ quái sự tình. Tiểu La là thế nào chết? Giang Dã hỏi một tiếng. Hiểu Kỳ hồi đáp, cảnh sát nói cho ta nói là cồn trúng độc mà chết, hắn trước khi chết hẳn là uống đại lượng rượu bố trí. Vậy hắn sau khi chết còn có sắt vách công ty lão bản sau khi chết, ngoại trừ tiểu ca vẫn như cũ sẽ ở rạng sáng 2 giờ 27 phút hướng phía khe hở cửa xem bên ngoài, còn có hay không phát sinh qua sự tình gì. Hoặc là nói, ngươi có hay không gặp lại qua Tiểu La cùng cái kia công ty lão bản? Không, tất cả cũng không có thấy qua, mà lại ta về sau rốt cuộc không dám làm thêm giờ. Coi như nhóm chúng ta lão bản lại thế nào yêu cầu, ta cũng sẽ tại đêm muộn mang theo máy tính trở về làm việc. Bất quá ta một mực rất kỳ quái một việc, vậy liền là thật tất cả mọi người cùng ta cũng, Tiểu La ca cũng mất tích đã nhiều ngày nhưng không có một người hoài nghi tới hắn khả năng xảy ra chuyện rồi. Hiểu Kỳ nói chuyện này tới thật có chút quái dị, một cái thật tốt người sống sờ sờ hơn nữa còn là dân đi làm sao có thể liên tục nhiều ngày không đi làm lại như cũ không có người hoài nghi. Lại thế nào không chú ý, làm lao bản lại hoặc là nói công ty tầng quản lý cũng hẳn là rõ ràng a. Tiểu La tại trong công ty là chức vụ gì? Hắn xem như nhóm chúng ta ngành chủ quản. Vậy cái này liền càng thêm kỳ quái. Đúng vậy a, ta làm sao cũng nghĩ không minh bạch là thế nào một chuyện. Trước tạm thời bất kể chuyện này kỳ quái, Hiểu Kỳ chúng ta trở lại chính đề đi. Tiểu ca không có gì ngoài nay muộn lần gần đây nhất biến hóa, là tại cái gì thời điểm? Nếu như thuận tiện thời gian này có thể hay không mở video? Đương nhiên có thể, ta còn sợ cho ngài thêm phiền phức đâu. Cái này có cái gì phiền phức, người yên tâm tiếp nhận ta video mời là được rồi. Giang Gia nói, Hiểu Kỳ đầu kia tiếp thông video. Một cái chừng 20 cô nương, tóc không phải dài lắm vừa vặn chạm vai. Sắc mặt không phải rất tốt, nhưng cũng không có cùng những cái kia thật tà ma tận xương người đồng dạng lộ ra tử khí. Nói đơn giản một chút, chính là cái này cô nương hiện tại còn rất khỏe mạnh cũng rất an toàn. Mà lại video xem xét, tất cả mọi người cũng nhìn thấy cái kia sủng vật mèo, là một cái xiêm la mèo. Con mèo kia giờ phút này cũng rất an tĩnh, một mực tại nghiêng đầu đông nhìn tây xem. Cái này một loại mèo, hiếu động lòng hiếu kỳ mạnh. Giang Dã nhìn thấy nó thời điểm, liền hướng về phía Hiểu Kỳ nói ra, để ngươi mèo gặp một lần ta xem một chút. Hiểu Kỳ có chút không hiểu Giang Dã tại sao muốn làm như thế, nhưng vẫn là dựa theo Giang Dã nói xử lý. Nàng ôm lấy xiêm la mèo nhìn thẳng phòng phát trực tiếp, làm xiêm la mèo cùng Giang Dã ánh mắt đối đầu thời điểm, con mèo kia vậy mà biểu hiện ra sợ hãi dáng vẻ đến, thậm chí lông tóc cũng tại một điểm điểm nổ tung. Ngươi bao lâu không có cho tiểu ca tắm rửa? Ta trước kia thường xuyên cho nó rửa, nhưng gần nhất nhanh. Sắp có một tháng đi, ta thật không có tâm tư lại đi còn nó, chính ta cũng một mực sống ở sợ hãi bên trong. Vậy ngươi biết rõ vì cái gì nó cuối cùng sẽ tại rạng sáng 2 giờ 27 phút rạng như vậy sao? Thời gian này điểm, là từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy chính xác sao? Có lẽ vậy đi, ngay từ đầu ta cũng không có chú ý tới thời gian, nhưng về sau mấy lần vẫn luôn là 2 giờ 27 phút đúng giờ xuất hiện. Giang Dã khẽ gật đầu, cũng nói vạn có đều có linh. Vì sao rất nhiều thứ có thể bị người chỗ tiếp nhận đồng thời nuôi dưỡng sùng vật, truy cứu nguyên nhân ngoại trừ bọn chúng có chút dài đến hoàn toàn chính xác đẹp mắt, có chút lại lớn lên hoàn toàn chính xác hiếm lạ bên ngoài, hay là bởi vì bọn chúng xác thực so cái khác động vật hơn thông linh tính chất. Nhưng muốn thuyết phục vật đối với thiên nhiên một chút tai hại tương đối mẫn cảm cái này ta là công nhận, dù sao cũng là có khoa học căn cứ có thể giải thích đi ra. Có thể di động vật, thật không nhất định đối đai cô hồn dạ quỷ hơn có trực giác bén nhạy. Bọn chúng có thời điểm cũng không như một cái vừa mới ra đời hài nhi. Hài nhi, mới là chân chính có thể nhìn thấy những vật kia. Thế nhưng là tiểu ca nó thật sự rất kỳ quái a. Nó là rất kỳ quái, nhưng là con mắt của nó kỳ quái hơn. Có người tại trong ánh mắt của nó, nhỏ đồ vật. Thứ gì cũng không gạt được Giang Dã, xiêm la mèo tiểu ca xuất hiện trong phòng phát trực tiếp thời điểm, hắn liếc thấy đi ra con mèo này có chút không bình thường. Mặc dù nó thiên tính hiếu động lòng hiếu kỳ mạnh, nhưng nếu như lại cho nó có thể nhìn thấy một vài thứ năng lực sao? Vậy cái này loại bản thân liền lòng hiếu kỳ cực mạnh mèo, liền sẽ trở nên càng thêm cương liệt hiếu động, đến mức để nó chủ nhân đối với mình nhìn thấy đồ vật có hơn nồng đậm không biết sợ hãi. Hiểu Kỳ bị Giang Dã nói tràn đầy kinh ngạc, Giang Dã dứt khoát nói thẳng ra, ta phòng phát trực tiếp bên trong người xem hẳn là biết rõ, người là có thể thông qua một chút đặc thù đồ vật đến xem gặp vong hồn. Nhưng này vài thứ cũng không phải là trong truyền thuyết đơn giản như vậy, tê giác hương có thể, nhưng cần đặc chế. Nưu nhãn nước mắt kỳ thật cũng được, cũng tương tự cần đặc chế. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu ca hẳn là có người cho nó nhỏ đặc chế nưu nhãn nước mắt, cho nên nó nhãn thần mới có thể trở nên càng thêm sắc bén. Nói đến đây, Giang Dã dừng lại một cái, nói, nếu không như vậy đi, dù sao nay đêm muộn thời gian cũng không đủ giải quyết chuyện rồi khác, liền chuyên chú vào giải quyết Hiểu Kỳ sự tình. Hiểu Kỳ, ngươi xuất ra điện thoại lục soát một cái Tĩnh Lan cư xá. Hiểu Kỳ nghe lời tại địa đồ phần mềm trên tìm được Tĩnh Lan cư xá, cự ly nàng rất gần chỉ có 12 cây số cự ly. Dẫn chương trình, ngài bây giờ tại Tĩnh Hải thành phố sao?
Không, ta nói đúng hay không, ngươi chỉ cần đi một chuyến Tĩnh Lan cư xá chính là.
Hiện tại liền đi, mang lên tiểu ca cùng một chỗ. Hiểu Kỳ lần nữa dựa theo Giang Dã nói tới làm, nàng ở địa phương là trong thành thị, cho nên liền xem như dạng sáng như cũ cũng có thể đánh đến xe. 12 cây số cự ly xe hành xử cũng muốn làm cấp tốc, không bao lâu liền đến Tĩnh Lan cư xá lối ra vào. Đối với phòng phát trực tiếp bên trong người xem cũ tới nói, bọn hắn đối với cái tiểu khu này tuyệt không lạ lắm. Chính là ở chỗ này ngoại mại viên tiểu tuấn tao ngộ ác quỷ tề phỉ xuống đơn, một đôi giày cao gót màu đỏ kéo ra cùng một chỗ sự kiện linh dị mở màn. Cũng là ở chỗ này, bọn hắn biết rõ Tĩnh Lan cư xá có một cái thủ hộ linh đồng dạng nữ quỷ. Mặc dù nàng chỉ có thể dựng ngược hành tẩu, nhìn rất là quỷ dị, nhưng nàng lại là một cái theo người đến quỷ đều vô cùng cô gái hiền lành. Nàng gọi là Giang Tiểu Bạch. Hiểu Kỳ dựa theo Giang Dã yêu cầu một đường hướng phía Giang Tiểu Bạch nơi ở đi, đi ra thang máy một khắc này, Giang Dã liền nói, ngươi nhường tiểu ca đi cửa ra vào, ngươi nhìn nó có thể hay không thấy cái gì đổ vật. Hiểu Kỳ làm theo, cánh cửa cũng tại lúc này có chút nhìn một đường vết rách. Tiểu ca thông qua lỗ hổng kia chậm rãi hướng trong phòng xem, cái này xem xét bộ lông của nó cơ hồ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Cánh cửa, cũng tại lúc này trước tiên mở ra tới. Giang Dã ca ca, là ngài lại tới sao? Cửa mở về sau, dựng ngược hành tẩu Giang Tiểu Bạch đúng là như vậy kinh hỉ. Chương 275, một thành tối cường quỷ. Giang Dã ca, thật là ngươi. Tiểu Bạch ngạc nhiên nhìn xem Hiểu Kỳ điện thoại phòng phát trực tiếp bên trong Giang Dã. Giang Dã cũng cười nhìn lấy nàng, nói, liền biết rõ ngươi còn không có đi luân hồi.
Nô.
Mẹ ta không nghe lời, ta lại không thể đi tận lực tác hợp nàng cùng ai ai ai, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên tốt, dù sao đây là chính ngươi ưng thuận giao dịch điều kiện, phải đợi đến điều kiện tự nhiên mà vậy đạt tới một khắc này mới được. Giang Dã cười nói, phòng phát trực tiếp bên trong khán giả nhưng cũng đi theo chào hỏi. Nghĩ trước đây lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Bạch thời điểm, khán giả thấy được nàng dáng vẻ đó còn bị hù hung hăng kêu to một tiếng, hiện tại ngược lại là chủ động chào hỏi. Tiểu Bạch cũng cười chào hỏi, có kích động người càng là nhịn không được nói ra, Tiểu Bạch, ngươi còn nhớ ta không?
Ta chính là Tiểu Tuấn, cho lúc trước ngươi đưa thức ăn ngoài cái kia.
À, nguyên lai ngươi cũng tại Giang Dã ca phòng phát trực tiếp bên trong A kia Tiểu Tuấn, ngươi bây giờ còn tại đưa thức ăn ngoài sao?
Không, ta về nhà, đi theo cha ta làm chút ít sinh ý.
Có thể bồi tiếp phụ mẫu cùng một chỗ, rất tốt, phải cố gắng lên nha. Tiểu Bạch tính cách đặc biệt trầm ổn, đương nhiên cũng có được nữ hải tử cái kia có đứa nhỏ tinh nghịch cùng nhỏ đơn thuần. Cùng Tiểu Tuấn nói dứt lời, Tiểu Bạch lần nữa nhìn về phía Giang Dã, nô lấy miệng nói, Giang Dã ca, ta còn tưởng rằng rốt cuộc không nhìn thấy ngươi nữa nha. Ngươi lần này xuất hiện lần nữa, là bởi vì Tĩnh Hải thành phố lại có địa phương nháo quỷ sao?
Có phải hay không nháo quỷ, ngươi theo Hiểu Kỳ trên thân không nhìn ra được sao?
Còn có trong ngực nàng con mèo kia. Tiểu nói này, Tiểu Bạch ánh mắt lập tức rơi vào cái kia xiêm la mèo trên thân. Nhìn chằm chằm xiêm la mèo ánh mắt nhìn rất lâu, Tiểu Bạch mở miệng nói, à, cái này con mèo nhỏ không bình thường à, con mắt của nó giống như.
Ngươi đã nhìn ra.
Ừm, nếu như là huyền mèo có thể nhìn thấy ta không có gì lạ. Thế nhưng là con mèo này cũng không phải là huyền mèo A chính là một cái phổ thông sùng vật mèo, ta không tận lực nó vậy mà cũng có thể nhìn thấy ta.
Con mắt của nó, hẳn là có người tận lực làm như vậy.
Kia làm Tĩnh Hải thành phố khả năng như bức nhất một cái quỷ, Tiểu Bạch ngươi có gặp được cái gì sao?
Giang Dã vừa thốt lên xong, phong phát trực tiếp bên trong khán giả cũng rất là ngoài ý muốn bắt đầu.
Tiểu Bạch trở thành Tĩnh Hải thành phố lợi hại nhất con quỷ kia.
Không phải đâu.
Tiểu Bạch nhìn cùng trước kia không có gì khác biệt A.
Không đúng, Tiểu Bạch khẳng định là lợi hại nhất, muốn biết rõ nàng cùng chúng ta chủ thế nhưng là có duyên phận quỷ hồn.
Thậm chí có thể nói, nàng là người đầu tiên cũng là một cái duy nhất tại gặp được dẫn chương trình về sau, còn đến nay lưu tại nhân gian quỷ hồn.
Tạo hóa, Tiểu Bạch khẳng định là có tạo hóa.
Khán giả cười nói, Tiểu Bạch ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, cảm ơn ngươi Giang Dã ca, nếu không phải ngươi ta nơi nào sẽ trở thành như ngươi nói vậy.
Mệnh là một cái không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Mỗi một người cũng có mỗi một người gặp gỡ, người ta gặp nhau vốn là thuận theo tự nhiên đã gặp như vậy tự nhiên mà vậy cũng chính là vận mệnh của ngươi.
Tốt Tiểu Bạch, làm Tĩnh Hải thành phố cường đại nhất một cái quỷ, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu.
Tiểu Bạch đem Hiểu Kỳ mời được chính mình sở tại trong phòng, cái này phòng ở là nàng tử vong nơi.
Đến nay đã không còn người ở lại, Hiểu Kỳ tiến vào kia trong phòng sau rõ ràng toàn thân khẩn trương.
Hiểu Kỳ, ngươi dẫn ngươi mèo đi trong phòng vệ sinh rửa một cái đi. Nhất là ánh mắt nhất định phải rửa càng thêm sạch sẽ.
Hiểu Kỳ theo bản năng gật đầu đi,
Chờ đến nàng đi trong phòng vệ sinh về sau, Tiểu Bạch liền nói, Giang Dã ca, Tĩnh Hải thành phố gần nhất xác thực không thế nào thái bình. Ta có thể cảm giác được, trong khoảng thời gian này người đã chết so với Di Vãng muốn hơn một chút. Ngươi không có ra ngoài nhìn qua sao? Ta đi qua một cái tên là Lam Phong Cao Úc địa phương. Ngươi nói ngươi đi nơi nào? Lam Phong Cao Úc. Ngươi thế mà đi cũng là Lam Phong Cao Úc. Tiểu Bạch điểm đầu, đúng vậy a, Giang Dã ca chẳng lẽ lần này sự tình nằm ở chỗ nào? Ừm, Hiểu Kỳ chính là trên Lam Phong Cao Úc lớp, hiện nay trong Lam Phong Cao Úc đã chết đi hai cái người. Nguyên lai đã chết hai cái, ta trước hàng tháng bên trong liền đã cảm thấy cái kia địa phương có chuyện muốn phát sinh. Giang Dã ca ngươi biết đến, ta ưa thích xen vào việc của người khác, nhưng đồng dạng tử vong hoặc là sinh lão bệnh tử ta là sẽ không đi quản. Ta muốn quản sự tình chỉ có một cái, đó chính là ai có khả năng phí hoại bản thân mình. Người đều là cảm xúc động vật. Một khi phẫn nộ hoặc là mất lý trí thời điểm thường thường không cách nào làm ra phán đoán chính xác nhất, ta nghĩ bằng vào năng lực của ta cho bọn hắn một lựa chọn cơ hội. Tháng trước bên trong thời điểm ta liền đứng tại cư xá trên đỉnh, lúc ấy ta nghiêng nhìn Lam Phong Cao Úc nơi đó luôn cảm thấy nơi đó có người linh hồn xuất hiếu, sau đó đứng tại lầu đó trên thật lâu không nói. Lúc ấy ta liền nghĩ qua đi, nhưng cuối cùng ta còn là đợi đến ngày thứ hai đêm muộn mới đi. Bởi vì xuất khiếu linh hồn là không có biện pháp cùng ta giao lưu. Ngày thứ hai đêm muộn ta đi thời điểm, có đứa bé trai liền đứng tại cao ốc trên đỉnh, lúc ấy phía dưới cũng là nhân sinh biển người vây tràn ngập. Có người, đang nhảy lầu. Ta đi thời điểm, linh hồn của hắn đã ly thể, cả người sắc mặt đã vô cùng sa sút, chính là loại kia tử ý đã quyết dáng vẻ. Lúc ấy còn có thật là nhiều cảnh sát cũng tại, tất cả mọi người đang khuyên hắn không cần nhớ không ra. Nhưng ta, thì là tại cùng linh hồn của hắn giao lưu. Ta hỏi hắn, ta nói ngươi còn trẻ như vậy tại sao muốn chết ta? Hắn nói cho ta, hắn không muốn sống, hắn trên đời này không có thân nhân, cũng không có mục tiêu, càng không có sống tiếp động lực. Ta nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là một cái nhận qua rất cao giáo dục người, cả người khí chất không đồng dạng, nhưng hắn trong mắt lại cất giấu thật sâu tự thi. Ta cùng hắn nói thật nhiều, sau đó hắn mới nói cho ta nói, hắn tại rất nhỏ thời điểm mẹ liền rời khỏi nhà của hắn. Hắn cùng phụ thân của hắn còn có một cái tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, về sau tỷ tỷ đến tuổi tác gả làm nhân thê. Là lấy chồng ở xa tại 2.000 cây số bên ngoài thành thị. Dần dần, tỷ tỷ về nhà số lần càng ngày càng ít, bởi vì nàng có nhà mới, mà cái kia thời điểm hắn vẫn là cái học sinh. Hắn rất không chịu thua kém, thành tích học tập rất giỏi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn rất nhanh liền có thể phân phối đến sự nghiệp đơn vị có được rất ổn định người khác cũng sẽ rất hâm mộ làm việc. Nhưng ở hắn mới vừa lên đại học về sau, hắn bên ngoài làm công phụ thân gặp tai nạn xe cộ bỏ mình. Hắn thật vất vả mới từ chuyện kia bên trong đi ra đến. Cũng là kia một việc hắn gặp một cái nữ hài tử, hắn thể muốn cả một đời bảo vệ nữ hài. Nữ hài kia liền trong Lam Phong Cao Úc đi làm, tỷ tỷ lấy chồng ở xa xa lánh, phụ thân chết thảm, còn nhỏ mẫu thân thoát đi, đối với hắn mà nói chính là hắn ở trên đời này biến thành một cái lục bình không dễ. Người khác ngày lễ ngày Tết có nhà có thể quay về, hắn lại không biết trôi hướng nơi nào. Thẳng đến nữ hài kia xuất hiện, nhường hắn có mục tiêu mới cùng sức sống. Nhưng cũng là nữ hải kia trở thành phá hủy tính mạng hắn cuối cùng một cây rơm rạm ấy. Chương 276, chuyện bi thảm. Tại Tiểu Bạch giải thích dưới, Giang Dã đoán được là cái gì nguyên nhân phá vỡ nam hải kia. Dù sao dạng này cố sự, tại hiện đại thế giới bên trong cơ hồ mỗi một tòa thành thị cũng có trình diễn qua, cầu huyết lại hiện thực. Nhưng nhường Giang Dã không nghĩ tới chính là, Tiểu Bạch lại tại lúc này nở nụ cười khổ, nói, Giang Dã ca, không phải ngươi suy nghĩ như thế. Đương nhiên là căn cứ vào ngươi suy nghĩ chuyện kia phía trên, nữ hải làm càng thêm quá mức. Cái gì? Nam hải cùng nữ hải cũng tại cùng một nhà công ty đi làm, bọn hắn nhà kia công ty có một cái ban thưởng chế độ, đó chính là ai hoàn thành cái nào đó gần như không có khả năng hoàn thành đơn đặt hàng, sẽ có rất phần thưởng phong phú. Cái này ban thưởng có 30 vạn, đối với bên ngoài công tác người mà nói đây tuyệt đối là một bút phi thường có dụ hoặc tiền thưởng, đồng thời cũng là một phần phi thường chói mắt lý lịch. Nam hải hoàn thành. Tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong hắn thật thành công. Hắn tưởng tượng lấy dùng kia một khoản tiền cùng mình chỗ để giành được tới tiền vàng, thậm chí phụ thân hắn tai nạn xe cộ lúc bồi thường tiền đi mua một bộ phòng ở cho hắn cùng nữ hải kia một ngôi nhà. Thế nhưng là cuối cùng công ty tuyên bố kết quả thời điểm, ban thưởng người đoạt giải là nữ hải kia, phần này chói mắt lý lịch cũng đã trở thành nữ hải kia. Nữ hải thành công nương tựa theo kia phần lý lịch nhảy vào đến một cái quy mô càng lớn công ty, thu hoạch được tốt hơn tiền đồ. Nhưng này cái thời điểm bọn hắn còn duy trì người yêu quan hệ, thẳng đến về sau nữ hải càng thêm coi thường hắn thậm chí cả đầu nhập vào người khác ôm ấp, hắn mới minh bạch trước đây đem hắn túm ra trong bóng tối bạn gái, cuối cùng biến thành phá vỡ hắn người. Hô, Giang Dã ca, ngươi biết rõ lúc ấy ta nghe được cố sự này thời điểm là cảm giác gì sao? Ta cảm thấy hắn thật quá đáng thương, tuổi nhỏ lúc mẹ rời khỏi. Về sau vốn cũng không nhiều thân nhân, tỷ tỷ cũng cách xa, thẳng đến hắn sắp có tiền đồ thời điểm phụ thân lại chết. Có thời điểm cũng nghĩ không minh bạch một người vì sao lại bi thảm như vậy, hắn tất cả động lực toàn bộ đến từ cho thân nhân mang đến tốt sinh hoạt. Cho nên hắn hăng hái đi học, mơ ước một ngày kia có thể để cho phụ thân của hắn cảm thấy hắn là một phần vinh quang. Hắn không có làm sai, hắn là năm đó bọn hắn trong huyện thành Trạng Nguyên, thậm chí là thị cấp Trạng Nguyên. Khi hắn coi là nhân sinh ngã vào đáy cốc, nhưng không ngờ lại xông vào một hy vọng. Có thể cái này hy vọng cuối cùng lại để cho hắn càng thêm tuyệt vọng, hắn lúc ấy nói với ta, tiểu bạch tỷ, ta thật. Ta cả một đời cũng không có hại qua một người. Liền xem như người khác hại ta thời điểm, ta có thể tranh liền tranh, không thể tranh ta cũng nén giận. Kia một phần lý lịch tại chúng ta ngành nghề bên trong chính là một khối biển chữ vàng, ta hiểu tiểu Lan tâm tư bởi vì nàng rất kiêu ngạo, nàng cũng rất khát vọng thành công, ta liền quyền đương nàng lúc ấy mê tâm. Nhưng là vì cái gì nàng cầm thắng lợi của ta trái cây tiến nhập cao hơn địa đường, lại muốn trái lại xem thường ta. Tiểu Bạch tỷ, ngươi có thể nói cho ta đây là tại sao không? Giang Dã ca, hắn lúc ấy lần lượt hỏi lại ta thời điểm, ta cũng nghẹn mà chết. Ta cũng muốn đi đem cái kia nữ bắt tới, hướng về phía hắn mặt phiến, hỏi nàng tâm có phải hay không nhục trường. Có thể ta không nghĩ tới hắn cười, làm ta đây mặt cười rất điên cùng nói, tiểu Bạch tỷ, ngươi biết rõ ta vì sao lại đứng ở chỗ này sao? Bởi vì ta vừa mới đem nàng giết, à không, là đem nàng chặt. Ta đem nàng chặt thành náo nhuẹn, sau đó đun sôi cho chó ăn. Ta hắn A chính là một cái hèn mọn người thành thật, mà lại rất nhiều người đều đang cười nhạo ta là một cái trung thành liếm chó. A, ta là người thành thật A, có thể người thành thật điều kiện trước tiên ta là một người. Ta không có phạm qua bất kỳ lỗi lầm nào, phụ thân của ta cũng không có phạm qua bất kỳ lỗi lầm nào, vì cái gì vận mệnh muốn như vậy đùa nghịch nhóm chúng ta. Hắn hỏi ta câu nói này thời điểm, ta liền minh bạch ta không cứu lại được hắn. Hắn khẳng định sẽ chết, ai cũng ngăn không được. Hắn nguyên bản ngồi tại trên sân thượng, chậm rãi hắn đứng lên. Hắn lúc ấy tại trên sân thượng đứng yên thật lâu thật lâu, hắn một đứng lên thời điểm dưới lầu thật nhiều người đang cười, tại giật dây, cắt so, ngươi nhảy à, cũng mẹ nó mấy giờ, ngươi vì cái gì không nhảy. Nhanh a, ngươi nhanh nhảy a, lão tử vẫn chờ ngươi nhảy xuống phát vòng bằng hữu đâu. Những người kêu kêu thật là lớn tiếng. Từng cái tất cả đều tại cầm điện thoại. Cảnh sát quát lớn bọn hắn đều vô dụng, cái kia Nam Hải nhìn xem người phía dưới, linh hồn của hắn về tới thể nội, hắn quay đầu lại hướng lấy ta cười một cái, nói, tiểu bạch tỷ ngươi thấy được sao? Đây chính là người. Nói xong câu đó về sau, hắn liền nhảy xuống. Hắn nhảy đi xuống thời điểm, con người thật kỳ quái nằm nghiêng. Ánh mắt mở ra, ánh mắt chính là nhìn xem đám người vây xem phương hướng. Lúc ấy nhìn thấy hắn bộ kia bộ dáng, ta liền biết do hắn chết cũng sẽ không dễ dàng như vậy đi đầu thai. Những cái kia xấu xí khuôn mặt hắn nhớ kỹ, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, Lam phòng cao ốc bắt đầu có người chết. Tiểu Bạch nói ra nàng chỗ biết đến sự tình, phòng phát trực tiếp bên trong theo bản năng có người hỏi nàng, tiểu Bạch tỷ, đã ngươi biết rõ vì cái gì không ngăn cản a? Nhìn thấy người xem hiếu kỳ nghi vấn, tiểu Bạch nết miệng nói, ta tại sao phải ngăn cản a? Chỉ cần là người trưởng thành liền hẳn là vì chính mình đã nói, vì chính mình làm qua sự tình trả giá đắt. Cho nên nói cách khác tiểu La chết, cùng hắn tại vây xem có quan hệ. Lúc ấy hô lên cắt so, ngươi nhanh nhảy lao tử chờ lấy phát vòng bằng hữu người thật giống như cũng là trong cao ốc dân đi làm, ta nhớ được không sai, trên cổ của hắn còn có một nốt rồi. Tiểu Bạch nói nhìn về phía Hiểu Kỳ, cái sau sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệnh, thân thể cũng tại không cầm được phát run. Thế nào, Hiểu Kỳ ngươi cũng đã nói những lời này sao? Giang Dã híp mắt lại tới. Hiểu Kỳ tranh thủ thời gian lắc đầu, không, ta không có a nhưng. Nhưng là ta lúc ấy là đứng tại Tiểu La Ca bên cạnh bọn hắn. Ta cùng Tiểu La Ca bọn hắn ngay từ đầu cũng rất gấp, nhưng rất nhanh phát hiện người kia một mực không có động tác gì thời điểm, Tiểu La Ca bọn hắn liền nói người kia nhất định là giả vờ, là đến Bắc Đồng tỉnh. Dù sao rất nhiều người đều dạng này, cố ý dùng nhảy lầu để đạt tới mục đích. Nhóm chúng ta thật không nghĩ tới hắn biết nhảy, mà lại phát hiện hắn thời điểm ta còn là cái thứ nhất gọi điện thoại báo cảnh người, ta thật không có ác độc như vậy qua. Hiểu Kỳ nói sắc khóc. Giang Dã thoáng nới lỏng một khẩu khí, nếu như tìm hắn xin giúp đỡ người Hiểu Kỳ là cái người như vậy, Giang Dã mặc dù không tiện nói gì, nhưng nội tâm khẳng định là chán ghét. Kia nhảy lầu người là các ngươi sát vách nhân viên của công ty sao? Là hắn. Giang Dã gật đầu, ánh mắt tiếp tục xem Tiểu Bạch, nói như vậy đến, cái kia công ty lão bản, Tiểu La, lại thêm chính hắn, cùng Lam Phong cao ốc có liên quan người đã chết 3 cái, mà lại khả năng không chỉ là 3 cái. Tiểu Bạch, ngươi mong muốn giúp ta đi một chuyến sao? Giang Tiểu Bạch liên tục gật đầu, Giang Dã ca là muốn cho ta đi làm phong cao ốc sao?
Ừm, mang lên Hiểu Kỳ cùng nhau đi, ta muốn gặp người nam kia.
Không có vấn đề, bất quá Giang Dã ca đến thời điểm ngài cũng đừng bại lộ.
Làm quỷ hồn ta thế nhưng là rất rõ ràng, chỉ cần một cảm giác được lời của ngài, trước tiên liền nghĩ chạy trốn.
Nếu như chỉ là có ta đi, hắn khả năng trước tiên sẽ xuất hiện.
Chương 277, rất lợi hại.
Tiểu Bạch mang theo Hiểu Kỳ đi đến Lam Phong cao ốc, cái này một tòa cao ốc chỉ có tầng 20 lầu cao, tọa lạc tại trong thành thị cũng không phải là cỡ nào dễ thấy.
Ngẩng đầu lên từ dưới đi lên xem, Tiểu Bạch chỉ vào trong đó một chỗ vị trí, nói, hắn lúc ấy chính là theo cái hướng kia nhảy xuống, nhớ kỹ không sai, ngươi cùng cái kia họ La hẳn là đứng tại chúng ta bây giờ chỗ đứng lấy vị trí a.
Tiểu Bạch trí nhớ rất không tệ, Hiểu Kỳ hiển nhiên cũng đã nhớ ra rồi, liên tục gật đầu.
Các ngươi đi vào đi.
Giang Dã tại lúc này một giọng nói, Tiểu Bạch liền mang theo Hiểu Kỳ đi từ từ tiến vào trong cao ốc bên cạnh.
Bây giờ chính là 3 giờ sáng nhiều, toàn bộ cao ốc cơ hồ là không có ánh đèn vẫn sáng, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ có bảo an đang đi tuần bên ngoài, an tĩnh liền như là La Hạo tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Hiểu Kỳ cầm điện thoại, cùng Tiểu Bạch cùng đi tiến vào trong cao ốc.
Đi thẳng đến Hiểu Kỳ công việc công ty cửa ra vào, Tiểu Bạch mở miệng một giọng nói, Giang Dã ca, hắn hẳn là chính là chỗ này, một mực không có đi qua.
Xe đẩy, cái kia xe đẩy.
Cuối hành lang, chiếc kia xe đẩy đang ở nơi đó không nhúc nhích.
Hiểu Kỳ nhìn thấy thời điểm rất căng thẳng, tay một mực chỉ vào.
Tiểu Bạch tay nhấc câu, rất nhanh chiếc kia xe đẩy chính là không người thôi động mà tới.
Đứng tại các nàng mặt không bốn trước, rất nhanh Tiểu Bạch liền hô, Trình Dương, là người sao?
Không có người đáp lại, nhưng là cạnh bên một nhà công ty đèn lại lập tức sáng rỡ bắt đầu, mỗi một ngọn đèn đều là theo thứ tự thắp sáng.
Tiểu Bạch lôi kéo Hiểu Kỳ đi vào. Cánh cửa nhẹ nhàng hợp bên trên.
Lúc này một thân ảnh bưng một cái ấm nước còn có mấy cái chén theo phòng chủ tịch bên trong đi ra, nhìn thấy Tiểu Bạch cùng Hiểu Kỳ thời điểm, còn cười nói ra, Tiểu Bạch tỷ, ngươi đến bắt ta sao?
Nam tử rất trẻ trung, trên thực tế hắn nhìn so Tiểu Bạch còn muốn lớn hơn một chút.
Ta bắt ngươi làm gì?
Chỉ là muốn tới cùng ngươi tâm sự, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, thả nàng.
Tiểu Bạch cười hì hì nói đi tới, Trình Dương đem trong ấm trà đốt tốt nước nóng cho các nàng rót.
Một màn này nhìn đặc biệt chân thực, căn bản không cách nào làm cho người liên tưởng đến dẫn theo ấm nước người là một cái quỷ.
Trình Dương nhìn thoáng qua Hiểu Kỳ, nhìn xem nàng kia vô cùng bối rối lại sắc mặt tái nhợt, Trình Dương cười nói, ngươi con mèo này có thể cho ta xem một chút sao?
Hiểu Kỳ buông lỏng tay ra, xiêm la mèo một mực tại hướng về phía Trình Dương nhe răng trợn mắt.
Nhưng cái sau tay khẽ vẫy, cái kia xiêm la mèo liền đến trên tay của nó.
Tiểu gia hỏa, ngược lại là rất lợi hại, thế mà có thể nhìn thấy ta.
Cũng không biết rõ là cái nào phát rồ ra hỏa, muốn như thế đối đãi một cái nữ hài tử, đây là muốn sống miễn cưỡng đem một cô nương hủ chết à.
Trình Dương trên thân cũng không quá nhiều oán khí, tương phản trên người hắn chỗ cảm thụ đến tất cả đều thoải mái.
Giang Dã nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn thật lâu sau mới mở miệng nói, thế nào, vấn đề này còn có vấn đề.
Trình Dương nhìn thoáng qua Giang Dã, hỏi, ngài là,
ta mới xem như đến bắt ngươi người đi.
Giang Dã nói cũng không có phóng thích nửa điểm khí tức. Nhưng Trình Dương thật rất thông minh, hắn lập tức liền phản ứng lại, khiếp mắt nói, ngài là từ dưới bên cạnh tới sao?
Không sai.
Trình Dương thân thể bắt đầu phát run, hắn trong mắt cũng có được nồng đậm sợ hãi đang lóe lên.
Nhưng rất nhanh, hắn liền hóa giải tâm tình của mình, nói, thật rất xin lỗi, cho phía dưới chư vị đại nhân thêm phiền toái.
Không biết do vì cái gì, Trình Dương cho Giang Dã là một loại rất quân tử cảm giác.
Tiểu Bạch cười cười, nói, Giang Dã ca, nếu không ta đến giúp ngài hỏi đi.
Giang Dã gật đầu. Nhưng Trình Dương cũng không để cho bọn hắn hỏi nhiều, tay về sau một chiêu.
Rất nhanh trên tay của hắn chính là xuất hiện một sợi dây thừng đầu kia có ba cái người thân ảnh tại. Mỗi lần một người cũng bị trói ở hai tay cùng cổ, Trình Dương nguyên bản đột nhiên tại lúc này trở nên hung ác nham hiểm.
Ta biết rõ làm người lúc giết người đi xuống là phải bỏ ra giá cả to lớn, nhưng là ta không sợ, đây đều là bọn hắn thiếu ta nhất là tiện nhân này.
Trình Dương nói, đem trong ba người duy nhất nữ tử cho ném tới phía trước tới.
Ta nghĩ vị này đại nhân hẳn là biết rõ chuyện của ta a.
Như vậy sỉ nhục sự tình ta cũng không muốn nói nhiều, có thể nói liền mời ngài thấy nhiều lượng một cái, ta thật không hối hận giết bọn hắn ba cái.
Mặc dù ta làm hết thể rất đáng tiếc, có thể tượng đất còn có ba điểm hỏa khí, huống chi ta kia thời điểm vẫn là cái có máu có thịt người đâu.
Trình Dương nói, trong hốc mắt tất cả đều là tinh hồng chi sắc.
Kia nữ quỷ tại lúc này bị trói lấy cổ, vốn muốn nói cái gì làm thế nào đều nói không ra miệng.
Làm sao ngươi còn muốn trước mặt đại nhân rảo biện sao?
Cùng với ngươi về sau, vốn là tốt đẹp.
Vì cái gì tham gia công tác ngươi ngược lại là thay đổi?
Ngươi thường thường nói ta không có tiền đồ, vì cái gì tại ta đã thành công về sau, lại muốn đánh cắp ta thành quả quả thực. Mỗi một lần cãi lộn, ngươi luôn luôn biện giải cho mình nói ngươi nói tới những cái kia ngoan thoại tuyệt lời nói cũng là vì ta tốt, hy vọng ta có thể tức giận phấn đấu. Ta tức giận phấn đấu à, trở thành toàn bộ công ty chói mắt nhất một cái kia, thậm chí cùng toàn bộ ngành nghề bên trong tối cường tinh anh cũng khó khăn làm được sự tình ta làm được, ngươi lại giấu không được nội tâm tham lam đâu. Chẳng lẽ ta hết thảy tất cả không phải ngươi hết thảy sao? Sinh thời ta một mực không minh bạch vấn đề này, thẳng đến ta chết đi về sau mới rốt cục minh bạch. Trong lòng của ngươi, coi như kia là ta một điểm điểm dựa vào chính mình phấn đấu có được, ngươi vẫn như cũ cảm thấy ta không xứng đáng đến a. Tâm của ngươi đã thay đổi, ngươi hướng tới ngập trong vàng son hướng tới giàu có sinh hoạt. Cái này không sai, thật ta bảo bối ngươi một điểm sai cũng không có, về sau ngươi cũng nhận được ngươi muốn, thế nhưng là ngươi quay. Đầu ngẫm lại a, ngươi mong muốn còn không phải ta vì ngươi sáng tạo. Trình Dương nói xong lời cuối cùng, cười rất lạnh. Kéo một cái gấp sợi dây trên tay, thủ trưởng đập vào kia nữ quỷ trên mặt, đi theo một cái kéo lại tóc của nàng, nói, ta mệt mỏi, cho nên ta không muốn cùng các ngươi đấu. Chết tốt bao nhiêu, chết không chín không các ngươi tất cả đều là chó của ta, gâu. Gâu gâu. Trình Dương đích thật là điên rồi bộ dáng, nhìn xem cái kia ánh mắt liền có loại để cho người ta cảm giác không rét mà run. Nhưng bất kể là Giang Dã hay là phòng phát trực tiếp bên trong người xem. Tại nội tâm chỗ sâu tất cả đều là thông cảm hắn. Trên đời này có Phượng Hoàng Nam sao? Có, rất rất ít. Trình Dương cũng hẳn là thuộc về Phượng Hoàng Nam loại kia, đáng tiếc hắn còn không có trưởng thành, liền bị tự mình người thân cận nhất chỗ thân thủ bóc chết. Cho nên hắn giờ phút này, khả năng thể hiện ra kia khó có thể tưởng tượng mãnh liệt oán khí đến, hết lần này tới lần khác hắn lại còn có thể khống chế lại tự mình một thân oán khí. Hắn rất lợi hại, nhất là hắn mới vừa mới chết lại có bực này oán khí. Ý vị này bản thân hắn là một cái tại dương thế có thể hưởng thụ phúc báo người. Giang Dã cẩn thận phân tích, hắn được một cái kết luận. Trình Dương oan khí, đúng là không thể so với Vô Diện thấp. Vô Diện chết bao lâu? Mấy chục trên trăm năm. Trình Dương bất quá mấy tháng mà thôi. Cái này ra hỏa đời trước, tất nhiên rất lợi hại. Có thể hắn một thế này tao ngộ vì sao như thế đau khổ. Giang Dã đã hiểu, âm tào địa phủ rất ưa thích chơi chính là kia một bộ. Nghĩ tới đây. Giang Dã sắc mặt một điểm điểm lạnh xuống, nói, Trình Dương, ngươi có thể nguyện ý nghe ta một lời nói. Trình Dương trong mắt điên cuồng dần dần thu liễm, yên lặng xoay đầu lại có chút không người xuống làm lễ. Hắn mong muốn nghe. Chương 278, nếu như thêm một chén nữa mạnh bà thang đâu. Trình Dương trước mặt Giang Dã rất cung kính, cho nên hắn thật làm ra một bộ rửa thai lắng nghe dáng vẻ tới. Ngươi biết không biết rõ ngươi vì cái gì có thể tại sau khi chết có được nô dịch người khác quỷ hồn năng lực. Trình Dương lắc đầu. Biểu thị tự mình không hiểu, nhưng theo sát lấy hắn lại nói ra, mặc dù ta không biết rõ, nhưng ta có suy đoán qua, chỉ là xưa nay không dám đi xác định. Ồ, vậy nói một chút xem ngươi suy đoán. Sinh thời ta rất thích xem sách, trước kia là muốn thay đổi vận mệnh, nhưng về sau ta sách gì cũng xem. Bất kể là khoa học kỹ thuật loại vẫn là tôn giáo loại ta cũng xem, từng tại cả tạ mì trịa kinh trên ta thấy được hai chữ, kia hai chữ gọi là công đức. Nhìn không thấy sợ không được. Mà sau khi ta chết lại có được nô dịch cái này ba cái hôn chướng năng lực, ta nghĩ khả năng ta đời trước chính là một cái góp nhặt công đức người A. Giang Dã ánh mắt lộ ra vô cùng ngoài ý muốn hào quang, sau đó cười nói ra, đáng tiếc, thật thật là đáng tiếc. Nhưng là phía dưới những người kia xác thực ưa thích làm chuyện như vậy, bọn hắn rõ ràng biết rõ rất nhiều dưới người một thế liền hẳn là phong quang mà huy hoàng, nhưng hết lần này tới lần khác liền không như vậy làm. Bọn hắn muốn những người kia lại đến nhân thế một chuyến, lại tiếp nhận một lần lịch luyện. Lấy tên đẹp thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân. Thế nhưng là người sau khi chết, Trình Dương ngươi biết rõ muốn làm gì sao? Có đạo trên sách viết qua, mà lại cái này tựa hồ cũng không phải là bí mật gì, đi trước âm phủ đường, tiếp qua quỷ môn quan còn có vong xuyên hà, lại hà kiểu. Kia đầu thai trước đó đâu? Gặp mạnh bà, uống mạnh bà thang. Uống xong mạnh bà thang đâu? Quên mất kiếp trước hết thảy. Đúng vậy a, vậy nếu như thêm một chén nữa đâu? Phòng phát trực tiếp bên trong người xem là vô cùng quen thuộc Giang Dã. Giang Dã mỗi một lần phát trực tiếp cứ việc rất nhiều cố sự đối với bọn hắn tới nói là kinh dị mà đáng sợ. Nhưng vì bọn họ phát trực tiếp Giang Dã, lại là lớn nhất cảm giác an toàn. Rõ ràng tất cả mọi người biết rõ Giang Dã lai lịch bất phàm, có thể Giang Dã lại một chút kiêu ngạo cũng không có. Hắn liền cùng rất nhiều nam sinh, thậm chí gặp được nữ xin giúp đỡ người thời điểm còn có thể nhịn không được đùa giỡn hai câu. Còn như Tiếu Dung, Giang Dã là hiện ra nhiều nhất. Nhưng mà, lần này Giang Dã trong mắt cười lại là hoàn toàn khác biệt. Hắn cười, lại có nhiều dữ tợn. Trình Dương rất thông minh, thậm chí có thể nói là Giang Dã gặp được như vậy trong sự tình, thông minh nhất một người. Hắn đã kịp phản ứng, không dám tin nhìn xem Giang Dã, kìm lòng không được hô lớn, cho nên, căn bản lại không tồn tại. Hắn cũng chưa có nói hết, Giang Dã liền ngắt lời hắn, nói, đây cũng không phải là tuyệt đối, nhưng ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, rất rất ít. Đây là lừa gạt. Trình Dương ngươi là người thông minh, hẳn là biết mình lời nói một khi nói ra xuống dưới về sau sẽ có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng. Ta. Trình Dương dọa phát sợ, thậm chí nội tâm của hắn giờ phút này đối với trên tay dắt ba đầu âm hồn một điểm cảm giác cũng không có. Cái loại cảm giác này tựa như là, một cái hắn vốn cho là chân lý, đột nhiên ầm vang sụp đổ giống như. Mình tựa như là một cái đồ chơi, bị người chơi tới chơi đi. Trình Dương rất chán ghét chơi cái chữ này. Hắn làm người lúc chính là bị người chơi tới chơi đi, cho nên sau khi chết hắn phá lệ chán ghét cảm giác như vậy. Trình Dương, rất cao hứng có thể để cho ta gặp được ngươi. Đem ngươi bạn gái, cấp trên, còn có ngươi bạn gái hiện bạn trai giao cho ta thế nào? Giang Dã cười nói âm thanh, Trình Dương lẩm bẩm gật đầu buông lỏng tay ra trên dây thừng. Đi. Giang Dã vung tay lên, hắn thần linh các bằng hữu lại xuất hiện, trực tiếp cuốn đi kêu ba đạo âm hồn. Trình Dương hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy. Nhưng phòng phát trực tiếp bên trong người xem lại là mặt mũi tràn đầy ngộng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Luôn cảm thấy dẫn chương trình cùng Trình Dương trong lời nói lộ ra thiên cơ cảm giác. Đúng vậy à, dẫn chương trình vì cái gì nói gặp được Trình Dương sẽ để cho hắn đặc biệt cao hứng. Dẫn chương trình tựa hồ cũng không phải là đơn thuần vì cho nhóm chúng ta giải quyết sự kiện linh dị. Ta dựa vào, ngươi đây không phải nói nhảm sao. Dẫn chương trình như vậy như bức nhân vật, có thể cùng thần linh làm bằng hữu. Hắn có thể đơn giản vẹn vẹn chỉ là vì giải quyết sự kiện linh dị. Khán giả lập tức liền giống như nhau nhau mở, nhưng làm quỷ hồn Tiểu Bạch lại phảng phất minh bạch khẳng định sự tình. Nàng không dám tin nhìn xem Giang Dã giờ phút này cũng đang nhìn nàng, sau đó mỉm cười cũng không có đi nói với nàng cái gì. Trình Dương, Tiểu La chết như thế nào? Thật là bởi vì hắn tại hạ bên cạnh ồn ào để ngươi nhảy lầu, cho nên ngươi muốn đem hắn giết. Tại ba người kia bên trong không có một cái nào là Tiểu La. Trong đó nữ chính là Trình Dương bạn gái, nam thì là chết tại công ty hồ cá bên cạnh lão bản, bởi vì hắn rõ ràng biết rõ công lao là Trình Dương nhưng vẫn là đem công lao cho Trình Dương bạn gái. Về phần tại sao sẽ làm như vậy, Giang Dã cũng không nghĩ như thế nào bóc người ngắn, càng không muốn đi bóc quỷ ngắn. Còn lại cái kia, thì là Trình Dương bạn gái hiện bạn trai, chuẩn xác mà nói khả năng còn không tính là hiện bạn trai. Quả nhiên không có vượt quá Giang Dã dự kiến, Trình Dương lắc đầu. Hắn chết bởi cồn trúng độc. Sau khi chết ta có một đoạn thời gian là không cách nào phát tiết nội tâm và khí. Lúc ấy dưới lầu mỗi một cái trào phúng ta người, ta cũng nghĩ giết chết, nhất là ta có cái năng lực kia thời điểm. Nhưng về sau chính ta nghĩ thông suốt, bọn hắn vẹn vẹn nói chỉ là một ít lời mà thôi, cũng hoặc là nói bọn hắn chỉ là quá tự cho là đúng. Làm ta thật nhảy xuống lúc, ta nhìn thấy bọn hắn mỗi lần một người trong mắt đều có rất đậm sợ hãi, ta nghĩ bọn hắn cũng lo lắng ta đi tìm bọn họ a. Về phần hắn là thế nào chết? Ta nhớ nàng hẳn là rất rõ ràng. Trình Dương nhìn về phía Hiểu Kỳ. Cái sau mặt mũi tràn đầy kinh hãi mắt trợn tròn, Giang Dã liền nói ra, Hiểu Kỳ, ngươi không phải một mực rất hiếu kỳ vì cái gì Tiểu La không có tới đi làm những ngày kia, ngươi trong công ty lãnh đạo nhưng không có một người hỏi thăm sao. Tiểu La tại trong công ty hẳn là cũng thuộc về chủ quản loại này a? Đúng, là một cái tiểu chủ quản. Hắn thường xuyên uống rượu không? Hắn rất có thể uống, cho nên lão bản cuối cùng sẽ gọi hắn cùng đi ra tiếp khách hàng. Giang Dã ánh mắt tại lúc này nhìn thẳng phòng phát trực tiếp, sau đó nhãn thần cũng biến thành lăng lệ, chuyện này ta liền giao cho Tĩnh Hải thành phố cảnh sát, tất cả mọi người là lão bằng hữu, ta không chịu trách nhiệm phá án. Tiểu La, cái kia đi ra rồi hả? Giang Dã thần linh bằng hữu lại xuất hiện, lần này lôi cuốn lấy Tiểu La ra đến vẫn. Nhưng hắn vừa thấy được Giang Dã thời điểm trực tiếp liền nằm trên đất, khán giả lúc này đợi mới phát hiện Trình Dương cùng Tiểu Bạch chẳng biết lúc nào cũng nằm trên đất, bọn hắn hồn thể cũng tại nhẹ nhàng run rẩy. Bọn hắn sợ hãi gánh chịu trách nhiệm, cho nên một mực che giấu tử vong của ngươi đúng không? Là. Ta ngay từ đầu căn bản không dám tin tưởng ta tự mình chết rồi, ta còn một mực chạy tới Hiểu Kỳ trong nhà, ta. Trong bộ môn chỉ có Hiểu Kỳ như thế một cái nữ đồng sự, ngoại hình vẫn không lại, có thể nghĩ Tiểu La là cái gì ý nghĩ. Người sau khi chết, nhất là Tiểu La dạng này người bình thường sau khi chết, tại lúc ban đầu thời gian bên trong cũng sẽ là chấp niệm xu thế, thậm chí rất nhiều người đều không biết mình đã chết. Bọn hắn mê mang hoảng hốt, chỉ muốn đi làm một cái tự mình muốn làm sự tình. Nhưng là Hiểu Kỳ, ngươi nhất định với ngươi trong công ty người nói qua ngươi gặp phải sự tình a. Lão bản biết rõ. Ta cùng hắn xin phép nghỉ, nói ta. Ta khả năng đụng quỷ, nhưng là hắn một mực. Một mực không nhóm ta nghỉ ngơi, còn đem ta mắng một trận.
Giang Dã cũng không nói thêm gì, chỉ là hướng về phía Hiểu Kỳ nói, tốt, chính ngươi đi cục cảnh sát, đem ngươi chỗ tao ngộ hết thể nói ra là được.
Tiểu La, ngươi nên đi đầu thai.
A đối Hiểu Kỳ, Xiêm La Mèo cũng phải dẫn đi biết không?
Hiểu Kỳ theo bản năng gật đầu đi ra ngoài, nàng cùng Tiểu La vừa đi, Giang Dã hướng về phía phòng phát trực tiếp lý thuyết nói, chư vị, chúng ta phát trực tiếp muốn tạm dừng một hồi, yên tâm rất nhanh liền tốt.
Chương 279, Hắc Bạch Vô Thường.
Giang Dã phát trực tiếp nói tạm dừng vẫn thật là tạm dừng. Nhưng nói là tạm dừng, vẹn vẹn chỉ là đóng lại hình ảnh cùng thanh âm, Giang Dã như cũ có thể thông qua Hiểu Kỳ lưu lại cái kia điện thoại, nhìn thấy Tiểu Bạch cùng Trình Dương đầu kia hình ảnh.
Rầm rầm.
Xuy xuy xuy.
Kia trong hành lang giống như có dây sắt cùng đế dày ma sắt thanh âm từ xa mà đến gần chuyển đến.
Tiểu Bạch cùng Trình Dương có thể cảm nhận được một cỗ để bọn hắn không cách nào kháng cự khí tức chuyển đến. Tiểu Bạch trước tiên nhìn về phía Giang Dã, hỏi, Giang Dã ca, là,
ai vậy?
Người sống cũng không muốn nhìn thấy tới.
Ta rất sợ hãi. Tiểu Bạch là thật sợ hãi.
Cũng không phải nói đến so Giang Dã còn muốn lợi hại hơn, là bởi vì linh hồn của nàng phảng phất bị đánh lên lạc ấn giống như.
Trình Dương thì càng đừng nói nữa, giờ phút này cả người tựa như là co quắp rơi mất đồng dạng.
Rốt cục, kia dây sắt lắc lư thanh âm càng ngày càng gần.
Một đen một trắng hai thân ảnh, rốt cục xuất hiện ở ngoài cửa.
Giang Dã đã từng nói cái này âm tào địa phủ hắc bạch vô thường chính là câu hồn làm, nhưng chúng nó lại không phải người nào đều sẽ đi câu.
Trình Dương tựa như là đại thiên thế giới bên trong bình thường nhất người một trong, nhưng Trình Dương lại không giống với những người kia.
Bởi vì hắn cả đời này, vốn nên là hưởng thụ lấy vô tận vinh quang cùng phú quý người.
Nói đơn giản một chút, chính là Giang Dã lần này gặp được Trình Dương, hắn là một cái có đại phúc báo người.
Nhưng cuối cùng hắn cũng không có đại phúc báo, tương phản hắn bi thảm vô cùng.
Kia một đen một trắng hai thân ảnh đứng ở cửa ra vào về sau, ánh mắt trước tiên cũng không phải là nhìn về phía Trình Dương, mà là hướng về phía Giang Dã cúi đầu liền bái.
Hắc Bạch, bài kiến.
Các ngươi tới làm cái gì?
Giang Dã trực tiếp đánh gãy bọn hắn.
Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, sau đó mang theo màu trắng mũ cao cầm trong tay chiêu hồn phiên Bạch Vô Thường phun ra nuốt vào lấy lưỡi dài nói, nhóm chúng ta vì mang Trình Dương hồn quy địa phủ mà tới.
A, các ngươi có thể đi.
Giang Dã mở miệng nói.
Hắc Bạch Vô Thường sắc mặt lập tức đắng chắt lên, Tiểu Bạch càng là kinh hãi nhìn xem Giang Dã.
Nàng đã từng vô số lần suy đoán qua Giang Dã thân phận, nhưng nàng là thật không nghĩ tới cái này Hắc Bạch Vô Thường nhìn vậy mà vô cùng e ngại Giang Dã.
Ta, không được việc sao?
Nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường bất động, Giang Dã âm thanh lạnh lùng nói.
Thật có lỗi đại nhân, nhóm chúng ta nhất định phải mang Trình Dương đi.
Hắn tam thế tu đức, cái kia xuống dưới thật tốt luân hồi đầu thai vào gia đình tốt, xin đừng nên nhường nhóm chúng ta khó làm.
Cút.
Giang Dã nhàn nhạt phất phất tay, Hắc Bạch Vô Thường trực tiếp quỳ xuống, hô, xin đừng nên nhường nhóm chúng ta khó làm.
Trong lúc vô hình tựa như là có một thanh đại đao, tại chỗ đem thanh âm lớn nhất Hắc Vô Thường cho chém thành hai bên, Giang Dã âm thanh lạnh lùng nói, đi. Vẫn là không đi.
Ngài điên rồi sao?
Cái này Trình Dương không phải đồng dạng quỷ hồn, không phải đồng dạng quỷ hồn A.
Chính là bởi vì hắn không phải, ta mới muốn để các ngươi lăn.
Cho các ngươi cuối cùng 3 giây đồng hồ thời gian, nếu là không lăn.
Giang Dã nói xong vừa mới giơ tay lên, Bạch Vô Thường trực tiếp đem bổ ra Hắc Vô Thường kẹp lấy chạy mất.
Đợi đến bọn hắn vừa đi, Trình Dương ngơ ngác nhìn, hỏi, vì cái gì A?
Ngài tại sao muốn cứu ta?
Ngươi nghĩ xuống địa ngục.
Nếu là lúc trước, Trình Dương thật nghĩ cứ như vậy đầu thai đi được rồi, nhưng bây giờ hắn không nghĩ, tuyệt không muốn.
Mặc dù hắn cũng là vừa mới biết mình là tam thế tu đức người, có thể Giang Dã một câu nếu để cho ngươi thêm một chén nữa mạnh bà thang, lại làm cho hắn sợ hãi.
Sợ hãi trước đó chưa từng có.
Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nghĩ xuống địa ngục.
Ta không nghĩ, thế nhưng là cái này người ở giữa làm sao lưu.
Ta tự nhiên sẽ cho ngươi đi một cái địa phương, tại cái kia địa phương an tâm chờ lấy.
Giang Dã nói xong, Trình Dương quỳ mọp xuống đất.
Tiểu Bạch cũng muốn đi theo trắng, phất tay liền đem Hắc Vô Thường cho bổ, đối với Tiểu Bạch tới nói đơn giản quá rung động.
Thậm chí nàng đều có loại nghĩ đâm mù cảm giác của mình, nàng chính là một cái đơn thuần nữ hài tử A, nàng là đơn thuần Tiểu Bạch A, tại sao có thể nhường nàng nhìn thấy khủng bố như vậy một màn.
Mà lại nàng vẫn là ký kết vong linh giao dịch người, nhất định xuống địa ngục.
Nàng chỉ là nghĩ kỹ tốt hoàn thành giao dịch, sau đó thành thật thật đi địa phủ. Sau đó ngoan ngoãn xảo xảo chờ đợi đầu thai mà thôi.
Nhìn xem Tiểu Bạch kia hốt hoảng bộ dáng, Giang Dã nhịn không được bật cười, thế nào, sợ.
Không dám la Giang Dã ca.
A không, nay đêm muộn chúng ta lúc gặp mặt lại, ngươi kêu một tiếng Giang Dã ca ca thế nhưng là rất sốt giòn.
Giang Dã ca, ngài sẽ không tẩy não đại pháp A.
A không, rửa đi quỷ hồn ký ức.
nếu không, ngài đem ta trong trí nhớ nay đêm muộn mọi chuyện cần thiết cũng biến mất có được hay không? Ta thật coi là ngài chỉ là một cái kinh khủng dẫn chương trình đâu, không nghĩ tới ngài nói đánh giết địa phủ âm sai liền thật giết. Không nghe lời khẳng định phải giáo huấn, ta tâm nhãn nhỏ nhất là chịu không nổi ủy khuất. Vừa rồi bọn hắn không nghe lời, ta giáo huấn bọn hắn không sai a. Giang Dã như cũ cười tủm tỉm nói, Tiểu Bạch sắc khóc, nghĩ thầm cái này Hắc Bạch vô thường là âm tào địa phủ Diêm La Vương âm sai. Có câu nói rất hay a, đánh chó còn phải xem chủ nhân không phải. Mà lại bọn hắn nay đêm một tới, rõ ràng chính là được mệnh lệnh. Ngươi đánh như vậy Diêm Vương ra mặt, Diêm Vương ra còn có thể nén giận. Tiểu Bạch, ta cái này thuyền hải tặc ngươi có muốn hay không lên a? Ngươi muốn lên nhưng phải sớm làm a, sớm làm. Không chừng ngươi còn có thể có triển vọng lớn. Giang Dã cười nói, Tiểu Bạch sợ hãi ngẩng đầu lên, ta lại lớn lên không hấp dẫn. Chỉ nói là không kinh diễm mà thôi, vẫn là rất dễ nhìn. Giang Dã ca, ta cũng ký xuống vong linh giao dịch, không cải biến được. Thật thông minh, cái khác quỷ hồn ta phần lớn nhanh không nhớ được, nhưng là Tĩnh Hải thành phố Giang Tiểu Bạch ta lại luôn ký ức vẫn còn mới mẻ. Quả nhiên ta đôi mắt này không có phạm sai lầm, cho nên Tiểu Bạch ta hỏi ngươi một lần nữa a, muốn hay không trên thuyền của ta a? Giang Dã tựa như nói giỡn, Tiểu Bạch liền như là người đồng dạng hít thở sâu bắt đầu, sau đó cắn răng, tốt, Giang Dã ca ca. Ngoan, vậy ngươi bây giờ đứng ngay ngắn, khả năng có chỗ khó chịu, nhưng một hồi ngươi thành thói quen. Giang Dã nói, nhẹ tay nhẹ vừa nhấc. Nguyên bản một mực dựng ngược lấy hành tẩu Tiểu Bạch, lúc này khôi phục như thường tới. Như là Giang Dã nói như vậy, nàng ngay từ đầu còn có chút không thích ứng, rất nhanh phát hiện biến hóa của mình về sau, càng thêm hoảng sợ. Yên tâm. Giao dịch của ngươi vẫn còn, nhưng từ nay về sau giao dịch của ngươi đối tượng không phải âm tào địa phủ, mà là cùng ta biết không? Chờ ngươi tâm nguyện đạt thành, ngươi vẫn là đến đi theo ta đi. Minh bạch điểm này về sau, Giang Tiểu Bạch lúc này mới an lòng không ít. Giang Dã ánh mắt lần nữa nhìn về phía Trình Dương, không hề có điểm báo trước Trình Dương trên tay xuất hiện một cây u minh nến. Trình Dương, đi thôi, cây này ngọn nến soi sáng chỗ nào, ngươi liền hướng chạy đi đâu? Làm ngọn nến quang mang bắt đầu từ u lục biến kim hoàng lúc. Liền mang ý nghĩa ngươi mục đích đến. Ở nơi đó thật tốt chờ lấy là được, cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần chờ liền tốt. Trình Dương yên lặng gật đầu, bưng lấy kia ngọn ngọn nến rời đi mà đi. Chương 280, nói đánh gãy chân ngươi, liền khẳng định đánh gãy chân ngươi. Đợi đến Trình Dương sau khi đi, Giang Dã lần nữa khôi phục phòng phát trực tiếp. Rất hiển nhiên, phòng phát trực tiếp bên trong khán giả đối với Giang Dã vừa rồi đóng lại phòng phát trực tiếp rất phiền muộn a. Dẫn chương trình. Ngài tại sao có thể như thế không có suy nghĩ đâu. Vừa rồi đóng lại phòng phát trực tiếp thời điểm, có phải hay không phát sinh chuyện rất trọng yếu? Trình Dương đâu? Dẫn chương trình, Trình Dương đi nơi nào? Đi đầu thai, bất quá các ngươi thật rất hiếu kỳ vừa rồi xảy ra chuyện gì? Giang Dã cười hỏi, khán giả tất cả đều cũng đánh cái một. Giang Dã cũng không minh bạch Internet là thế nào đem một cái số này, biến thành một cái Internet dùng từ. Vừa mới Hắc Bạch vô thường tới, bọn hắn muốn mang đi Trình Dương. Sau đó ta đem bọn hắn chém thành hai bên, để bọn hắn xéo đi. Giang Dã nói ra chuyện chính xác nhất, thế nhưng là khán giả nghe vậy lại là trực tiếp mắt trợn trắng. Dẫn chương trình, giữa người và người còn có một điểm tín nhiệm sao? Trình Dương khả năng đi đầu thai, nhưng là ngươi làm sao lại nhường Hắc Bạch vô thường xéo đi đâu? Chính là, người đều không thấy, không phải Hắc Bạch vô thường mang đi, là ai mang đi đây này? Dẫn chương trình, nhóm chúng ta rất lý giải một cái kinh khủng dẫn chương trình nghị trang bức tâm tình. Đúng vậy a. Làm kinh khủng dẫn chương trình quá đáng thương, cũng không có mấy cái trang bức cơ hội. Khán giả ý nghĩ rất đơn giản, Trình Dương không thấy, Giang Dã còn nói Hắc Bạch vô thường tới, như vậy khẳng định là Hắc Bạch vô thường mang đi Trình Dương. Bằng không mà nói, muốn là thật đem Hắc Bạch vô thường bổ, Trình Dương đi chỗ nào đầu thai nha. Lại nói, Hắc Bạch vô thường cũng không đắc tội người không phải. Rất nhiều thời điểm cứ như vậy, nói ra được nói thật thường thường còn sẽ không có người tin tưởng. Giang Dã nở nụ cười khổ, nói, tốt ta. Các ngươi thật là chẳng lẽ không cảm thấy ta cái này dẫn chương trình rất đáng thương sao? Nhìn xem nhà khác khoe của dẫn chương trình, dùng tiền mua kích thích, ta. Chu Khải vì dẫn chương trình đưa lên Diêm Vương lệnh 19. Ta lái ạ vẹn đã tỏ vì dẫn chương trình đưa lên Diêm Vương lệnh 29. Vương Lực vì dẫn chương trình đưa lên Sinh Tử Châu 9999. Như Ngư Ẩm Thủy vì dẫn chương trình đưa lên Diêm Vương lệnh 59.